Chương 1112, Ngọc Âm Mộ Mộ bị thương, Thủ Tinh. Chương 1112, Ngọc Âm Mộ Mộ bị thương, Thủ Tinh. Lý Trường Sinh lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, Lý Vân Thiên mấy người từng cái bay ra. Chỉ Tình, ngươi phối hợp Long Hoàng đem này khỏa Thanh Long Thần Mộc chuyển tiến vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ bên trong. Là, phu quân, xem này khỏa Thanh Long Thần Mộc nên có mười mấy vạn năm cây linh, nên đầy đủ luyện chế vài kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo. Diệp Như Huyên vẻ mặt kích động nói, Thanh Long Thần Mộc đối với chống lại lôi kiếp cũng rất có ích lợi. Đem này khỏa Thanh Long Thần Mộc luyện chế thành phòng ngự bảo vật, Lý Vân Thiên bọn họ tiến vào đại thừa tỷ lệ lại lớn một phần. Nay phải đợi cách mở đạo trường lại nói, ngươi đem Diễm Trinh Nguyên Anh lấy ra, nhìn hắn có hay không liên quan với đạo trường tin tức. Diệp Như Huyên gật gật đầu, đem Diễm Trinh Nguyên Anh đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trên tay tỏa ra một vệt kim quang, lập tức đem Nguyên Anh bao phủ lại. Diễm Trinh phát sinh từng trận kêu thảm thiết, một lát qua đi, Diễm Trinh Nguyên Anh trực tiếp ngất đi. Phu quân, thế nào? Hắn Nguyên Anh bên trong có cấm chế, ta nếu là cưỡng ép siêu hồn, phòng trường sẽ nhường hắn tự bạo. Trước tiên thu hồi đến, trở về rồi hay nói đi. Cha, tốt. Lý Vân Tiên mấy người đi tới hai người trước mặt, Lý Long Hoàng đem Thiên Lý Giang Sơn đổ giao cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mi tâm con mắt thứ ba mở, đột nhiên xem hướng tây nam phương hướng. Ở trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy tầng mây cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời, hiển nhiên nơi đó chính đang có người đấu pháp. Làm sao, phu quân? Diệp Như Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ theo Lý Trường Sinh tầm mắt nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy. Ta phát hiện có người ở đấu pháp, chúng ta đi xem một chút đi. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền ẩn giấu thân hình hướng về đấu pháp phương hướng lao đi. Một vùng đất rộng rãi màng, Ngọc Âm Mộ Mộ đang cùng một gốc cây cao 7-8 trượng cổ thụ không ngừng va chạm, đấu pháp chập chẩn bao phủ bốn phương tám hướng. Cổ thụ lên mọc ra một tấm khuôn mặt ông lão, cành cây quấy lên hư không, cành như cùng một cái rễ vô cùng sắc bén lên roi, thỉnh thoảng vung dậy, đánh hướng về Ngọc Âm Mộ Mộ. Ngọc Âm Mộ Mộ sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nàng là ngẫu nhiên phát hiện này khỏa cổ thụ, lại không nghĩ rằng đã tu ra nhân thân, tu vi chí ít là đại thừa 2 tầng. Ngọc Âm Mộ Mộ mười ngón phất qua dây đàn, cuồn cuộn sóng âm xé rách hư không. Vạn ngàn cành bệnh thành một tấm thanh mở mịt lớn lưới che ở trước người, tiếng đàn như đá chìm đáy biển, không có bất cứ động tĩnh gì. Vạn ngàn cành một lần nữa tản ra, phản phất là một đám điên cuồng giết hướng về Ngọc Âm Mộ Mộ rắn nhỏ. Ngọc Âm Mộ Mộ sắc mặt chìm xuống, bàn tay mở ra, một thanh linh quang lóng lánh màu xanh lam cờ xí bông dương nhảy lên. Thương Lan Ngự Thủy Kỳ, Phiêu Miểu Tiên Tông Huyền Thiên Chí Bảo. Bảo vật này đã từng do Mộ Dung Dật bảo quản, nàng trở thành tông chủ sau khi, tự nhiên rơi xuống trong tay nàng. Pháp lực truyền vào Thương Lan Ngự Thủy Kỳ, nguyên bản lam quang điểm điểm cờ xí trong giây lát đó hào quang chói lọi, một mảnh màu xanh lam nước biển bỗng dưng nhảy lên. Cờ lớn bung lên, màu xanh lam nước biển lấy thế không thể đỡ tư thế va về phía đầy trời cảnh. Ầm ầm ầm. Đầy trời cảnh nhất thời nổ tung ra, màu xanh lam nước biển như cùng một tòa nước núi đập về phía thụ nhân bản thể. Thụ tinh lại lần nữa rút ra một cái thanh long lánh cành cây, lăng không vừa kéo, màu xanh lam nước biển nhất thời chia ra làm hai, nước biển tán hướng về hai bên, nhấn chìm tứ phương. Mà cành cây nhưng là thế đi không giảm, trong nháy mắt đánh hướng về Ngọc Âm Mộ Mộ đầu. Ngọc Âm Mộ Mộ biến sắc, pháp quyết vừa bấm, một cái trắng long lánh tấm khiên tự động hiện lên trước người. Lại cạnh. Nhưng mà tấm khiên phản phất đầu hũ làm như thế, trong nháy mắt bị cành cây xé rách, cành cây mạnh mẽ vừa kéo, đập ầm ầm ở Ngọc Âm Mộ Mộ ngực. Ngọc Âm Mộ Mộ hét thảm một tiếng, nhất thời máu tươi tung tóe, bị đánh bay ra ngoài. Cành cây tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Ngọc Âm Mộ Mộ mi tâm đâm tới. Ngọc Âm Mộ Mộ trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ mặt bên kéo tới, phát sinh đinh một tiếng. Cành của Ngọc Âm Mộ Mộ gõ má xé qua, mang ra một cái bắt mắt vết máu, sâu thấy được tận xương. Hai đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên rơi xuống Ngọc Âm Mộ Mộ bên người. Thần sư tỷ, Diệp Như Huyên liền đội vàng đem Ngọc Âm Mộ Mộ nâng dậy thần đến, chỉ thấy trước ngực có một cái khủng bố vết máu, nội tạng đều là như ẩn như hiện, lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra. Cẩn thận. Nói xong câu đó, Ngọc Âm Mộ Mộ lập tức hôn mê bất tỉnh. Phu nhân, ngươi trước tiên cứu trị một hồi Thần sư tỷ, ta tới đối phó cái này thủ tinh. Ngọc Âm Mộ Mộ giờ khắc này tình huống nghiêm trọng, nếu là tiếp tục mất máu, tuy không đến nỗi chết, thế nhưng tu vi tuyệt đối sẽ tổn thất lớn. Phu quân cẩn thận. Diệp Như Huyên căn dặn một tiếng, liền đội vàng đem Ngọc Âm Mộ Mộ mang rời khỏi nơi đây. Lý Trường Sinh cũng không phí lời, pháp thiên tướng địa triển khai ra, trong nháy mắt biến thành chín trượng cự nhân, nhấc theo côn ngô kiếm hướng về thụ tinh đánh tới. Thụ tinh thấy thế cũng không dám thất lễ, khống chế màu xanh lục cảnh cây lại lần nữa đánh hướng về Lý Trường Sinh. Đinh đinh đinh. Lý Trường Sinh cầm trong tay côn ngô kiếm cùng cảnh cây không ngừng va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Lại là một tiếng to lớn va chạm, Lý Trường Sinh thân hình liên tiếp lui về phía sau, mặt đất bị đạp ra mấy cái to lớn dấu chân. Lý Trường Sinh nhìn côn ngô kiếm, thân kiếm linh quang ảm đạm, hơn nữa thêm ra mấy cái chỗ hổng. Điều này làm cho hắn sầm mặt lại, côn ngô kiếm theo hắn lâu như vậy, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này bị hao tổn. Hắn đem côn ngô kiếm thu hồi, xoay tay phải lại, một cái đỏ sáng loẻ loẻ cây quạt tự động nhấc lên, cây quạt mặt ngoài có một con màu đỏ chim nhỏ đồ án, trông rất sống động. Vừa mới hiện thế, xung quanh thuộc tính hỏa linh khí liền bắt đầu bạo động lên, chính là Hồng Loan Lưu Kim Phiến. Hắn pháp lực truyền vào trong đó, Hồng Loan Lưu Kim Phiến nhất thời hồng quang lớn tỏa, vô số ngọn lửa màu đỏ từ mặt quạt lên dâng trào ra, không gian đều vặn vẹo nứt toác, tựa hồ không thể chịu đựng này cố nhiệt độ cao. Một tiếng lanh lảnh hót vang âm thanh vang lên, ngọn lửa màu đỏ đột nhiên ngưng lại, hóa thành một con ngàn trượng kích cỡ xích hỏa hồng loan, cánh triển khai che kín bầu trời. Nó cả người tỏa ra hơi thở nóng bỏng, nhường chu vi mấy vạn dặm nhiệt độ kịch liệt lên cao. Lý Trường Sinh mạnh mẽ vung lên lông vũ, hồng loan nhất thời hướng về thụ tinh bản thể gào thét mà đi. Thụ tinh ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa, không chế cảnh cây hướng về hồng loan đánh tới. Ngay ở cành cây tiếp cận Hồng Loan hư ảnh thời điểm, lại lần nữa duỗi ra mấy cái cành cây, như một cái móng đuốt giống như rơi xuống Hồng Loan đỉnh đầu. Mà Hồng Loan chân hỏa phản phất đối với cành cây không có bao nhiêu tác dụng, chỉ thấy màu xanh móng đuốt đống nhiên tăng lại, Hồng Loan hư ảnh nhất thời muốn nổ tung lên. Lý Trường Sinh biến sắc, hắn không nghĩ tới một cành cây đều lợi hại như vậy. Hắn thu hồi Hồng Loan lưu kim phiến, há mồm phun một cái, càn khôn thánh viêm nhất thời hướng về thụ nhân bản thể phóng đi. Nhìn thấy này hỏa, thụ tinh ánh mắt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên. Cành cây đột nhiên co rút lại, như một cái thanh long lánh đại kiếm, phát sinh xì 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 tiếng vang, hướng về càn khôn thánh viêm chạm đến. Đồng thời một cây sợi rễ kéo dài ra đến, dường như một dây leo roi, cuốn về Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh duỗi bàn tay, trong nháy mắt đem cây mây roi nắm ở trong tay, muốn bóp nát, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách dao động mảy may. Cây mây roi ánh sáng màu xanh lóe lên, trong nháy mắt biến thô. Lý Trường Sinh lập tức đem cây mây roi thả ra, lòng bàn tay có một cái dễ thấy vết máu. Mà cùng lúc đó, càn khôn thánh viêm cũng bị chém thành hai nửa, có điều trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, lòng bàn tay mở ra, nguyên tử bảo sơn tuột tay mà đi ra đến thụ tinh trên không. Dừng tay. Thụ tinh giật mình, đội vã sợ hãi lên tiếng. Hắn phát hiện mình bị một cỗ không tên sức mạnh bao phủ, cái gì đều không sử dụng ra được. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nguyên tử bảo sơn nhất thời căng phồng lên đến, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi lớn. Thả ta một mạng, ta cho ngươi biết một cái cơ duyên to lớn. Lý Trường Sinh thủ thế lập tức dừng lại, chỉ có nguyên tử bảo sơn trôi nổi hư không, tỏa ra mở mịt hắc quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập xuống. Chương 1113, truyền thừa tin tức, đáy biển tiên đảo. Chương 1113, truyền thừa tin tức, đáy biển tiên đảo cơ duyên gì? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Ngươi trước đem này tiên tiên pháp bảo thu hồi đến. Thụ tinh một mặt khiếp đảm nói, ồ. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, này thụ tinh có thể một chút nhận ra nguyên tử bảo sơn là tiên thiên chí bảo, hiển nhiên kiến thức không thấp. Thụ tinh vội vã mở miệng giải thích, mỗi một kiện tiên thiên pháp bảo đều có đặc biệt năng lực, ta tuy không biết bảo vật này có cái gì sức mạnh, thế nhưng loại kia đặc biệt tiên thiên đạo vật là không cách nào ngụy trang. Ngươi còn gặp cái khác tiên thiên chí bảo? Nghe này con thụ tinh, hiển nhiên đối với tiên thiên chí bảo có sự hiểu biết nhất định. Này nguyên tử bảo sơn nắm giữ là trọng lực cùng lực lượng nguyên tử, chỉ có điều lấy hắn tu vi bây giờ, tạm thời không cách nào điều động ẩn chứa trong đó lực lượng nguyên tử. Đồng thời trong lòng hắn đối với này con thụ tinh lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Ta sát thực gặp. Thụ tinh trực tiếp gật đầu thừa nhận hạ xuống. Lần này thái độ đúng là nhường Lý Trường Sinh sững sờ. Chỉ cần ngươi nói cơ duyên nhường ta động lòng, ta cũng không ngại tha cho ngươi một mạng. Nay thụ tinh không biết ở trong này sinh tồn bao lâu, khẳng định biết không ít bí ẩn. Chúng ta lẫn nhau lập tâm ma đại thể, bằng không ta tình nguyện tự bạo, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lý Trường Sinh thấy hắn trịnh trọng như vậy, nghĩ đến hẳn là thật sự, hơi hơi do dự một lúc, liền lập xuống lời thề. Nay trong đạo trường có một cái lĩnh ngộ âm dương pháp thì lại cường giả truyền thừa. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có tiếp lời, thụ tinh nếu nói ra, cái kia chứng minh khẳng định không đơn giản. Quả nhiên, chỉ thấy thụ tinh tiếp tục nói, có điều cái này chuyển thừa bị một cái đằng xà chiếm lấy, ngươi nắm giữ tiên tiên chí bảo, nên có đối phó hắn cơ hội. Hơn nữa ngươi vừa sử dụng loại kia hỏa diễm, nên cũng là tương sinh tương khắc âm dương chi hỏa, rất có thể được vị tiền bối kia tán thành. Đằng xà. Lý Trường Sinh kinh kêu thành tiếng, đây chính là có thể so với chân linh đại hùng, thậm chí không ít chân linh cũng không sánh bằng đằng xà. Hắn không nghĩ tới tạo hóa đạo tràng bên trong lại có loại này tồn tại. Này đằng xà tu vi gì? Thụ tinh do dự một lúc, chậm rãi mở miệng nói rằng, 2 vạn năm trước chính là đại thừa 3 tầng, bây giờ nên đột phá đại thừa 4 tầng. Đại thừa 4 tầng. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, mượn nguyên tử bảo sơn, hắn còn chắc chắn đối phó đại thừa sơ kỳ, bước vào đại thừa trung kỳ liền không nhất định. Hơn nữa đằng xà huyết thống mạnh mẽ, sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua bản thân tu vi. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, phảng phất ý thức được cái gì, tiếp tục hỏi, ngươi nếu biết những này, chắc hẳn đi qua nơi truyền thừa, ngươi vì sao không có đạt được truyền thừa? Ngươi lại là làm sao từ đằng xà thủ hạ chạy trốn? Chính như ngươi nói tới, ta xác thực đi qua nơi truyền thừa, nếu không là vị tiền bối kia cứu giúp, ta phỏng chừng đã sớm hồn phi phách tán. Thấy Lý Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, thụ tinh thở dài một hơi, kỳ thực ta nguyên bản cũng là nhân tộc, ngẫu nhiên tiến vào vị tiền bối kia vị trí chi địa, nhưng không nghĩ bị đằng xà chém giết. Lúc sắp chết, vị tiền bối kia xuất thủ cứu ta nguyên anh, cũng giúp ta chiếm cứ này quả cổ thụ lõi cây, ta mới có thể lại tu luyện từ đầu, cho đến hôm nay. Tiền bối nhường ta giúp hắn tìm một vị truyền nhân, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không có tìm được ứng cử viên phù hợp. Thấy Lý Trường Sinh vẫn là không tin, một cành cây quấn lên một chiếc thẻ ngọc ném đến Lý Trường Sinh trước mặt. Đây là nơi truyền thừa vị trí, ta không có hóa hình trước, bản thể không cách nào di động, nếu là có một câu lời nói dối, ngươi đều có thể lại đến tìm ta. Lý Trường Sinh bàn tay hút một cái, thẻ ngọc rơi xuống trong tay. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất kỳ vấn đề sau khi, mới đưa thần thức dò vào trong đó. Sau khi xem, hắn đem thẻ ngọc cất đi, là thật hay giả, còn cần hắn đi qua sau khi mới có thể xác nhận. Nhưng vào lúc này, Diệp Như Huyên bóng người ở phía xa xuất hiện, chốc lát liền đến Lý Trường Sinh bên người. Phu quân, đây là... Diệp Như Huyên vẻ mặt nghi hoặc. Nàng còn nghĩ đến hỗ trợ, nhưng không nghĩ thấy cảnh này. Lý Trường Sinh thấy thế, lập tức truyền âm giải thích với nàng một hồi. Này quá nguy hiểm đi. Diệp Như Huyên sầm mặt lại, đại thừa 4 tầng đằng xà, này so với Thương Minh Long Côn còn nguy hiểm hơn. Có thể làm cho đằng xà chiếm lấy truyền thừa, có thể tưởng tượng được cũng không đơn giản, bất luận làm sao, ta cũng phải đi thử một lần. Lý Trường Sinh một mặt kiên định nói. Hiện nay tới nói, được thụ tinh lói cây, dùng sau khi... Hắn có niềm tin rất lớn đột phá đại thừa 2 tầng, cũng có thể trở thành Lý Long Hoàng tương lai đột phá đại thừa cô lương. Thế nhưng nếu như có thể được có quan hệ đạo âm dương truyền thừa, đối với hắn tương lai chỗ tốt tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Phu quân, ta cùng ngươi. Thấy Lý Trường Sinh nói như vậy, Diệp Như Huyên cũng không có bất kỳ ý kiến. Cáo tử. Lý Trường Sinh thu hồi nguyên tử Bảo Sơn, sau đó cùng Diệp Như Huyên rời khỏi nơi này. Lập ra lời thề, hắn cũng không tốt lại đối phó Thụ Tinh. Trên đường Lý Trường Sinh hỏi thăm Ngọc Âm Mộ Mộ tình huống, biết được Ngọc Âm Mộ Mộ ổn định thương thế sau khi liền một mình rời đi. Nếu như nàng cùng Lý Trường Sinh vợ chồng chờ cùng nhau, gặp phải bảo vật cũng không tốt phân. Ước chừng 7 ngày tả hữu, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên vừa mới đến Thụ Tinh trong miệng nơi truyền thừa. Nhưng bọn họ kinh ngạc là, nơi này là một mảnh rộng rãi vô biên hải vực, trên mặt biển lượn lờ sương mù nồng nặc. Này tạo hóa đạo tràng đến cùng lớn bao nhiêu? Diệp Như Huyên bỗng dưng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, bọn họ gặp bí cảnh cũng không ít, thế nhưng đều không thể cùng trong này đem so sánh. Này tạo hóa thiên tôn phòng trừng cũng là giống như Dương đỉnh thiên nhân vật đi. Lý Trường Sinh nói suy đoán nói. Hắn mi tâm con mắt thứ ba mở, hướng về bên mông hải vực nhìn lại, phát hiện trong sương mù còn ẩn dấu nồng nặc sát khí, không cần nhãn thuật căn bản không nhìn thấy. Phu nhân cẩn thận, cái kia đằng xà nên liền ẩn dấu ở vùng biển này ở trong. Lý Trường Sinh lập tức thận trọng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, có thể không kinh động nó tốt nhất. Hai người tế lên hộ thể linh quang, lên đường, chuyển động thân thể, nhảy một cái, chui vào hải vực bên trong. Lý Trường Sinh phá ngông cuồng chi con mắt vẫn cảnh giác bốn phía, ở đáy biển tiềm hành hai canh giờ tả hữu, một đạo mông lung linh quang xuất hiện ở Lý Trường Sinh tầm nhìn ở trong. Phu quân, có phát hiện gì? Diệp Như Huyên vội vã truyền âm hỏi, này đáy biển sát khí tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, nàng cũng không dám dễ dàng dò ra thần thức, e sợ cho kinh động đằng xà. Cẩn thận một chút, đi theo ta. Hai người đem khí tức gần giấu đến thấp nhất, Lý Trường Sinh mang theo Diệp Như Huyên hướng về tây bắc vị trí bơi đi. Không lâu sau đó, một tòa lớn vô cùng hòn đảo ánh vào Diệp Như Huyên mi mắt. Hòn đảo này tọa lạc ở đáy biển nơi sâu xa, toàn thể trình một cái hình bầu dục, bị một đạo lưu ly màn ánh sáng bao phủ. Ồ, phu quân, làm sao? Đi thôi. Lý Trường Sinh kéo Diệp Như Huyên, trong nháy mắt liền vượt qua lưu ly màn ánh sáng, đi tới hòn đảo bên trên. Quả nhiên, trận pháp này đối nội không đối ngoại. Thế nhưng nhường Lý Trường Sinh nghi hoặc là, cứ như vậy, cái kia đằng xà chẳng phải là cũng có thể tiến vào bên trong, này cùng Thụ Tinh thuyết pháp dù sao cũng hơi ra bảo. Phu quân, này tựa hồ là tiên linh khí. Diệp Như Huyên ánh mắt khiếp sợ, trên đảo này có tảng lớn cung điện lầu cát, trong đó linh quang lấp lóe, phảng phất là dùng ngọc chế thành như thế. Theo từng đạo đặc thù khí lưu tiến vào vào thân thể, hai người phảng phất tắm rửa ở mặt trời mọc ở trong, đan điền đều ở tăng nhanh xoay tròn hấp thu. Đây là một tòa tiên đảo. Lý Trường Sinh đầy mắt không thể tin tưởng, thế nhưng bọn họ hút vào thể nội khí lưu lại sát thực so với linh khí cao cấp, hơn nữa còn ẩn chứa một loại đặc thù đạo vận. Trừ tiên linh khí, bọn họ không nghĩ tới đây là loại nào linh khí. Thế nhưng tiên linh khí lại làm sao có khả năng xuất hiện ở linh giới? Hai người đầy đầu nghi vấn. Chương 1114, kích đấu đằng xà, nhu lợi diệt địch. Chương 1114, kích đấu đằng xà, nhu lợi diệt địch. Ngay ở vợ chồng hai người chấn động đồng thời, một cỗ nồng nặc hung sát chi khí phả vào mặt, trong nháy mắt bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ. Sau một khắc, chỉ thấy một cái to lớn đầu rắn từ nào đó tỏa trên đỉnh núi lộ ra. Ngã Tam giác mắt rắn liếc nhìn Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên hai người, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Không tốt, này điều đằng xà nên có đại thừa 5 tầng tu vi. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Không nói trên đảo tài nguyên, tòa này tiên đảo bản thân liền là khó có thể tưởng tượng tài phú. Lại tới hai cái chịu chết. Đằng xà âm thanh mang theo vài phần trào phúng, tựa hồ đã không phải lần đầu tiên ở đây nhìn thấy nhân tộc. Đằng xà gào thét một tiếng, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một cỗ tanh hôi khí lưu gào thét mà ra, mang theo nồng nặc âm sát khí hướng về hai người bao phủ mà đi. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, thân hình nhảy lên trời mà lên, trong nháy mắt biến thành thanh loan cùng kim ô. Đằng xà thấy một màn này, trong miệng phát sinh một vẻ kinh ngạc. Thanh loan chân hỏa cùng kim ô chân hỏa cùng nhau phun ra, bùm bùm âm thanh vang lên, trong nháy mắt đem âm sát khí đốt cháy hết sạch. Đằng xà sắc mặt không hề thay đổi, thân hình hơi động, cả người từ trên ngọn núi nhảy đi ra. Trong phút chốc, đen vảy màu vàng nóng lập lòe đen đỏ đàn sen ánh sáng, dài đến mấy ngàn trượng thân thể ở trong hư không bàn thành một đoạn, dọa người cực kỳ. Gào. Theo một tiếng quái dị đến cực điểm gào thét, kim ô cùng thanh loan đều là thân hình một trận run rẩy, thân hình chậm lại. Nhân cơ hội này, đằng xà đột nhiên nhảy hướng về thanh loan, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, tựa hồ muốn một cái đem nuốt lấy. Nhưng vào lúc này, kim ô khôi phục bình thường, ba chảo cùng xuất hiện, trong nháy mắt sẽ rách hư không chộp vào đằng xà phía bên trên đầu. Chỉ nghe khanh một tiếng, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Cái kia đằng xà đầu chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên đem kim ô chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Mà cùng lúc đó, thanh loan cũng khôi phục bình thường, lông cánh một tấm, bay vút lên trời, sắc bén miệng khẩu đối với đằng mắt rắn chọc tới. Đằng xà sắc mặt không thay đổi, thân thể cao lớn điên cuồng xoay tròn lên, trong nháy mắt đem con mắt tránh. Chỉ nghe đinh một tiếng, thanh loan mổ ở đằng xà trên người, đằng xà bị đánh trúng, nhưng phản phất không có phản ứng gì. Hư không chập chờn đồng thời, đôi rắn trong nháy mắt đem thanh loan đánh bay ra ngoài, đương theo rên lên một tiếng, thanh loan tầng tầng té rớt ở mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh loan biến thành Diệp Như Huyên răng rắp, nàng quỳ rạp dưới đất, khóe miệng chảy máu, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Nay đằng xà nhục thân quả thực có thể so với huyền thiên chí bảo, trừ con mắt ở ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nhược điểm. Đằng xà nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về Diệp Như Huyên bay tới. Nhưng vào lúc này, một vệt ngọn lửa màu vàng phản chiếu ở đằng xà trong hai mắt, chỉ thấy một viên lớn vô cùng màu vàng hỏa cầu hướng về đằng xà đầu đập xuống. Vọt rắn vây đuôi một cái, hư không phá toái, màu vàng hỏa cầu hóa thành đầy trời ngọn lửa màu vàng tung tóe bốn phương tám hướng. Trên hòn đảo nhất thời liệt diễm bay ngang, ngọn lửa màu vàng tàn phá, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, giọng nói lạnh lùng vang lên, sát trời trong nháy mắt ám trầm xuống. Chỉ thấy lít nha lít nhít màu vàng hỏa tinh bên trong bay tới một thanh dài hơn một xích hình cung phi kiếm. Ánh kiếm rực rỡ chói mắt, dường như chân trời luồng thứ nhất nắng sớm soi sáng đại địa, lộ hết ra sự sắc bén, khí thế hùng hổ. Đang xa gào thét, đôi rắn khổng lồ giống như cây cột chống trời, đột nhiên quét về phía không trung bay tới phi kiếm. Hai người va chạm, tiếng nổ vang vang lên, một cỗ bàng bạc cực kỳ khí thế tàn phá bát phương, từng tòa đỉnh núi trong nháy mắt nổ tung. Đợi đến tất cả tan thành mây khói, đang xa như cũ chiếm giữ ở trong hư không, trên người vậy tỏa ra sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy, không hề có một chút bị thương dấu hiệu. Lý Trường Sinh giờ khắc này đã thối lui kim mẫu thân, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Không phải hắn yếu, mà là này đằng xà nhục thân quá mạnh mẽ. Hắn đã đại thành Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nếu là bổ chúng nhục thân không mạnh yêu thú, tối thiểu cũng có thể đem kích thương. Này đằng xà mạnh mẽ chịu được một kiếm, thậm chí ngay cả một mảnh vảy giáp cũng không có thể phá tan. Không có cái khác thủ đoạn, vậy thì làm ta trong miệng chi ăn đi. Đằng xà phun ra một cái âm phong, canh hôi cực kỳ, bốn phía đại thụ trong nháy mắt mục nát hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, đằng xà trong miệng hiện lên một vệt cười lạnh, miệng lớn hơi mở ra, một đạo bóng đen to lớn bắn ra, lao thẳng tới Lý Trường Sinh mà tới. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần giải quyết Lý Trường Sinh, Diệp Như Huyên căn bản không đủ sợ hãi. Trong phút chốc, bóng đen phá không cắt phá trời cao, che kín bầu trời, giống như một cái sâu thẳm hố đen, mang theo dữ tợn khủng bố cảm giác đột ngột, che ngập bầu trời giống như đánh út về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thấy thế, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, không chỉ không làm bất luận sự chống cự nào, trái lại chủ động bay vào đằng xá trong miệng. Phu quân. Diệp Như Huyên thấy cảnh này, nhất thời biến sắc, con ngươi trợn tròn, lớn tiếng kêu gọi. Ngay ở tiếng kinh hô của nàng bên trong, Lý Trường Sinh bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Như Huyên bên trong bắt đầu lo lắng, nàng trong nháy mắt biết rồi Lý Trường Sinh dự định, nghĩ từ nội bộ công phá đằng xà nhục thân. Nghĩ tới đây, nàng lật bàn tay một cái, Hồng Loan Lưu Kim phiến hiện lên trong tay. Lý Trường Sinh có nguyên từ Bảo Sơn, vì lẽ đó liền đem món bảo vật này cho nàng sử dụng. Tuy rằng cũng biết đối với đằng xà không có tác dụng gì, thế nhưng nàng chỉ có thể tận lực vì là Lý Trường Sinh nhiều tranh thủ một ít thời gian. Pháp lực truyền vào Hồng Loan Lưu Kim phiến, một cỗ ngập trời màu đỏ sóng lửa từ mặt quạt phun ra, trong nháy mắt hướng về đằng xà dâng tới. Đằng xà nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng hút vào, đầy trời ngọn lửa màu đỏ lại bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy bụng nó cấp tốc phồng lên, phản phất một cái quả cầu thịt ở bên trong hoạt động. Có điều chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, Diệp Như Huyên sắc mặt trắng bệnh. Nàng lấy ra Thiên Âm Cẩm, 10 ngón di động dây đàn, từng cái kim long đống dương nhảy lên. Tiếng đàn quét qua, vạn ngàn kim long giận dữ hét lên, cuồn cuộn sóng âm xé rách hư không rung động, vô số cổ mục dồn dập nổ tung. Đang xa thấy thế trong miệng đồng dạng phát sinh một tiếng quái dị đến cực điểm gào thét, như rồng gầm, như rắn gọi. Một đạo màu đen sóng gợn bao phủ tứ phương, đập vỡ tan hư không, vô số kim long dồn dập tiêu tan. Màu đen sóng gợn xẹt qua Diệp Như Huyên thân thể, nàng đột nhiên hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi rơi xuống hư không. Đang xa hóa thành tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua hư không, mở ra miệng rộng hướng về Diệp Như Huyên căn xé mà tới. Đột nhiên, đang xa bụng nổ tung một cái lỗ to, đầy trời máu thịt tung tóe. Đang xa phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm kêu rên, thân thể cao lớn hướng xuống đất rơi rụng, nhất thời đất rung núi chuyển, đập hủy tảng lớn kiến trúc. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ đằng xa bụng bên trong bay ra, chính là Lý Trường Sinh. Chỉ thấy toàn thân hắn ướt nhẹp, trên người dính đầy chất lỏng sền sệt, cả người tỏa ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi, xem ra vô cùng chật vật. Lý Trường Sinh cầm trên tay nguyên từ Bảo Sơn, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phu quân. Diệp Như Huyên lập tức đi tới trước người của hắn. Phu nhân, ta không có chuyện gì. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, một mặt mệt mỏi. Hắn trực tiếp phá hủy đằng xà nội đan, lại dùng nguyên từ Bảo Sơn từ bảy tấc phá bụng mà ra, đằng xà nghĩ bất tử cũng khó khăn. Cái này cũng là đằng xà tự chịu diệt vong, nếu là ở bên ngoài, Lý Trường Sinh phỏng chừng coi như vận dụng nguyên từ Bảo Sơn cũng rất khó chém giết hắn. Hắn cũng là lần thứ nhất chém giết mạnh mẽ như vậy kẻ địch, cũng coi như là đầu cơ trục lợi. Lần sau lại nghĩ dùng phương pháp này chém giết yêu thú liền rất khó khăn. Chương 1115, Âm Dương Tiên Quân, linh giới lai lịch chương 1115, Âm Dương Tiên Quân, linh giới lai lịch lấy này đằng xà trên người bài giáp, đầy đủ luyện chế không ít phòng ngự bảo giáp. Diệp Như Huyên một mặt hưng phấn nói, Lý Trường Sinh lấy ra Tiên Lý Giang Sơn Đồ, trước đem Lý Vân Thiên mọi người phóng ra, sau đó lại đem đằng xà nhục thân thu vào trong đó. Nương, đây là địa phương nào? Lý Vân Thiên mọi người mới vừa ra tới, liền hô hấp đến này tiên linh khí, biểu hiện chấn động không ngớt. Diệp Như Huyên tùy tiện giải thích vài câu, nghe là tiên đạo, tất cả mọi người cảm giác được khó mà tin nổi. Phu nhân, người dẫn dắt bọn họ trước tiên trung quanh tìm tòi một phen, ta đi tìm một hồi này chuyển thừa vị trí. Lý Trường Sinh bỏ lại một câu lời, trực tiếp hướng về đằng xà vị trí linh phong bay đi. Phía trên này chỉ có một tòa đại điện, trên tấm bảng viết Âm Dương Tiên Điện bốn chữ lớn. Cửa lớn đẩy ra, trung gian là một vị tiên phong đạo cốt pho tượng, bàn thờ trước bày ra linh tiểu linh quả, một cái đàn hương chính đang lượn lờ bốc khói. Làm sao cái gì đều không có? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, cung điện này vô cùng trống trải, trừ bàn lên một điểm cấm phẩm, không còn hai vận. Hắn bắt đầu quan sát trước mắt pho tượng, nhưng vào lúc này, pho tượng trong mắt bắn ra một đạo âm dương ánh sáng, Lý Trường Sinh thầm kêu một tiếng không tốt. Lại mở mắt thời điểm, hắn đã đi tới một chỗ rộng lớn trời sao vô ngần bên trong. Xung quanh ngôi sao lấp loé, chòm sao rực rỡ, xem ra bao la cực kỳ, mênh mông phi thường. Gánh vác âm dương hóa thái hư, tham sinh ngộ chết nói quý nhất. Theo một trận xa xôi tiếng ngâm nga, hư không một trận ong ong, chỉ thấy một vị gánh vác âm dương tiên quang lão già từ một ngôi sao bên trên đạp không mà tới. Lão giả thân hình mờ ảo, toàn thân tỏa ra âm dương ánh sáng, khuôn mặt cùng bên ngoài pho tượng không khác nhau chút nào. "Vạn bối Lý Trường Sinh, bái kiến tiền bối." Lý Trường Sinh lập tức không người bái kiến, biểu hiện trịnh trọng. "Lý Trường Sinh, đúng là một cái tên rất hay." Lão giả hơi nỉ non, lập tức giới thiệu, "Bản tọa Tù Thái Hư, ngày xưa đạo hiệu Âm Dương Tiên Quân." "Âm Dương Tiên Quân, tiền bối đã thành tiên." Lý Trường Sinh con ngươi co rụt lại, nay tạo hóa đạo tràng làm sao có khả năng có tiên nhân tàn hồn tồn tại. "Nghe ngươi nói như vậy, thiên đạo ý thức còn chưa sáp nhập, u minh giới chưa hiện ra, lão phu vẫn là chậm một bước." Âm Dương Tiên Quân thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong tất cả đều là cô đơn vẻ. Nhìn thấy Lý Trường Sinh trong mắt nghi hoặc, Âm Dương Tiên Quân bình tĩnh mở miệng, "Ngươi cũng biết, các ngươi hiện tại vị trí linh giới chính là đã từng tiên giới. Làm sao có khả năng?" Lý Trường Sinh kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt khiếp sợ không thôi. "Thôi, lấy ngươi tu vi bây giờ, cũng đủ để biết một ít chuyện. Thiên địa trong lúc đó, chỉ có tiên giới, u minh giới và nhân giới, tam đại giới. Có điều lòng người dục vọng là vô cùng vô tận, vì truy tìm tiên đạo cực cảnh, một ít tiên giới bá chủ rời đi phương này vũ trụ." Nói tới chỗ này, Âm Dương Tiên Quân dừng lại một chút, thở dài một hơi nói tiếp, "Vô tận vũ trụ mênh mông ngần, trong đó không thiếu có thể so với tiên giới đạo tổ nhân vật. Một số đạo tổ ngã xuống ở bên ngoài, bại lộ tiên giới ở vũ trụ bên trong tọa độ, vực ngoại cường địch dồn dập giáng lâm tiên giới, dẫn đến vô số tiên nhân đẫm máu, tiên giới tan vỡ. Hiện tại các ngươi vị trí 3000 linh giới, chính là thời kỳ viễn cổ 3000 tiên vực." Thấy Lý Trường Sinh vẫn là không tin, Âm Dương Tiên Quân cười nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không là tiên giới, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy tán tiên?" "Tán tiên?" Ở trước đây, đại thừa được xưng tán tiên, thuộc về trong tiên giới bia đỡ đạn nhân vật. Lý Trường Sinh biểu hiện mà ra, nghĩ thầm ngươi không một chút nào biện chuyện. Thế nhưng Âm Dương Tiên Quân xác thực không có nói sai, chỉ là La Thiên giới liền ít nhất có 20 đại thừa, này vẫn là hắn biết. Còn có một chút không hề lộ mặt, tỉ như vô tận hải vực khu không người những thu giữ kia, còn có một chút ra ngoài du lịch. 3000 cái giới, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đại thừa. "Tiên bối, không biết trước ngươi nói tới thiên đạo ý thức." Lý Trường Sinh lại lần nữa không người thỉnh giáo. Này Âm Dương Tiên Quân có thể biết nhiều như vậy bí ẩn, hiển nhiên thân phận không thấp, hắn nhìn ra này Âm Dương Tiên Quân chỉ là một tia tàn hồn, có thể nhiều đảo một điểm, tận lực nhiều đảo một điểm. Vương ngoại cường địch quá nhiều, tiên giới không địch lại, biện pháp duy nhất chính là nhường thiên đạo ra tay. Thế nhưng thiên đạo chí công, chỉ sẽ vô tình thức tạo hóa vật vật, vì không để tiên giới bị ngoại địch chiếm lĩnh, rất nhiều đạo tổ dồn dập thân dung thiên đạo, mượn thiên đạo ai, mới đưa ngoại địch chủ xuất chém giết. Có điều tiên giới vị trí đã bại lộ, vì ẩn giấu tiên giới ở vũ trụ bên trong vị trí, đạo tổ chỉ có thể đem 3000 tiên vực phân cách ra, đây chính là 3000 linh giới nguyên do. "Chính như ngươi chứng kiến vùng sao trời này, đây là ta thần niệm biến thành, trong đó có 3000 ngôi sao, đại biểu hiện tại 3000 linh giới, ngươi có thể biết La Thiên giới là cái nào một ngôi sao sao?" Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, "Nơi này có hàng tỷ ngôi sao, không có tọa độ cụ thể, hắn muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được." "Vậy dạng này đây." Chỉ thấy Âm Dương Tiên Quân hơi suy nghĩ, vạn ngàn ngôi sao bắt đầu quay quanh hắn xoay tròn, từng viên một ngôi sao không ngừng di động tứ xứ. Chỉ thấy từng viên một ngôi sao bắt đầu lẫn nhau giao hòa, chỉ chốc lát sau, một viên lớn vô cùng ngôi sao xuất hiện ở tinh hà ở trong, cùng còn lại ngôi sao hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hành tinh này thì tương đương với tiên giới ở vũ trụ bên trong vị trí, nếu như 3000 giới dung hợp, sớm muộn cũng có một ngày sẽ lại lần nữa bại lộ cường địch trong mắt. Âm Dương Tiên Quân tay áo lớn bung lên, to lớn ngôi sao tiêu tán theo, lại hóa thành vô số nhỏ ngôi sao nhỏ trôi nổi ở tinh hà bên trong. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới linh giới là như vậy đến, càng không có nghĩ tới chính mình vị trí La Thiên giới, chính là tiên giới một bậc. Các ngươi hiện tại sở dĩ có luyện hư đại thiên kiếp, hợp thể đại thiên kiếp, đại thừa thiên kiếp, kỳ thực đều là đạo tổ ảnh hưởng tiên đạo tác phẩm cái gì? Lý Trường Sinh lại là cả kinh. Đây là đạo tổ bố trí thử thách, vì chọn lựa một ít kinh thiên nhân vật, để tương lai có thể gánh chịu chống đỡ ngoại địch trọng trách, ngay cả thiên kiếp đều không vượt qua được người, sống sót cũng là lãng phí tài nguyên. Lý Trường Sinh tâm thần chấn động, chẳng trách đến đại thừa vẫn là một tầng một kiếp. Tiên bối là nói, linh giới sẽ cùng hạ vị giới như thế, cuối cùng sáp nhập. Đây là tự nhiên, linh giới sáp nhập mới có thể làm cho tiên giới thiên đạo hoàn chỉnh, mới có thể đưa tới thành tiên tiên kiếp. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn sư tôn không cách nào thành tiên, hóa ra là thiên đạo không hoàn chỉnh duyên cớ. Tiên bối, ngươi cũng biết tạo hóa thiên tôn. Vị đạo hữu này là một vị đại năng cường giả chuyển thế, bây giờ nội tình càng sâu kiếp trước, bây giờ phòng trường đã đi tới thiên tiên đi. Thiên tiên? Lý Trường Sinh có chút ngộng, không phải không cách nào độ kiếp thành tiên sao? U minh giới nhưng là không kém hơn tiên giới bị diện, hắn lúc trước đến tìm ta, chính là vì mượn ta âm dương cực quang kiếm phá tan u minh giới mặt biên lực lượng. U minh giới có thể độ kiếp thành tiên. Lý Trường Sinh phảng phất ý thức được cái gì? Không sai, rất nhiều không chết tiên nhân đều ẩn giấu ở u minh giới ở trong tích trữ sức mạnh, chỉ đợi tương lai tái chiến vực ngoại cường địch. Lý Trường Sinh thật lâu không nói gì, không nghĩ tới ở chỗ này lại biết được nhiều như vậy bí ẩn. Chương 1116, Huyền Âm Nguyệt Quế, Thái Dương Hỏa Quyết chương 1116, Huyền Âm Nguyệt Quế, Thái Dương Hỏa Quyết tiền bối, vậy này tạo hóa đạo chẳng nên không phải tạo hóa thiên tôn lưu lại đi. Đương nhiên không phải. Âm Dương Tiên Quân khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, này phương thế giới nguyên bản là tiên giới một chỗ độc tiên. Ta sau khi ngã xuống, tàn hồn mượn bản mệnh pháp bảo chạy trốn tới nơi này tránh né. Tạo hóa thiên tôn phát hiện trước cái này độc tiên, vì không nhường một số bí ẩn tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể mượn thanh danh của hắn ẩn giấu động thiên tung tích. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh sớm đã có hoài nghi, cái này đạo trường quá lớn, hơn nữa trong đó có rất nhiều cấp 7 cấp 8 yêu thú, còn có không ít hiếm thấy linh vật. Nếu như là tiên giới kết quả, cái kia hết thảy đều hợp lý. Tiên bối, ta ta có thể tới chỗ này chính là bởi vì một thụ tinh, không biết thân phận của hắn. Cái kia người giống như ngươi, cũng là từ ngoại giới tới chỗ này, có điều bị đằng xà chém giết, ta có cảm giác thời gian không nhiều, nhường hắn vì ta tìm một cái chuyên nhân, cho nên mới trợ hắn đoạt xá một gốc cây sắc hóa hình linh thụ. Tiền bối, trên đảo đằng xà là của ngươi linh sủng. Lý Trường Sinh một mặt kinh ngạc. Ta niệm tình nó có một tia đằng xà huyết thống, mới điểm hóa nó tu luyện, thuận tiện giúp ta giữ nhà hộ viện. Nếu như ngươi không cách nào đem chém giết, cũng tới không tới đây, xem như là ta thiết lập một đạo thử thách đi. Nên biết ngươi cũng biết, ta thời gian đã không nhiều, Lý Trường Sinh, ngươi có thể nguyện trở thành ta Âm Dương Tiên Quân đệ tử đi chuyển. Nói tới việc này, Âm Dương Tiên Quân vẻ mặt trịnh trọng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trầm mặc rất lâu, lập tức túi người hành lễ, khởi bẩm tiền bối, ta đã có sư thừa, khả năng không cách nào bái vào môn hạ của tiền bối. Ngươi xem đây là cái gì? Chỉ thấy Âm Dương Tiên Quân đưa tay vừa đỡ, tinh quang lưu chuyển trong lúc đó, một bức tranh xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Trong hình, hai quả cổ thụ cắm rễ ở đại địa bên trong, đều bị linh quang bao phủ. Trong đó một gốc cây sáng lạn như nắng gắt, diệp như hoa nắp, mặt trên treo bảy cái xích dương như hỏa trái cây. Mặt khác một gốc cây, thân cây toàn thân thuần trắng, lưu chuyển nguyệt hoa hào quang, đồng dạng treo bảy cái bạch ngọc giống như óng ánh trái cây. Đây là Lý Trường Sinh biểu hiện khiếp sợ, này hai cây cây ăn quả, một cây lưu chuyển thuần dương chi khí, một cây nhưng là tỏa ra thuần âm khí. Này hai cây cây ăn quả, một cây vì là huyền âm nguyệt quế, một cây vì là thái dương hỏa quyết, chính là ta đào tạo mà thành, thiên sinh nhận chứa âm dương thuộc tính, xem như là hậu thiên linh căn. Đạo âm dương bao dung bản bật, ta xem ngươi cũng chỉ là vừa trải qua đạo này mà thôi, pháp tắc chi chủng một điểm biến hóa đều không có. Nếu ngươi nắm giữ này hai cây linh căn phụ trợ, tuyệt đối có thể cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, và môn hạ ta, này hai cây linh căn liền là của ngươi, lấy hiện tại tu luyện hoàn cảnh, tòa này tiên đạo cũng có thể cho ngươi tốc độ tu luyện tăng nhiều. Tiền bối, xin lỗi. Lý Trường Sinh cúi người hành lễ, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng ý đồ đã rất rõ ràng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, không có Dương đỉnh tiền, hắn phòng trừng cũng rất khó đi đến hiện tại. Này hai cây linh căn đối với sự cám dỗ của hắn xác thực rất lớn, nhưng hắn không muốn làm một cái vát sư bỏ tổ người. Ngươi không sai. Âm Dương Tiên Quân đột nhiên nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Tiền bối, Lý Trường Sinh nghi hoặc. Những năm gần đây, đi tới ta chỗ này, trừ ngươi ra cùng Tạo Hóa Thiên Tôn ở ngoài, cũng có cá biệt tu sĩ, thế nhưng chỉ có Tạo Hóa Thiên Tôn trải qua ta thử thách, ngươi là cái thứ hai. Thử thách? Âm Dương Tiên Quân lắc lắc đầu, đằng xà có thể không tính thử thách. Tương lai đại kiếp sắp tới, ta đồ vật, đương nhiên phải giao cho một cái tâm tính thuần lương hạng người. Ngươi có thể chủ động nói ra chính mình có sư thừa, tối thiểu ngươi cũng là một cái tâm tính chính trực người. Không có sư thừa, vạn bối cũng rất khó đi đến hiện tại, nếu như ta hiện tại lựa chọn bái tiền bối vi sư, sau đó gặp phải càng mạnh hơn người, cũng có thể bái biệt do người sư, nhưng vạn bối không muốn làm như vậy người. Lý Trường Sinh một mặt thành khẩn nói, ta cùng nhau đi tới, cũng gặp phải không ít thầy tốt bạn hiền, nhưng sư tôn ta trước sau chỉ có cái thứ nhất, ngươi có thể không quên sơ tâm, sát thực phù hợp lao phu chuyển nhân ứng cử viên. Cho tới sư thừa quan hệ, đã không trọng yếu như vậy. Chỉ thấy Âm Dương Tiên Quân sang sảng cười, chỉ tay hướng về Lý Trường Sinh mi tâm điểm tới. Trong giây lát này, một cỗ bệ bội ký ức tràn vào trong đầu, Lý Trường Sinh bỗng dưng rên lên một tiếng. Một nén nhang tả hữu, Âm Dương Tiên Quân mới thu tay lại, thân hình cũng biến thành càng thêm hư miễn, phảng phất gió vừa thổi liền sẽ tiêu tan giống như. Lý Trường Sinh mở mắt ra, thần sắc kích động không ngớt, hắn được rất nhiều phương pháp tu luyện, còn có không ít bí ẩn. Tiền bối, ngươi. Lý Trường Sinh này mới nhìn thấy Âm Dương Tiên Quân biến hóa. Không ngại. Âm Dương Tiên Quân khoát tay áo một cái. Người ta tuy không danh thầy trò, nhưng đã có thầy trò chi thực, tiên giới đại kiếp sắp tới, hy vọng ngươi có thể thay ta vì là hàng tỷ chúng sinh làm thêm một điểm cống hiến. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh phát hiện xung quanh ngôi sao bắt đầu run rẩy, lập tức từng biên một tiêu tan ở tinh hà bên trong. Âm Dương luân chuyển trong một chớp mắt, vạn vật về bụi cũng quy thiên. Lại là một trận nhỉ non âm thanh vang lên, Âm Dương Tiên Quân cùng vạn ngàn ngôi sao như thế, như ảo ảnh trong mơ ở trong mắt Lý Trường Sinh tiêu tan. Đại điện bên trong, Lý Trường Sinh không nhúc nhích đứng ở pho tượng trước, Diệp Như Nguyên canh giữ ở bên cạnh hắn, vẻ mặt lo lắng. Lý Trường Sinh đã thần hồn ly thể, hắn không dám động cơ thể hắn, e sợ cho phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ bề bại. Phu quân, ngươi không sao chứ? Phu nhân, ta không có chuyện gì. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, vừa định giải thích với nàng, phía trước pho tượng đột nhiên giận nước. Vâng. Phúc. Trong khoảnh khắc, pho tượng hóa thành vô số bột phấn, tan thành mây khói. Cùng tiễn tiên quân. Lý Trường Sinh đối với đầy trời khói bụi cung kính thi lễ. Diệp Như Huyên tuy rằng không hiểu, nhưng cũng học theo giam giáp. Phu quân, chuyện gì thế này? Lý Trường Sinh nghe vậy, lập tức truyền âm hướng về nàng đại khái giải thích một lần. Linh giới chính là tiên giới. Diệp Như Huyên kinh kêu thành tiếng, con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Phu nhân, này tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng xác thực là sự thực, tương lai linh giới sẽ sáp nhập, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực. Đi theo ta. Lý Trường Sinh mang theo Diệp Như Huyên đi ra đại điện, chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một tòa bị trận pháp bao phủ sân cốc. Lý Trường Sinh giơ tay bấm quyết, chỉ chốc lát sau, một cái huyền ảo phù văn ở trong tay thành hình. Con ngón tay búng một cái, phù văn rơi xuống phía trên đại trận, linh quang lóe lên, trận pháp hiện ra một cái cao khoảng một trượng môn hộ. Đi. Hai người bay vào trong đó, trận pháp tự động khép kín. Thật nồng nặc tiên linh khí. Vừa bước vào sân cốc, Diệp Như Huyên chính là một mặt thán phục, trong này tiên linh khí đã tụ tập thành sương mù, thuận miệng hút một cái tựa như uống quần tương, thoải mái ngũ tạng lục phủ. Đây là. Diệp Như Huyên thật giống nhìn thấy gì. Chỉ thấy ở giữa thung lũng kia, hai cây cổ thụ cắm rễ ở trên mặt đất, buông xuống âm dương nhị khí. "Phu nhân, đây là Âm Dương Tiên Quân đào tạo hai cây hậu thiên linh căn, Huyền Âm Nguyệt Quế cùng Thái Dương Hỏa Quyết. Có này hai quả cây ăn quả, chúng ta nên rất nhanh liền có thể tu luyện đến đại thừa trung kỳ." Lý Trường Sinh một mặt kích động nói. "Vốn là này hai quả cây ăn quả mỗi cái có 9 viên trái cây, Tạo Hóa Thiên Tôn lấy đi 4 viên. Còn có Âm Dương Tiên Quân bản mệnh tiên kiếm cũng bị Tạo Hóa Thiên Tôn lấy đi." Chương 1117, ngắn ngủi bế quan, Thái Hư Tử chương 1117, ngắn ngủi bế quan, Thái Hư Tử phu quân, Long Hoàng có thể tẩy ghép sao? Diệp Như Huyên chỉ vào hai quả cây ăn quả hỏi. "Coi như có thể tẩy ghép, cũng muốn đả thương đến căn nguyên, không thể tẩy ghép." Lý Trường Sinh lắc đầu nói. "Cái kia này làm sao làm, không thể đem hòn đảo này chuyển đi thôi." "Ngươi nói đúng, ta chính là định chuyển đi tòa này tiên đảo." Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, hòn đảo này tồn tại một cái trung phẩm tiên mạch, đối với tiên nhân tới nói đều là cực kỳ quý giá tồn tại, làm sao có khả năng ở lại chỗ này? Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc, "Phu quân, lớn như vậy hòn đảo, chúng ta làm sao đem di động?" Nàng biết Thiên Lý Giang Sơn đồ có thể chứa đựng, thế nhưng muốn di chuyển một hòn đảo, này quả không đơn giản. Lý Trường Sinh hơi cười, trong mắt lóe ra một vẻ tự tin, "Phu nhân yên tâm, tòa này tiên đảo cũng là Âm Dương Tiên Quân từ nơi khác di chuyển mà đến, hắn lưu lại trong truyền thừa có một môn bản sơn thuật, nên có thể di động này đảo." Diệp Như Huyên sáng mắt lên, lộ ra vẻ mừng rỡ, "Bản sơn thuật, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể đem tòa này tiên đảo mang về gia tộc. Nếu như có thể vẫn ở tòa này tiên đảo lên tu luyện, không chỉ bọn họ, hết thảy tộc nhân đều sẽ được lợi. Bây giờ linh giới còn chưa sáp nhập, bọn họ tương đương với sớm hưởng thụ đến ở tiên giới lãnh ngộ." Lý Trường Sinh gật gật đầu, "Đúng là như thế, có điều, ta cần bế quan một quãng thời gian đến tu luyện này thuật." Lý Trường Sinh đột nhiên chỉ điểm một chút ở Diệp Như Huyên mi tâm. "Đây là khống chế trên đảo đại trận phương pháp, nếu là có người xuống tới, phu nhân có thể mượn dùng trận pháp lực lượng đem giết chết. Trên đảo trận pháp là Âm Dương Tiên Quân vì là tìm kiếm truyền nhân thiết lập, đối nội không đối ngoại." "Thiếp thân biết rồi, phu quân yên tâm bế quan." Là được bàn giao vài câu sau khi, Diệp Như Huyên liền rời đi sơn cốc. Lý Trường Sinh thấy thế, trực tiếp gỡ xuống một viên Huyền Âm Nguyệt Quế quả liền nuốt vào trong bụng. Bàn sơn thuật cần muốn pháp lực mạnh mẽ mới có thể triển khai. Đại thừa một tầng đến ba tầng chỉ là pháp lực tích lũy quá trình, cũng không có bất kỳ bình cảnh. Một viên Huyền Âm Nguyệt Quế quả đầy đủ hắn đột phá đại thừa hai tầng. Có điều tạo hóa đạo tràng tự thành một giới, không cách nào dẫn tới thiên kiếp. Hắn chỉ là trước tiên chuẩn bị nhường pháp lực tích trữ đến đại thừa hai tầng, chờ đến cách mở đạo trường sau khi lại độ kiếp. Hắn ở hai quả giữa cây trái ngồi xếp bằng xuống, pháp quyết vừa bấm, càn khôn thánh viêm hóa thành một màn ánh sáng đem bao phủ lên. Một mặt khác, Diệp Như Huyên đã đem Lý Vân Thiên mấy người gọi đến cùng một chỗ, đồng thời đem tin tức báo cho bọn họ. Mấy người nghe vậy đều là chấn động không ngớt, này cũng ở Diệp Như Huyên dự liệu bên trong, dù là ai biết những này bí ẩn đều sẽ giật mình. "Nương, bây giờ cha đang bế quan, tạo hóa đạo tràng không biết lúc nào đóng, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, ta nghĩ chính mình tìm kiếm cơ duyên." Lý Vân Thiên một mặt thành khẩn nói. Diệp Như Huyên nghe vậy, cũng lý giải bọn họ ý nghĩ. Nguyên bản dẫn bọn họ đi vào, chủ yếu cũng là muốn nhường mấy người rèn luyện một phen, ai biết trong này nguy hiểm như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể nhường bọn họ chờ ở Thiên Lý Giang Sơn đồ bên trong. Thế nhưng cứ như vậy, rèn luyện cũng là mất đi ý nghĩa, còn không bằng không tiến vào. Diệp Như Huyên suy nghĩ một chút, đem Hồng Loan Lưu Kim phiến giao cho Lý Vân Thiên. "Côn Hoàng lưu lại, mấy người các ngươi kết bạn mà đi, không cho một mình hành động, biết sao? Côn Hoàng huyết thống đặc thù, nếu là bị một ít cấp 8 yêu thú cảm ứng được, nguy hiểm quá lớn." Lý Vân Thiên đã là hợp thể viên mãn, Lý Vân Tốn, Lý Huyền Tông, Phong Thiếu Cung ba người đều là hợp thể hậu kỳ, chỉ có Bạch Chỉ Tình là hợp thể trung kỳ. Có Hồng Loan Lưu Kim phiến ở tay, mấy người coi như gặp phải cấp 8 yêu thú, nên cũng có thể chống đỡ một, hai. "Nương, ngươi yên tâm đi." Lý Vân Thiên miệng đầy đồng ý. Diệp Như Huyên cẩn thận căn dặn vài câu sau khi, liền mở ra trận pháp nhường mấy người rời đi. Thái Hư Giới, Thái Hư Tông. Một tòa 7-8 trượng kích cỡ trong mật thất, Trần Thiên Hà chính đang nhắm mắt tu luyện, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam lồng che chở hắn. Nhưng vào lúc này, một viên truyền âm phù từ ngoài cửa bay đi vào. Trần Thiên Hà tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên mở mắt ra, một vệt màu u lam linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức bóp nát trước mắt truyền âm phù, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên, "Thiên Hà lão tổ, sư tổ trở về." Trần Thiên Hà đã đột phá đại thừa, tự động tối lui vị trí tông chủ. Thái Hư Tông tông quy chính là như vậy, đột phá đại thừa sau khi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, không cần lại để ý tới tục chuyện. "Lão tổ trở về." Trần Thiên Hà cả kinh, vội vã mở ra mật thất đi ra ngoài. Không lâu lắm, liền tới đến một tòa linh khí nồng nặc tiểu viện ở trong. Một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ, ba người chính đang ngồi tán gẫu. "Bái kiến tổ sư, Xích Minh lão tổ, Thần Tiêu sư minh." Trần Thiên Hà đầu tiên là đối với trung gian ông lão mặc áo trắng hành lễ, sau đó lại đối với Tả Hữu hai người hành lễ. Ông lão mặc áo trắng chính là Thái Hư Tông tổ sư Thái Hư Tử, bây giờ đã là đại thừa 5 tầng cường giả. Bên trái một vị trên người mặc trường bào màu vàng nóng, tên là Xích Minh, đại thừa 3 tầng. Bên phải một cái thanh niên mặc áo đen tên là Thần Tiêu, chính là Xích Minh đệ tử thân truyền, đại thừa 1 tầng. "Không sai." Nhìn thấy Trần Thiên Hà đột phá, Thái Hư Tử gật gật đầu. Tiếp theo chuyển đề tài, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc, "Ta nghe nói Thương Nô chết, ngươi nhường Thương Minh đi La Thiên giới báo thù cho hắn, ngươi cũng biết hắn kém chút bỏ mình. Nếu không là của ta thần niệm như thân, Thương Minh phòng trường đã bỏ mình." Thương Minh Long Côn cùng Lý Trường Sinh đại chiến thời điểm, kinh động hắn lưu ở Thương Minh Long Côn thể nội thần niệm. Hắn nhìn thấy một cái pháp bảo khủng bố, hắn thần niệm hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Hắn cùng Thương Minh Long Côn trong lúc đó còn có khế ước liên hệ, chứng minh Thương Minh Long Côn từ Lý Trường Sinh trong tay chạy trốn. Hắn cũng không biết tạo hóa đạo tràng mở ra, tự nhiên cho rằng là chính mình thần niệm ra tay, mới vì là Thương Minh Long Côn đạt được chạy trốn thời cơ. Cái kia Lý Trường Sinh có điều đại thừa một tầng, lợi hại như vậy. Trần Thiên Hà giật mình không thôi. Dù sao khoảng cách quá xa, hắn tin tức có chút bế tắc, liền ngay cả Diệp Như Huyên tin tức hắn cũng vẫn không có nắm giữ. Dù sao hắn chỉ phái Thương Minh Long Côn một người đi vào, cũng không có người cho hắn mật báo. Ngu xuẩn, La Thiên giới lại không chỉ Lý Trường Sinh một cái đại thừa, ngươi lại há biết không ai giúp hắn. Thái Hư Tử tức giận mắng một tiếng, hắn thần niệm đều nhìn thấy Diệp Như Huyên tồn tại. Lao tổ, ta. Trần Thiên Hà sắc mặt tái nhợt, hắn lúc trước chỉ biết muốn vì là một thương nô báo thù, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Cũng được, một cái đại thừa chết ở trong tay người khác, ta nếu là liền như thế chẳng quan tâm, vậy ta Thái Hư Tông lòng người liền tàn đi, bây giờ xem ra, chỉ có thể bản tọa tự mình đi một chuyến. Thái Hư Tử chậm rãi đứng dậy, lông mày trong mắt tràn đầy sát ý, hợp thể ở bên ngoài ngã xuống cũng là thôi, một cái đại thừa tu sĩ cũng không có như vậy dễ dàng bồi dưỡng. Huống hồ hắn linh thú còn ở La Thiên giới, tuy rằng Thương Minh Long Côn còn sống sót, thế nhưng hắn cũng không biết tình huống cụ thể, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Sư tổ, không cần ngươi tự thân xuất mã, không bằng do ta đi một chuyến đi. Xích Minh chủ động mở miệng. Không cần, tránh khỏi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không ngại giải quyết nhanh chóng. Thái Hư Tử một mặt sát ý nói. Hắn biết Lý Trường Sinh có một cái pháp bảo khủng bố, Thương Minh Long Côn có thể so với đại thừa 3 tầng sức chiến đấu cũng không phải là đối thủ, Xích Minh đi phòng trừng cũng là uổng công. Bàn giao vài câu sau khi, Thái Hư Tử liền rời đi. Chương 1118, đại thừa 2 tầng, lấy đi tiên đảo. Chương 1118, đại thừa 2 tầng, lấy đi tiên đảo. Một mảnh rậm rạp trong rừng tùng, lá rụng chồng chất, từng tiếng đấu pháp chập chờn không ngừng từ rừng rậm nơi sâu xa truyền ra. Rừng rậm nơi sâu xa vang lên một trận kiếm ngân vang âm thanh, đầy trời ánh kiếm màu vàng nóng bay lượn, xung quanh cây cối rộn rập hóa thành vụn gỗ bay tán loạn. Lý Vân Thiên đang cùng một con to lớn màu tím bọ ngựa kịch liệt giao chiến, hai người trôi đi qua, cây cối hết mức hóa thành phế tích. Lý Vân Thiên kiếm quyết vừa bấm, vạn ngàn ánh kiếm màu vàng nóng hội tụ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái màu vàng long ảnh. Long đằng chạm, kiếm quyết chỉ tay, màu vàng long ảnh biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm đã tới đến màu tím bọ ngựa trước mặt. Màu tím bọ ngựa hai cánh bỗng nhiên triển khai, phát sinh một trận to lớn tiếng rít, phía sau móc đuôi trong nháy mắt xẹt qua hư không, mạnh mẽ bổ về phía cái tia đạo kim sắc long ảnh. Hai người va chạm trong nháy mắt, màu tím bọ ngựa hét thảm một tiếng, móc đuôi trực tiếp gãy vỡ ra. Một cú khủng bố gợn sóng quét sạch tứ phương, xung quanh cây cối rộn rập vỡ ra hiện ra một mảnh đất trống lớn. Màu tím bọ ngựa thấy thế, hai cánh rung lên, trực tiếp hướng về trên không bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo màn ánh sáng màu đỏ đống dưng sáng lên, màu tím bọ ngựa va đầu vào màn ánh sáng màu đỏ lên, một đạo thu to ánh lửa bắn ở trên người hắn, thân thể bị bắn ngược về mặt đất. Một thanh kiếm lớn màu vàng nóng bay lơ lửng lên trời, trong nháy mắt bổ vào màu tím bọ ngựa phía bên trên đầu. Theo một mảnh chất lỏng màu tím tung tóe, màu tím bọ ngựa hóa thành thi thể không đầu ngã xuống. Một con đẹp đẽ bọ ngựa mới từ thi thể bên trong bay ra, liền bị một cái màu đen bình ngọc thu vào trong đó. Bèo bèo bèo. Vài đạo tiếng xé gió, Lý Huyền Tông, Lý Vân Tốn, Bạch Chỉ Tình, Phong Thiếu Cung bốn người đi tới màu tím bọ ngựa trước mặt. Nhị ca, không có sao chứ? Lý Vân Tốn liền vội vàng tiến lên hỏi. Không có chuyện gì. Lý Vân Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cầm trong tay bình ngọc ném cho Phong Thiếu Cung. Thiếu Cung, ngươi cầm đi. Đa tạ Vân Thiên lão tổ. Phong Thiếu Cung vui vô cùng. Trong này độc thuộc tính yêu thú không ít, một đường mà đến, hắn cũng thu được không ít tinh hồn. Sau khi trở về luyện vào thiên độc phiên bên trong, khẳng định uy lực tăng mạnh. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tiếp tục chạy đi đi. Hy vọng có thể tìm tới một ít quý hiếm linh vật. Lý Vân Thiên trầm giọng nói. Kể từ khi biết linh giới chính là tiên giới sau khi, đại thừa đối với hắn mà nói đã không có sức hấp dẫn. Nếu như linh giới sắp nhập, tiên giới tái hiện, như vậy cái thế giới này sẽ xuất hiện tiên nhân, khi đó đại thừa cũng có điều run rế mà thôi. Bọn họ hiện tại đã có cảm giác nguy hiểm, nhất định phải dành thời gian, mau chóng tăng cường thực lực của chính mình. Cái này cũng là hắn không nghĩ chờ ở cha mẹ bên người nguyên nhân. Chừng nửa canh giờ, bọn họ tiếp tục xuất phát, năm người bóng người dần dần biến mất ở trong rừng rậm. Âm Dương Tiên Đảo bên trên, bên trong tung lũng, Lý Trường Sinh từ dưới đất đứng lên thân đến, sắc mặt mừng rỡ. Hắn luyện hóa một viên Huyền Âm Nguyệt Quế, pháp lực đã có thể so với đại thừa 2 tầng, chỉ muốn rời khỏi đạo trường liền có thể dẫn dưới thiên kiếp. Tựa hồ cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức, trận pháp hiện ra một cánh cửa, Diệp Như Huyên cùng Côn Hoàng từ bên ngoài đi vào. Phu quân, ngươi xuất quan. Vân Tiên bọn họ đây. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, hắn không có cảm ứng được Lý Vân Tiên mấy người khí tức. Diệp Như Huyên nghe vậy, đem mấy người rời đi tin tức hướng về hắn giải thích một lần. Lý Trường Sinh vẻ mặt mở ra, có điều cũng không nói thêm gì, mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Hắn hiện tại cũng có rất mạnh cảm giác nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, như vậy mới có thể ứng đối tương lai nguy cơ. Cho tới tộc nhân, hắn hiện tại đã không cách nào chú ý chúng ta đi ra ngoài đi, phu nhân. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng hai người đi tới hòn đảo ở ngoài, Lý Long Hoàng cũng từ Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong đi ra. Phu nhân, các ngươi đứng xa một chút. Diệp Như Huyên gật gật đầu, mang theo Côn Hoàng cùng Lý Long Hoàng nhanh chóng lui về phía sau. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Hắn pháp quyết vừa bấm, thân thể liên tiếp cao dài, chốc lát liền dài đến cao hơn 9 trượng, một cỗ nồng nặc khí huyết chi lực tràn ngập ra, xung quanh nước biển đều ở nguồn sức mạnh này bên dưới quần quần không thôi, hình thành từng đạo sóng lớn đánh bên mở. Hai tay hắn bắt đầu kết ấn, chỉ thấy từng cái huyền ảo phù văn ở trước mắt hắn ngưng tụ mà thành, trong đó âm dương nhị khí hội tụ, xem ra vô cùng thần bí. Chỉ thấy trước người phù văn nhanh chóng bay vào hòn đảo bốn góc, pháp quyết vừa bấm, phù văn biến thành bốn con dường như thực chất âm dương bàn tay khổng lồ, nắm lấy hòn đảo bốn góc. Lý Trường Sinh giờ khắc này có thể rõ ràng nhận biết được hòn đảo mỗi một nơi mạch lạc, cùng với mỗi một khối nham thạch trọng lượng. Pháp lực của hắn quần quật không ngừng truyền vào bốn chỉ trong bàn tay, hóa thành vô hình sợi tơ, dần dần đem cả tòa tiên đảo bọc lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, bốn con âm dương bàn tay khổng lồ phát sáng, giống như hóa thành bốn con to lớn thiết chảo nắm lấy tiên đảo chậm rãi từ trong biển hiện lên. Theo tiên đảo dần dần nổi lên, đầy trời bùn cát từ đáy biển bốn phương tám hướng tuôn trào ra, sóng biển tuôn ra như nước thủy triều, một đợt dâng tới bốn phương tám hướng. Diệp Như Huyên ba người thấy cảnh này cũng là kinh hãi không ngớt, như vậy khổng lồ một tòa tiên đảo, thật sự bị Lý Trường Sinh chuyển lên. Bất quá bọn hắn đều không dám lên tiếng, chỉ lo quay rối đến Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thái dương chạy ra đầy mồ hôi hột, hắn có thể cảm giác được thể nội pháp lực đang nhanh chóng trôi qua. Tiên đảo cách đáy biển ba tấc, năm tấc, một trượng. Đột nhiên, bốn con âm dương bàn tay khổng lồ bắt đầu trở nên hư mới lên, phản phất sắp tan vỡ giống như. Lý Trường Sinh thấy một màn này, trong tay pháp quyết biến đổi. Thiên địa vô cực, âm dương ngân pháp. Dứt tiếng, nước biển vô tận lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều, dồn dập hướng về bốn con bàn tay khổng lồ tràn vào. Chỉ chốc lát sau, bốn con bàn tay khổng lồ trở nên càng ngày càng thêm ngưng tụ, dường như thiên thần chi thủ. Nước biển thuần âm, cũng ở âm dương ở trong, hắn có thể mượn thái dương chi lực, đương nhiên cũng có thể mượn biển rộng lực lượng. Trước đây hắn còn không rõ, được âm dương tiên quân tu luyện cảm ngộ sau khi, hắn đã rõ ràng, vạn vật đều ở âm dương bên trong, vạn vật đều có thể mượn lực. Theo vô cùng vô tận biển thủy lực lượng tràn vào, tiên đảo tăng lên trên đến càng ngày càng cao. Phu nhân, nhanh! Diệp Như Huyên nghe vậy, mới pháp quyết đánh vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Thiên Lý Giang Sơn Đồ đột nhiên phát sáng, bức tranh lên sơn thủy cảnh sắc phảng phất sống lại, lưu động sặc sỡ hào quang. Một đạo hào quang từ cuộn tranh bên trên phun ra, lập tức chiếu rọi ở tiên đảo bên trên. Hào quang bắt đầu ở tiên đảo bên trên tràn ngập, gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hào quang đã đem tiên đảo hoàn toàn bao phủ. Thu. Pháp quyết biến đổi, Thiên Lý Giang Sơn Đồ đột nhiên linh quang đại thịnh, tiên đảo đột nhiên thu nhỏ lại, lập tức tiến vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ biến mất không còn tăm hơi. Hô. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Có một tòa tiên đảo tu luyện, bọn họ bằng sớm hưởng thụ ở tiên giới phúc lợi, sau này nhất định có thể so với người khác dẫn trước một bước dài. Côn Hoàng, Long Hoàng, các ngươi đi Thiên Lý Giang Sơn Đồ tu luyện đi. Hai người nghe vậy, cũng không có từ chối, bên trong có một tòa tiên đảo, bọn họ nhưng là cầu cũng không được. Lý Long Hoàng cùng Côn Hoàng đồng thời bước vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Lý Trường Sinh thu hồi Thiên Lý Giang Sơn Đồ, này tạo hóa đạo tràng cơ duyên vô cùng, hắn cũng không muốn lãng phí một chút thời gian. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng hai người hướng về mặt biển bơi đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Chương 1119, thầy cho hai người cơ duyên, niết bàn thân thể. Chương 1119, thầy cho hai người cơ duyên, niết bàn thân thể. Một tòa núi lớn giữa sườn núi, Mộ Dung Yên Nhi cùng Lưu Tử Giao chính đang ra sức tấn công một mặt phát sáng vết đá. Mộ Dung Yên Nhi cầm trong tay một thanh màu đen lưỡi búa, nàng hô hấp có chút gấp gáp, cái trán chảy ra đầy mồ hôi một. Lưu Tử Giao nắm một cái linh quang lóng lánh lưỡi dao lên mơ hồ có thể thấy được loang lổ vết máu, ánh mắt của nàng bình tĩnh mà kiên định. Hai người xem ra không giống thầy trò, càng cũng như là tỉ muội. Tạo hóa đạo tràng mở ra, hơn một nửa cái vô tận hải vực tu sĩ đều đi vào, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi này là bọn họ truy sát một con yêu thú mới phát hiện, trải qua dò xét, bọn họ kết luận là một chỗ động phủ. Tiếng nổ vang rền vang vọng không dứt, trên vách đá phủ văn không ngừng bị hai người tiêu diệt, vách đá linh quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Sư tôn, cấm chế này sắp không chống đỡ nổi nữa. Lưu Tử Giao trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Mộ Dung Yên Nhi tuy rằng không nói gì, thế nhưng cũng có thể nhìn ra trong mắt nàng chờ mong. Bọn họ thầy cho hai người đều là hợp thể hậu kỳ, hơn nữa trong tay pháp bảo đều không phải phàm phẩm. Cấm chế này không biết bố trí bao nhiêu năm tháng, cho tới bây giờ vẫn như cũ còn có như vậy sức phòng ngự, có thể tưởng tượng được bảy trận người thân phận. Nghĩ tới những thứ này, nàng toàn thân huyết dịch đều phản phất ra tốc lưu độc lên, nắm lơi búa bàn tay cũng không tự giác quấn rồi mấy phần. Lại là một tiếng nổ ầm ầm, trên vách đá phủ văn rốt cục không kiên trì được, vách đá nứt ra một đạo dễ thấy vết nứt. Đột nhiên, một đạo hào quang chói mắt từ trong vết nứt bắn ra đến, hai người đều là theo bản năng nhắm mắt. Một tiếng vang thật lớn, vách đá ầm ầm sụp xuống, một cái to lớn sơn động hiện lộ hai người trước mặt, bên trong đen kịt một màu, một cỗ mục nát mùi xác thối tràn ngập ra. Chờ chút đã. Mộ Dung Yên Nhi lập tức ngăn cản muốn đi vào Lưu Tử Giao, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác. Lưu Tử Giao này mới phản ứng được, ý thức được chính mình có chút bất cẩn, sắc mặt có chút lúng túng. Mộ Dung Yên Nhi cũng không có để ý, Lưu Tử Giao đại đa số thời gian đều là ở tông môn tu luyện, vẫn thiếu hụt rèn luyện kinh nghiệm. Mộ Dung Yên Nhi cau mày ngửi một cái bên trong hang núi mùi hôi mùi, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nàng tuy rằng bức thiết hy vọng đây là một cái cơ duyên, thế nhưng từ này nồng nặc mùi sát tối đến xem, trong này sợ là một cái mai cốt địa. Thời suy nghĩ, một đạo linh quang từ trên tay linh thú vòng bay ra, một bàn tay lớn màu xám con chuột dừng ở trên bả vai của nàng. Tâm linh thử, cấp 6 trung kỳ linh thú. Đi đi. Tâm linh thử hét lên một tiếng, trực tiếp hướng về sơn động nhảy tới. Đi. Mộ Dung Yên Nhi lấy ra một viên Dạ Minh Châu, ánh sáng dịu dịu rọi sáng bốn phía. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi theo tâm linh thử mặt sau, mặt đất có chút ẩm ướt, đạp lên có chút trắng mịn. Mộ Dung Yên Nhi hơi nhướng mày, lúc này hắn phát hiện tâm linh thử thay đổi phương hướng. Không lâu sau đó, hai người đi tới một cái khô giáo hang động bên trong, trên mặt đất nằm nhiều cụ xương thú. Ngoài mấy trăm trượng, có một bộ hình người hài cốt, phải xương tay trên ngón giữa mang một viên màu vàng nhận chứa đồ. Mộ Dung Yên Nhi đột nhiên tay áo lớn bung lên, một cơn gió lớn thổi, hết thảy hài cốt toàn bộ hóa thành cho tàn tiêu tan, chỉ có một cái nhẫn chứa vật rơi xuống trên đất. Tử Dao, dùng ngươi niết bàn chi hỏa đốt một hồi, không muốn phá hủy nhẫn chứa đồ. Lưu Tử Dao sững sờ, lập tức pháp quyết vừa bấm, một cỗ ngọn lửa màu vàng nóng từ đầu ngón tay bay ra, cấp tốc đem màu vàng nhẫn chứa đồ cho bọc lại. Sư tôn, không có chuyện gì a? Chờ một chút. Mộ Dung Yên Nhi ánh mắt nghiêm khắc, Lưu Tử Dao nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục thi pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hỏa diễm bên trong truyền đến. A, ta nguyện rủa các ngươi không chết tử tế được. Chỉ thấy một bóng người ở hỏa diễm bên trong bay lên, giấy rủa chốc lát liền hóa thành khói đen tiêu tan. A, Lưu Tử Dao sợ hết hồn, pháp lực càng ngày càng hung mãnh lên, chỉ thấy hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem hang động chiếu lên đỏ chót một mảnh. Đủ. Mộ Dung Yên Nhi lập tức lên tiếng ngăn cản, nàng cũng sợ hết hồn. Sư tôn, làm sao ngươi biết bên trong có tàn hồn? Lưu Tử Dao vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Dung Yên Nhi lắc lắc đầu, ta cũng không biết, sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là tu đạo kinh nghiệm nhiều năm mà thôi. Nàng ở Thiên Phượng Vương thị tọa trấn thời điểm, đã từng cùng người khác ra ngoài tìm kiếm qua một lần động phủ. Có người chính là như thế kiểm tra tàn hồn, này mới cho nàng lưu lại ấn tượng. Trong này hài cốt nhiều như vậy, rõ ràng không phải một cái nơi tốt lành, Ngọc Âm Mộ Mộ không tại người một bên, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Tử Dao, ngươi nhất định phải cần nhớ, bất luận là đồ vật gì, đều muốn trước tiên có mệnh mới có thể hưởng dụng. Mộ Dung Yên Nhi đột nhiên lời nói ý vị sâu xa nói. Sư tôn, đệ tử biết rồi. Lưu Tử Dao miệng đầy đồng ý, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dùng thần thức bao lấy nhận chứa đồ. Phát hiện không có bất kỳ tàn hồn sau khi, nàng này mới thở phào nhẹ nhõm, Mộ Dung Yên Nhi đều đem nàng biến thành như chim sợ cánh cong. Lưu Tử Dao đưa tay hút một cái, nhận chứa đồ bay vào trong tay nàng. Cổ tay, thủ đoạn, nhẹ nhàng loáng một cái, chỉ thấy một mảnh hào quang màu vàng rơi ra, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Huyền Thiên Chí Bảo. Thầy cho hai người đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt trong nháy mắt quá chặt một thanh dính đầy vết máu loang lổ chiến kích. Hai người đều gặp Ngọc Âm Mộ Mộ Thương Lan Ngự Thủy Kỳ, trong nháy mắt liền cảm ứng được, trôi này chiến kích cùng Thương Lan Ngự Thủy Kỳ là cùng cấp độ bảo vật. Mộ Dung Yên Nhi đem chiến kích cầm vào tay, Đông Dương biến sắc mặt, này chiến kích quá nặng, nàng cầm lấy đến đều có chút vất vả, cần sau khi luyện hóa mới có thể dễ dàng sử dụng. Trở về rồi hay nói. Mộ Dung Yên Nhi trước tiên cất đi, nàng phòng trường này chiến kích so với Thương Lan Ngự Thủy Kỳ phẩm chất còn cao hơn, không phải nàng trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Hai người tiếp tục kiểm tra cái khác bảo vật, thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo đều có 3 cái, trong đó có 2 cái đều là phòng ngự bảo vật. Trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo có 5 cái, còn có một đống lớn hộp ngọc, bên trong tất cả đều là các loại linh quả, linh dược, thuốc linh đều không có thấp hơn 10.000 năm. Ngoài ra, còn có rất nhiều tài liệu luyện khí, mấy chục chiếc thẻ ngọc cùng một tấm cổ điện gia thú. Sư tôn, chúng ta phát tài, những này vật tư, chúng ta tu luyện tới đại thừa đều không có vấn đề. Lưu Tử Dao một mặt hưng phấn, bảo vật này thực sự là quá nhiều, rất nhiều linh quả nàng đều chưa từng thấy, cảm giác ăn thêm một viên tiếp theo liền có thể tu vi tăng nhiều. Xác thực là phát tài. Mộ Dung Yên Nhi kinh ngạc trong lòng, đây là nàng tu đạo tới nay gặp phải nhất cơ duyên lớn. Này nhận chứa đồ chủ nhân là ai, dòng dõi không khỏi cũng quá phong phú. Hai người bọn họ bắt đầu kiểm tra còn lại thẻ ngọc, nhưng không có tìm được liên quan với chủ nhân thân phận ghi chép. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng có suy đoán, có lẽ vừa bị diệt tàn hồn, cũng không phải nhận chứa đồ chủ nhân. Sư tôn, thứ này lại có thể là một môn nhắm thẳng vào tiên đạo công pháp. Lưu Tử Dao đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho Mộ Dung Yên Nhi, biểu hiện khiếp sợ cực kỳ. Mộ Dung Yên Nhi thần thức quét qua, một lát sau khi, sắc mặt cũng là chấn động. Môn công pháp này tên là Thiên Nguyên Thần Hỏa Kinh, có thể tu luyện tới chân tiên hậu kỳ. Chẳng lẽ nhận chứa đồ chủ nhân là tiên nhân, sao có thể có chuyện đó? Mộ Dung Yên Nhi không thể tin được, tiên nhân làm sao sẽ chết ở Tạo Hóa Thiên Tôn đạo trường? Sư tôn, nay tựa hồ là một bức bản đồ, không biết có cái gì. Lưu Tử Dao cầm trong tay gia thú đưa cho Mộ Dung Yên Nhi. Mộ Dung Yên Nhi tiếp đi tới nhìn một chút, gia thú lên vẽ ra một đạo bốn lượn con đường, điểm cuối viết Long Phượng hai chữ. Tử Dao, môn công pháp này thích hợp ngươi tu luyện, nếu có thời gian, ngươi tương lai thành liền sẽ siêu việt các đời tổ sư. Mộ Dung Yên Nhi một mặt trịnh trọng đem Thiên Nguyên Thần Hỏa Kinh đưa cho Lưu Tử Dao. Lưu Tử Dao là niết bàn thân thể, tiên thiên thai nghén niết bàn chi hỏa, có niết bàn trọng sinh lực. Bí mật này chỉ có nàng cùng Ngọc Âm Mộ Mộ biết, bây giờ được môn công pháp này, thêm vào nhiều như vậy tài nguyên, Lưu Tử Dao đại thừa con đường đã không xa. Đi thôi, chúng ta đến mau chóng tìm tới sư tôn, bản đồ này có thể ở một vị tiên nhân nhận chứa đồ, ta phỏng chừng giá trị không đơn giản. Nếu là tạo hóa đạo chẳng đóng, vậy thì xa xa khó đợi. Chỉ chốc lát sau, hai người đường cũ trở về, rời đi sơn động. Chương 1120, từ điện phù du bầy thú, lôi cực huyền tinh mỏ quặng. Chương 1120, từ điện phù du bầy thú, lôi cực huyền tinh mỏ quặng. Trong một khu rừng rậm rạp, cây cối cành lá sum suê, che kín lượng lớn ánh mặt trời, trên đất lá rụng có mấy thước dày. Rừng rậm nơi sâu xa, một mảnh khói đặc quần quần gò đất mang, Lý Vân Thiên năm người đang cùng một đám lít nha lít nhít màu tím nhuyễn trùng giao chiến. Bùm bùm âm thanh vang lên không ngừng, màu tím nhuyễn trùng giống như từng đạo tia chớp màu tím, ở trên hư không nhanh chóng xẹt qua. Lý Vân Thiên quanh thân ánh kiếm dập dờn, phàm là tiếp cận hắn nhuyễn trùng đều nhất nhất hóa thành hư vô. Các ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên bị tử điện phù du chui vào thể nội. Lý Huyền Tông đứng ở một vùng biển mênh mông bên trong, mấy ngàn con tử điện phù du ở trong biển thoáng hiện tập kích, giống như trong đêm tối đông đóm. Đám này xuất sinh tốc độ quá nhanh, nếu như Huyền Cương lão tổ cũng ở liền tốt, chắc chắn sẽ không giống chúng ta như thế vất vả. Phong Thiếu Cung một bên chửi tới, trong tay thiên độc phiên nhưng là vùng vậy không dừng, khói độc nổi lên bốn phía, vô số độc trùng manh thú vờn quanh quanh thân. Lý Vân Tốn quanh thân vờn quanh cơn lốc, từng cây thô to cây cối dồn dập vụt lên từ mặt đất, tiếp cận hắn tử điện phù du ở cơn lốc bên trong lục tục rơi xuống trên đất. Bạch Chỉ Tình nhưng là ngồi xếp bằng ở một đạo màn ánh sáng màu bạc bên trong, phàm là tử điện phù du muốn tiếp cận, đều bị trận pháp tràn ra tia chớp màu bạc chém thành cho bụi. Trong tay bọn họ có mấy viên hấp lôi châu, Bạch Chỉ Tình lấy ra một viên bày trận, vừa vặn là tử điện phù du khắc tinh. Có điều vật này thực sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ rất nhanh, mắt thường rất khó nhìn rõ sở tung tích dấu vết, bọn họ chỉ có thể trước tiên bị động phòng ngự. Hiện tại chỉ là một ít cấp thấp tử điện phù du đến tiêu hao bọn họ, đối với bọn họ không có quá lớn uy hiếp. Bất quá bọn hắn trên người khôi phục pháp lực đan dược linh dược sung túc cực kỳ, căn bản không sợ tiêu hao. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong tiếng sấm đại tác, chỉ thấy một đoàn to lớn màu tím ánh chớp từ đằng xa bay tới, đột nhiên đi tới đỉnh đầu bọn họ. Mấy người biểu hiện nghiêm nghị, lần này bọn họ thấy rõ, ánh chớp bên trong rõ ràng là từng cái dài nhỏ màu tím như trùng, mỗi một điều đều dài nhiều đối với màu tím cánh. Qua loa quét qua, có hơn 30 điều, toàn bộ đều là cấp 7. Ngắn cũng có dài mười mấy trượng, dài nhất một cái có 40, 50 trượng, đã có thể so với hợp thể viên mãn. Một đạo tiếng kêu chói tai vang lên, hư không bên trong tử điện phù du dồn dập hướng về phía trên lôi vân hội tụ mà đi, một cỗ khủng bố lôi uy tràn ngập ra. Không tốt, đừng làm cho bọn họ tụ tập. Lý Vân Thiên biến sắc mặt, nhiều như vậy tử điện phù du, nếu là tụ hợp một chỗ, sớm xét vai đều muốn có thể so với đại thừa. Hắn lật bàn tay một cái, hồng loan lưu kim phiến ra hiện tại trong tay. Pháp lực truyền vào trong đó, mặt quạt sáng lên một vệt tươi đẹp hồng quang, một đạo vang dội hót vang âm thanh vang lên, một con to lớn hồng loan hư ảnh từ mặt quạt bay ra. Hồng loan cánh lớn một tấm, chỉ thấy một đám lớn ngọn lửa màu đỏ mạnh mẽ va về phía màu tím lôi vân. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, màu tím lôi vân bị phá tan một cái miệng lớn, tảng lớn tử điện phù du biến thành cho bụi, cấp 7 tử điện phù du đều ngã xuống vài con. Một trận ầm ĩ chói tai sắc bén âm thanh vang lên, tử điện phù du phảng phất bị làm tức giận. Chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, lít nha lít nhít tia chớp màu tím hướng về bọn họ bổ xuống. Bạch Chỉ Tình pháp quyết biến đổi, màn ánh sáng màu bạc đột nhiên mở rộng một vòng, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tia chớp màu tím rơi xuống màn ánh sáng màu bạc bên trên, phát sinh bùm bùm tiếng vang, chỉ chốc lát sau, tia chớp màu tím liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha ha, không hổ là hấp lôi châu. Thấy một màn này, Lý Huyền Tông nhất thời cười ha ha. Chớ khinh thường. Bạch Chỉ Tình vẻ mặt nghiêm túc căn dặn một tiếng. Nương, yên tâm đi, xem ta. Chỉ thấy Lý Huyền Tông pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt biến thành bảy trượng cao, một cỗ hừng hực lam quang từ thể nội phóng lên trời, toàn thân pháp lực dâng trào lên. Cũng trong lúc đó, quanh thân nước biển dâng trào mà lên, hóa thành một tòa mấy vạn trượng cao màu xanh lam nước núi. Màu xanh lam nước núi che kín bầu trời, phía trên sóng lớn như nộ, mới vừa xuất hiện, hư không phát sinh ong ong vang trầm, toàn bộ hư không dường như muốn đổ nát như thế. Lý Huyền Tông hai tay đẩy một cái, màu xanh lam nước núi đón đẩy trời tia chớp màu tím va về phía đỉnh đầu màu tím đám mây. Lý Vân Tốn pháp quyết vừa bấm, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đạo núi liền đất trời lốc xoáy. Xung quanh các đá, cây cối liên tiếp bị cuốn vào trong đó, vòng xoáy đường kính đến mấy vạn dặm, màu tím ánh chớp bên trong tử điện phù du đều không tự chủ được bị kéo vào vòng xoáy ở trong. Phong Thiếu Cung cũng không cam lòng là hậu, Thiên Độc Phiên đột nhiên linh quang đại thịnh, mạnh mẽ hướng về hư không vung lên. Từng trận tiếng thú gào vang lên, chỉ thấy tảng lớn độc trùng mãnh thú hư ảnh gào thét nhằm phía trên không lôi vân. Bạch Chỉ Tình ngồi ở trong trận không có ra tay, trên mặt trái lại lộ ra vui mừng vẻ. Trong tộc Thiên Linh căn cùng Dị Linh căn hạng người, hầu như cũng đã trưởng thành, mỗi người cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Bốn người liên thủ lại, tảng lớn tử điện phù du hóa thành cho bụi, lôi vân cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Theo một đạo to lớn tiếng nổ vang, hư không sụp đổ, lộ ra một cái hắc độc lớn. Bạch Chỉ Tình vội vã vận chuyển trận pháp chống đỡ hư không loạn lưu xung kích, bốn người cũng ở ra tay giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, hố đen khép kín, chu vi mấy vạn dặm đã thành một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn, trên không tử điện phù du cũng biến mất không còn tăm hơi. Đám này xuất sinh, rốt cục chết sạch sẽ. Lý Huyền Tông tức giận mắng một tiếng, vội vã lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong miệng. Đi thôi, chúng ta đi bọn họ xào huyệt nhìn, hy vọng có thể có một ít thứ tốt. Các loại Bạch Chỉ Tình thu hồi trận kỳ, năm người đi vào một cái to lớn bên trong hang núi. Sơn động rất là khô ráo, mặt đất dài rắc một ít biến thành màu đen hài cốt, còn có một chút pháp bảo mảnh vỡ. Theo sâu kéo dài vào, bọn họ phía trước xuất hiện một vệt chói mắt tử quang. Mấy người lập tức tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau, bọn họ đi vào một cái rộng rãi màu tím thủy tinh động bên trong. Trừ mặt đất ở ngoài, bốn phía vách động bao quát đỉnh đầu, đều nô ra lít nha lít nhít màu tím tinh khối bên trong trận có tử điện phù du ấu trùng núp đích. Đây là cái gì màu gặm, làm sao như vậy như linh tinh? Mấy người vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ không nghĩ tới tử điện phù du lại có thể chui vào tinh thể bên trong, hoặc là nói, tử điện phù du chính là ở bên trong dựng dục ra đến. Đây là linh tinh. Bạch Chỉ Tình đột nhiên mở miệng. Nương, đây là cái gì linh tinh? Lý Huyền Tông đột nhiên nghi ngờ hỏi. Đây là ta ở tiên đảo lên tìm tới, các ngươi nắm đi xem đi. Bạch Chỉ Tình lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Huyền Tông. Lôi cực huyền tinh, chính là viễn cổ lôi tu. Nay lại có thể hấp thu luyện hóa, ta còn tưởng rằng là luyện khí màu gặm. Lý Huyền Tông một mặt khiếp sợ, sau đó đem thẻ ngọc đưa cho Lý Vân Thiên. Bọn họ sau khi xem, giờ mới hiểu được, này lôi cực huyền tinh cùng bọn họ hấp thu linh tinh như thế, cũng là linh tinh một loại. Có điều linh tinh đều là không thuộc tính, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể hấp thu luyện hóa. Thế nhưng thời đại biết cổ, một ít mạnh mẽ lôi tu cảm giác không thuộc tính linh tinh chất lượng không cao, vì lẽ đó lợi dụng trận pháp dẫn thiên lôi nhắm đánh linh tinh màu gặm. Trải qua nhiều phiên thí nghiệm, mới nhường không thuộc tính linh tinh mỏ quặng biến dị thành này lôi thuộc tính linh tinh mỏ quặng, cũng chính là bọn họ chứng kiến lôi cực huyền tinh. Trong ngọc giản còn nhắc tới, lôi cực huyền tinh biến dị sau khi thành công, rất nhiều mạnh mẽ tiên nhân cũng ý dạng vẽ hồ lô, dẫn bính hỏa thần lôi, nước cương thần lôi các loại mạnh mẽ sấm sét nhắm đánh không thuộc tính linh tinh mỏ quặng, lục tục sáng tạo hỏa cực huyền tinh, nước cực huyền tinh các loại thuộc tính khác nhau linh tinh. Không nghĩ tới thì ra là như vậy. Sau khi xem, mấy người đều là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới tiên giới tu sĩ hấp thu linh tinh đều là mỗi cái có thuộc tính. Huyền Cương lão tổ nếu là biết tin tức này, sợ là sẽ phải lập tức chạy như bay đến. Phong Thiếu Cung treo gẹo nói một câu, này lôi cực huyền tinh hiển nhiên chỉ có Lý Huyền Cương cùng Vân Đình mới có thể hấp thu. Bọn họ bận việc nửa ngày, không nghĩ tới là vì là hai người làm việc. Tiên nhân có thể làm cho không thuộc tính linh tinh mỏ quả biến dị, không có nghĩa là chúng ta không thể. Bạch Chỉ Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, câu nói này nhường trong lòng mọi người dấy lên hy vọng. Có điều hiện tại hơi sớm, chỉ có thể nhìn sau đó. Tốt, chúng ta động thủ trước đem chút mỏ quặng đào xuống đây đi. Chương 1121, Thiên Yêu Quả, Ngọc Âm Mộ Mộ đưa tin. Chương 1121, Thiên Yêu Quả, Ngọc Âm Mộ Mộ đưa tin. Một mảnh rộng lớn vô biên màu đỏ rừng cây phong, lá phong ở gió nhẹ thổi dưới nhẹ nhàng lay động, như một mảnh màu đỏ biển lửa ở bốc lên. Một trận vang dội tiếng rồng ngầm từ trong tầng mây truyền đến, một đạo quần cuộn sóng âm bao phủ chu vi mấy vạn dặm, một đám lớn cây phong ở sóng âm bên dưới vụn gỗ bay tán loạn. Chỉ thấy một cái vạn trượng kim long từ trong mây nhảy ra, lập tức lao xuống vào trong rừng rậm, trong phút chốc, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn cuộn. Một đạo hắc quang từ trong rừng rậm bay ra, hiện ra một con hình thể to lớn yêu thú, đầu rồng nện thân. Nện rồng trong đó hai con tua vội đã gãy bỡ, xem ra máu me đầm địa thê thảm cực kỳ. Còn chưa bay ra bao xa, một đạo nam tử tiếng hét lớn vang lên, nện rồng thân hình đột nhiên một trận, tiếp theo thân thể chính là chìm xuống, hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Thiên yêu quả có thể cho các ngươi, thả ta một mạng. Nện rồng vội vã sợ hãi lên tiếng, ánh mắt kinh hoàng cực kỳ. Hiện tại đã chậm. Giọng nói lạnh lùng vang lên, một tòa màu đen núi lớn đón đầu nện xuống. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển âm thanh vang lên, nện rồng trực tiếp bị núi lớn đập xuống mặt đất, bụi mù cuồn cuộn. Một cú gợn sóng quét sạch tứ phương, chu vi vạn dặm đều thành một vùng phế tích, mặt đất nứt ra lít nha lít nhít thô khe lớn. Hai đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên rơi xuống Nguyên Tử Bảo Sơn trước mặt. Lý Trường Sinh hướng về Nguyên Tử Bảo Sơn đánh vào mấy cái pháp quyết, Nguyên Tử Bảo Sơn đột nhiên thu nhỏ lại bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy tại chỗ chỉ còn dư lại mở ra huyết đục, nện rồng đã hoàn toàn không thành hình. Nhưng vào lúc này, một con dở dạ tin ý nện từ trong máu thịt bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang bay vào trên không. Liền biết ngươi không dễ như vậy chết. Diệp Như Huyên dây đàn quét qua, một đạo ung dung tiếng đàn xẹt qua, dở dạ tin ý nện lập tức trở nên vẻ mặt hốt hoảng. Ống tay áo rung lên, một con màu đen bình ngọc bay về phía trên không, một cỗ màu đen hào quang rơi ra, dở dạ tin ý nện bị thu vào trong đó. Nay nện rồng tinh hồn vừa vặn có thể đưa cho thiếu cung, tất phải có thể làm cho pháp bảo của hắn lại tăng lên một cấp bậc. Diệp Như Huyên đem màu đen bình ngọc thu hồi, một mặt ung dung nói: Lý Trường Sinh nhưng là từ trong máu thịt tìm tới một viên to bằng nắm tay màu đen nội đan. Này Nguyên Tử Bảo Sơn uy lực quá lớn, đáng tiếc. Lý Trường Sinh nhìn trên đất thịt nát, một mặt tiếc nuối. Có điều hắn cũng không có lãng phí, lấy ra một cái nhận chứa đồ đem trên mặt đất huyết đục cất đi. Này con nhện rồng có thể so với đại thừa 2 tầng, huyết đục đối với rất nhiều linh thú đều là to lớn đồ bổ. Chỉ có điều độc tính rất nặng, cần phải có chuyên gia tiến hành xử lý mới có thể cho linh thú dùng ăn. Đi thôi, chúng ta đi nhìn cây kia thiên yêu cây ăn quả. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hai người dắt tay đi tới nện rồng xào huyệt, đây là một cái to lớn dưới đất hang động. Hang động dưới góc phải có một khối khoảng 1 trượng chu vi linh đất, một gốc cây cao 7-8 trượng cây ăn quả cắm rễ trong đó. Cây ăn quả phiến lá là màu đen, trình hình thoi, trái cây nhưng là màu máu, mặt trên có một ít nhàn nhạt hoa văn, tổng cộng có 7 cái trái cây. Nhìn trên cây 7 cái cây ăn quả, Lý Trường Sinh mở miệng nói rằng, con điên nện rồng có thể đột phá cấp 8, chắc hẳn cũng cùng dùng lâu dài này thiên yêu quả có quan hệ. Nện rồng cũng là chân long hậu duệ một trong, thể nội có mỏng manh chân long huyết thống. Căn cứ Âm Dương Tiên Quân nói tới, đại thừa ở tiên giới được xưng tán tiên, mặc dù không cách nào cùng tiên nhân chân chính so với, nhưng dù gì cũng mang một cái tiên chữ. Có chân linh huyết thống yêu thú, chỉ có không ngừng thuần hóa thể nội chân linh máu, mới có thể càng dễ dàng đạt đến chân linh cảnh giới, cũng chính là đại thừa kỳ. Mà này thiên yêu quả, chính là có trợ giúp yêu thú tinh luyện huyết thống kỳ chân dị quả một trong. Lý Trường Sinh suy nghĩ một hồi, đem Quân Hoàng cùng Lý Long Hoàng từ Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong phòng ra. "Chủ nhân, chủ mẫu." Hai người mở miệng đánh một tiếng bắt chuyện. Lý Trường Sinh gật gật đầu, đối với Quân Hoàng nói: Côn Côn, này thiên yêu quả ngươi lấy 4 viên, còn lại 3 viên để cho Long Nguyên. Đa tạ chủ nhân. Côn Hoàng sắc mặt mừng rỡ, vui vẻ gỡ xuống 4 viên thiên yêu quả. Có 4 viên thiên yêu quả, thêm vào tiên đạo lên tiên linh khí, hắn phòng trường chính mình dùng không được bao lâu liền có thể đột phá cấp 7 viên mãn. Lý Trường Sinh nhưng là đem còn lại 3 viên thiên yêu quả trăng lên, chuẩn bị đi trở về sau khi giao cho Lý Long Nguyên. Long Hoàng, đem này thiên yêu cây ăn quả cấy ghép vào đi thôi. Là, bọn họ gặp phải linh vật, hầu như đều cấy ghép đến tiên đạo lên trồng trọt lên. Hắn chuẩn bị đi trở về sau khi đem gia tộc những kia luyện hư linh vật, hợp thể linh vật các loại tộc nhân cần linh vật, toàn bộ cấy ghép đến Âm Dương Tiên Đảo bên trên. Có tiên linh khí đào tạo, nhất định có thể gia tốc linh vật thành thục thời gian. Diệp Như Huyên phảng phất ý thức được cái gì, lập tức lấy ra một cái linh quang lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, ngọc âm mộ mộ âm thanh vang lên, "Diệp sư muội, các ngươi ở đâu? Ta có đại sự cần cùng các ngươi hợp tác." Diệp Như Huyên nhìn Lý Trường Sinh một chút, Lý Trường Sinh im lặng không lên tiếng gật gật đầu. "Thần sư tỷ, chúng ta cũng không biết chính mình ở vị trí nào. Diệp Như Huyên lập tức nói đáp, bọn họ đều là chung quanh đi loạn, dựa vào Lý Long Hoàng đối với linh dược nhạy bén, mới tìm được một ít tài nguyên, có thể được Âm Dương Tiên Đạo dựa cả vào con kia thụ tinh cung cấp tin tức, có điều chuyện này với bọn họ tới nói đã là cơ duyên to lớn. Trận bàn bên kia trầm mặc một hồi, Ngọc Âm Mộ Mộ âm thanh lại vang lên, như vậy, con kia thụ tinh vị trí các ngươi còn nhớ chứ? Chúng ta là ở chỗ đó hợp lại, tốc độ nhất định phải nhanh, một khi đạo trưởng đóng liền không kịp. Tiếng nói kết thúc, Diệp Như Huyên trong tay trận bàn linh quang ảm đạm đi. Diệp Như Huyên đem trận bàn thu cẩn thận, mở miệng nói rằng, tần sư tỷ ngự khí trịnh trọng như vậy, khẳng định phát hiện vật gì tốt, nhưng phòng trường nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu như Ngọc Âm Mộ Mộ có thể giải quyết, cái kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến hợp tác với bọn họ. Mà cùng lúc đó, Lý Long Hoàng cũng đem thiên yêu cây ăn quả cấy ghép xong xuôi. Đi thôi, đi nhìn kỹ hắn nói. Thu hồi thiên lý giang sơn đồ, hai người lập tức rời đi sơn động. Đi ra sơn động sau khi, Lý Trường Sinh suy nghĩ một chút, móc ra một đem dài hơn một xích màu vàng đoạn kiếm. Thần thức ở phía trên khắc lục vài đoạn văn tự sau khi, liền mặc cho bay về phương xa. Đi thôi, phu nhân. Chỉ chốc lát sau, hai người biến mất ở phòng trong rừng. Một mặt khác, hang động bên trong, Lý Vân Thiên năm người chính đang kéo dài đảo lấy lôi cực huyền tinh mỏ, từng tiếng to lớn vang trầm vang vọng không rừng. Theo Lý Vân Thiên một kiếm đánh xuống, đỉnh đầu cuối cùng một khối lôi cực huyền tinh rơi xuống trên đất. Rốt cuộc xong, Lý Vân Tốn bỗng dưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vã lấy ra mấy viên đan dược căn bảo. Chỉ thấy sơn động một góc, vô số lôi cực huyền tinh đã xếp thành mấy toàn núi nhỏ. Các loại đi ra ngoài nhìn thấy Huyền Cương cùng Vân Đỉnh, đến nhường bọn họ lấy ra một ít bảo vật khao một hồi chúng ta. Lý Huyền Tông treo kẹo nói. Ồ. Bạch Chỉ Tình đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lập tức nhường mấy người cảnh giác lên. Ngũ Tẩu, làm sao? Lý Vân Tiên nghi hoặc mở miệng hỏi. Trận pháp tựa hồ bị món đồ gì xúc động, ta ra ngoài xem, các ngươi đem lôi cực huyền tinh thu hồi đến. Bạch Chỉ Tình đi tới sơn động lối vào, hắn bố trí ẩn dấu trận pháp đã hiện ra, một cái màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt nghiêm phong lại lối vào. Màn ánh sáng màu vàng nhạt ở ngoài, một thanh màu vàng đoạn kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Kim kiếm đưa thư. Chương 1122, Thương Minh Long Côn tung tích, chia nhau hành động. Chương 1122, Thương Minh Long Côn tung tích, chia nhau hành động. Bạch Chỉ Tình đội vã mở ra trận pháp, đưa tay đem màu vàng đoạn kiếm nắm trong tay. Hẳn là cho Vân Thiên. Gia tộc Kim Kiếm đưa thư là một loại siêu khoảng cách xa đưa tin thủ đoạn, như thế chỉ có đưa tin trận bản không liên lạc được mới sẽ sử dụng phương pháp này. Thế nhưng Kim Kiếm đưa thư chỉ có thể cho đặc biệt người mới có thể kiểm tra, người khác nếu là muốn cưỡng ép kiểm tra, chỉ có thể dùng khiến Kim Kiếm tự bạo, cái này cũng là một loại bảo mật phương pháp. Nương, làm sao? Lý Vân Thiên bốn người liên tiếp từ bên trong hang núi đi ra. Bạch Chỉ Tình nhìn về phía Lý Vân Thiên, sau đó đem đoạn kiếm trong tay đưa cho hắn, hẳn là cựu thúc cho ngươi, ngươi mau nhìn xem đi. Lý Vân Thiên nghe vậy, vội vã nhận lấy, thần thức quét qua, Kim Kiếm phát sáng. Từng nét đùa chú đột nhiên không vào trong mắt của hắn. Nhị ca, cha nói cái gì? Lý Vân Tốn mở miệng hỏi. Cha nhường chúng ta đi gặp phải thụ tinh cái kia địa điểm tìm hắn hợp lại, có lẽ đạo trưởng muốn đóng đi. Lý Vân Thiên có chút không xác định nói. Không có chuyện gì sẽ không gọi chúng ta khoảng cách có thể không xa, đi nhanh lên đi. Bạch Chỉ Tình lập tức thúc giục. Nếu là bất hòa Lý Trường Sinh vợ chồng cùng nhau, bọn họ cách mở đạo trưởng gặp phải dị tộc đại thừa vậy thì nguy hiểm. Lý Vân Thiên cũng ý thức được điểm này, chỉ chốc lát sau, năm người liền đi ra khỏi sơn động. Bạch Chỉ Tình trong tay xuất hiện một viên màu vàng đất kim loại viên cầu, mặt trên khắc lít nha lít nhít phù văn, linh quang lóng lánh. Nàng đem kim loại viên cầu vứt trên mặt đất, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, theo một trận màu vàng hào quang chớp qua, viên cầu biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái dài mười mấy trượng con rết màu vàng. Con rết màu vàng bên ngoài thân trải rộng ánh kim loại, hai mắt vô thần, không có bất luận hơi thở của sự sống nào, hiển nhiên đây là này một cô khôi lôi thú. Trong đạo trường cấp 8 yêu thú đông đảo, bọn họ thông thường đều sẽ tùy ý phi hành, tránh khỏi đụng tới nguy hiểm. Đây là một bộ thuộc tính thổ khôi lôi thú, có thể ở dưới đất ngang qua. Tuy rằng cũng có thể gặp phải cá biệt sinh tồn ở dưới đất yêu thú, nhưng ít nhất so với ở mặt đất gặp phải yêu thú tỷ lệ muốn thấp. Bạch Chỉ Tình pháp quyết vừa bấm, giết hai con ngươi đột nhiên hiện ra lên linh quang, miệng chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đen kịt cửa động. Đi thôi. Năm người lần lượt đi vào giết trong miệng khép kín, giết một cái bơi đuôi, chui xuống dưới đất biến mất không còn tăm hơi. Sau 3 ngày, giết ở dưới đất một chỗ tầng nham thạch bên trong ngừng lại, dường như một bộ thân thể như thế, không lúc đích. Có thể nhìn thấy, giết xung quanh tầng đất chính đang rung động, chỉ chốc lát sau, liền đem giết cho bắt đầu chôn giấu. Giết bụng, một cái lớn khoảng một trượng không gian bên trong, Bạch Chỉ Tình năm người ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt căng thẳng. Mỗi lần cảm ứng được mặt đất có yêu thú cấp cao tung tích, Bạch Chỉ Tình đều sẽ không chế khôi lỗi thu dừng lại, tránh khỏi bọn họ bị phát hiện. Chiến đấu chập chờn kịch liệt như thế, sẽ không là cấp 8 yêu thú đi. Phong Thiếu Cung nhẹ giọng nói, trên mặt tràn ngập lo lắng. Coi như ở này sâu dưới lòng đất, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến chiến đấu chập chờn, còn nương theo yêu thú tiếng giống giận dữ. Thiên tài địa bảo, người có tài mới chiếm được, ngươi tính là thứ gì? Một đạo hung hăng mà thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào mấy trong hai người, năm người liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện trong nháy mắt căng thẳng lên. Phong Thiếu Cung mới vừa muốn nói chuyện, Bạch Chỉ Tình đối với hắn lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Thương Minh Long Côn lại ở đây, hắn nên ở cùng mặt khác một con cấp 8 yêu thú chém giết. Nếu không thể nói chuyện, Phong Thiếu Cung sửa dùng thần thức truyền âm. Không thể thả Thương Minh Long Côn rời đi, một khi hắn từ đạo trường rời đi, chính là rồng vào biển rộng, đến thời điểm muốn tìm được hắn, liền không dễ dàng. Lý Vân Tiên một mặt nghiêm nghị nói, "Như vậy đi, ta tốc độ nhanh, ta đi thông báo cha mẹ." Lý Vân Tốn chủ động xin đi giết giật nói. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều đồng ý điều thỉnh cầu này. Thương Minh Long Côn không chỉ là gia tộc đại địch, trong máu thịt đan đối với Côn Hoàng khẳng định là chỗ tốt vô cùng, bất kể như thế nào cũng không thể nhường hắn rời đi. Chừng nửa canh giờ, chiến đấu chập chờn từ từ rời xa, Lý Vân Tốn lợi dụng một tấm thổ độn phù rời đi nơi đây. Bạch Chỉ Tình nhưng là khống chế giết con rối theo, nhưng cũng không sẽ quá độ tới gần, chỉ cần có thể miễn cưỡng nghe được chiến đấu tiếng vang đã đủ rồi. Một vùng đất rộng rãi mang, Ngọc Âm Mộ Mộ, Mộ Dung Yên Nhi, Lưu Tử Giao cùng với Lý Trường Sinh vợ chồng tụ tập cùng một chỗ, năm người tựa hồ đang thương lượng cái gì. Ngọc Âm Mộ Mộ nói cho bọn họ biết phát hiện một cái nơi giấu bảo tàng, chỉ có điều cụ thể có cái gì, Ngọc Âm Mộ Mộ bọn họ cũng không biết. Bọn họ đi tra xét, phát hiện đó là một mảnh đại hung chi địa, này mới nghĩ đến tìm bọn họ hợp tác. Lý Trường Sinh xem qua Ngọc Âm Mộ Mộ cho bản đồ, hơi làm cân nhắc liền đồng ý, mặc dù là đại hung chi địa, thế nhưng có thể cùng Long Phượng hai chữ liên quan, khẳng định có ghê gớm linh vật. Bọn họ nhưng là biết cái này đạo trường căn bản không phải tạo hóa thiên tôn, mà là tiên giới một chỗ độc tiên, xuất hiện tiên bảo cũng chẳng có gì lạ. Linh giới không biết khi nào hội hợp cũng thành tiên giới, hiếm thấy tiến vào tới một lần, bọn họ nhất định phải nắm lấy bất kỳ có thể tăng cao tu vi cơ hội. Vì lẽ đó coi như nguy hiểm lại lớn, bọn họ cũng muốn đi xem xem. Bây giờ chính là đợi thêm Lý Vân Thiên bọn họ tới rồi, nếu là cơ duyên đủ lớn, ai cũng có thể chia một chén canh. Lý sư đệ, đều lâu như vậy rồi, đạo trường không biết lúc nào đóng, chúng ta không thể đợi thêm. Ngọc Âm Mỗ Mỗ lập tức nói thúc giục. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên cũng là một mặt sốt ruột, Lý Vân Thiên bọn họ không biết khoảng cách nơi đây có bao xa, vạn nhất giữa đường đụng tới yêu thú ngăn trở đường, chờ đợi thời gian nhất định sẽ càng dài. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, bây giờ xem ra, chỉ có thể chính bọn hắn đi đầu động. Giữa lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một đạo tiếng xé gió từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến, Ngọc Âm Mộ Mộ Đồ Tôn ba người nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, một đạo gió xoáy từ trong rừng rậm thổi tới, tại chỗ hiện ra Lý Vân Tốn bóng người, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. "Vân Tốn, làm sao chỉ có một mình ngươi, ngươi nhị ca bọn họ đây?" Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn kim kiếm đưa thư chỉ có Lý Vân Thiên mới có thể kiểm tra, chẳng lẽ Lý Vân Tốn không có cùng với bọn họ? "Bái kiến tiền bối." Lý Vân Tốn nhìn thấy Ngọc Âm Mộ Mộ cũng là có chút giật mình, phản ứng lại lập tức thi lễ một cái. Ngọc Âm Mộ Mộ gật gật đầu, không nói thêm gì. Lý Vân Tốn thấy thế, lúc này truyền âm hướng về Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên kể rõ phát hiện Thương Minh Long Côn tình hình. Hai người nghe vậy, biểu hiện biến đổi, không nghĩ tới lúc này phát hiện Thương Minh Long Côn. "Lý sư đệ, Diệp sư muội, xảy ra chuyện gì sao?" Ngọc Âm Mộ Mộ cho rằng Lý Trường Sinh vợ chồng tộc nhân xảy ra vấn đề rồi, không nhịn được mở lời hỏi một câu. "Đa tạ Tần sư tỷ quan tâm, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là tộc nhân ta phát hiện Thương Minh Long Côn tung tích. Ngươi cũng biết hắn cùng chúng ta cừu hận, nếu như lần này nhường hắn chạy trốn, lần sau nhưng là không có dễ dàng đối phó như thế." Diệp Như Nguyên một mặt chỉnh trọng nói. Hóa ra là hắn. Ngọc Âm Mộ Mộ cũng là một mặt chỉnh trọng, nếu như còn muốn lãng phí thời gian đi đối phó Thương Minh Long Côn, bọn họ không biết còn có thời gian hay không đi tìm bảo. "Phu nhân, ngươi cùng Tần sư tỷ bọn họ đi trước đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ tới rồi." Lý Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn hiện tại tu vi giống như Thương Minh Long Côn, đã chắc chắn đem Thương Minh Long Côn chém giết. Ba người bọn họ liên thủ, tự nhiên cũng có thể đối phó Thương Minh Long Côn, thế nhưng hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình có tiên thiên chí bảo. "Lý sư đệ, một mình ngươi có thể hay không quá nguy hiểm?" Ngọc Âm Mộ Mộ cũng là có chút giật mình, dưới cái nhìn của nàng, vợ chồng bọn họ hai người liên thủ mới có thể đối phó Thương Minh Long Côn. "Yên tâm đi, Thần sư tỷ, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình." Lý Trường Sinh một mặt tự tin nói. Ngọc Âm Mộ Mộ một mặt ngờ vực, thế nhưng cũng không có bao nhiêu hỏi, mỗi người đều có bí mật của chính mình. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động đi." Sau khi nói xong, Lý Trường Sinh trước tiên mang theo Lý Vân Tốn rời đi. "Thần sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi." Diệp Như Nguyên mở miệng nói rằng. Lý Trường Sinh tu vi đột phá, thêm vào nguyên tử bảo sơn, đối phó Thương Minh Long Côn đã không có bất kỳ áp lực. Chỉ chốc lát sau, bốn người cũng rời đi nơi đây. Chương 1123, chém giết Thương Minh Long Côn, Cựu Nguyên Phân Hồn Đại Pháp. Chương 1123, chém giết Thương Minh Long Côn, Cựu Nguyên Phân Hồn Đại Pháp. Một mảnh tầm nhìn cực kỳ trống trải vùng núi, một người một thú chính đang điên cuồng chém giết. Một người trong đó chính là Thái Thương Minh, hắn cầm trong tay Cựu Tiêu Vân Lôi Trượng, cũng không có phát hiện ra bản thể. Yêu thú nhưng là một con hình thể to lớn gấu đen, bên ngoài thân máu me đồng địa, tỏa ra một cỗ mùi cháy khét. Một người một thú vị trí chi địa đã thành một vùng phế tích, chu vi vạn dặm mặt đất xuất hiện mấy chục điều to lớn khe, mặt đất rạn nứt, toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt rung động. Có điều gấu đen hiển nhiên không phải là đối thủ của Thái Thương Minh, vẫn bị đè lên đánh, khí tức cũng là dần dần yếu đi. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo khủng bố tia chớp màu tím xẹt qua hư không, gấu đen không tránh kịp, trong nháy mắt bị đánh trúng ngực, sau đó mạnh mẽ đập rơi xuống đất lên. "Đạo hữu, tha ta một mạng, ta biết rất nhiều bảo địa, ta có thể dẫn ngươi đi tầm bảo." Hào quang lóe lên, gấu đen biến thành một cái cao lớn hán tử khôi ngô, lập tức mở miệng xin tha, ánh mắt sợ hãi không ngớt. "Hừ, giết ngươi siêu hồn cũng giống như vậy." Thái Thương Minh cười lạnh một tiếng, Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng phát sáng, lại là một đạo thô to sấm sét mạnh mẽ bổ xuống. Gấu đen trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, song trưởng vạch một cái, một đạo màn ánh sáng màu đen che ở trước người. Nhưng làm màn ánh sáng màu đen một cái hô hấp đều không có chịu đựng, trong nháy mắt liền bị sấm sét đánh nát. Sấm sét ở gấu đen lồng ngực nổ tung, gấu đen phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống mặt đất, sền sệt máu tươi từ hắn lồng ngực chảy ra đến, trong nháy mắt nhuộm đỏ một miếng đất lớn diện. "Hô, hô." Gấu đen nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, lồng ngực máu thịt bé bét, có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt nội tạng, trong một đôi mắt tiết lộ không cam lòng. Thấy cảnh này, Thái Thương Minh khẽ miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn, trực tiếp đi tới gấu đen bên người, liền muốn bắt đầu siêu hồn. Bàn tay mới vừa duỗi ra, hắn đột nhiên mí mắt giật lên, Cửu Tiêu Vân Lôi trượng theo bản năng chỉ về đỉnh đầu. Một tia chớp xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt cùng một nói ánh kiếm màu vàng nóng va chạm, hai đạo khủng bố sóng trùng kích trên không trung lan tràn, âm thanh nổ vang chu vi mấy vạn dặm. Phản ứng đúng là rất nhanh. Giọng nói lạnh lùng vang lên, hư không một trận lay động, hiện ra Lý Trường Sinh bóng người. Lý Trường Sinh, lại là ngươi? Thái Thương Minh nhìn thấy Lý Trường Sinh cũng là kinh sợ một hồi, không nghĩ tới như vậy đều có thể tình cờ gặp. Làm sao? Ngươi cố ý từ dị giới chạy tới giết ta, bây giờ nhìn đến ta, nên cao hứng mới đúng, làm sao mặt mày ủ rũ? Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, ánh mắt bên trong sát ý nhưng là không giảm chút nào. Thái Thương Minh mặt lộ vẻ khó coi vẻ, tiết hầu tùng động đậy, lập tức nghiêm nghị nói, "Lý Trường Sinh, ta thừa nhận là ta coi thường ngươi. Ta xin thề, các loại từ đạo trường đi ra ngoài, ta liền lập tức dẹp đường hồi phủ, bảo đảm sau này không lại đến gây sự với ngươi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ làm sao?" Ồ, này ngược lại là nhường Lý Trường Sinh hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thương Minh Long Côn dĩ nhiên nguyện ý cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Có điều hắn hiển nhiên sẽ không đáp ứng, đại chiến thời gian, Thương Minh Long Côn chủ nhân thần niệm hình chiếu đã từng hiện thân qua, khẳng định đã biết rồi vợ chồng bọn họ tồn tại. Lại một cái, Thương Minh Long Côn có một phần côn bằng huyết thống, này đối với côn hoàng tới nói, quả thực chính là tuyệt thế đại bổ thuốc. Hơn nữa Thương Minh Long Côn cũng không thể đại biểu chủ nhân của hắn, nếu đã đắc tội rồi, vậy hắn thì sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Thế nào? Nhìn thấy Lý Trường Sinh tựa hồ đang suy nghĩ, Thái Thương Minh cũng lộ ra chờ mong biểu hiện. Ta lựa chọn muốn mạng của ngươi. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh bàn tay mở ra, chỉ thấy một tòa thật to đen lóng lánh ngọn núi ở lòng bàn tay xoay tròn. Ngọn núi tuột tay mà ra, trực tiếp ở Thương Minh Long Côn đỉnh đầu phóng to. Trong khoảnh khắc, một tòa cao vút trong mây màu đen núi lớn đập xuống, nương theo một cỗ không gì sánh kịp trọng lực giáng lâm. Thương Minh Long Côn con ngươi trợn trừng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tấm màn đen hướng về chính mình bao phủ mà tới. Hắn trong nháy mắt hiện ra vạn trượng bản thể, thân thể ở trọng lực đè ép bên dưới không ngừng bắn tóe ra máu tươi, một ít vảy giáp cũng bắt đầu rạn nứt, nhưng thủy chung không cách nào nhúc nhích nửa bước. Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo một tiếng tuyệt vọng gào thét, nương theo một trận đất rung núi chuyển, Nguyên Tử Bảo Sơn thay thế được Thương Minh Long Côn vị trí. Nam ở dưới chân núi gấu đen trừng lớn hai mắt, nhìn này đột nhiên xuất hiện núi lớn, cùng với đứng sừng sững giữa không trung tóc trắng bóng người, hắn tựa hồ đã quên thân thể đau xót. Núi lớn hạ xuống thời điểm, hắn nguyên coi chính mình sẽ cùng Thương Minh Long Côn bị đập thành bánh thịt, không nghĩ tới người đến sẽ tha cho hắn một mạng. Ai? Lý Trường Sinh bỗng dưng thở dài một hơi, hắn đã đem hết toàn lực khống chế Nguyên Tử Bảo Sơn, nhưng trước sau không cách nào làm đến thu phát như tâm. Chỉ cần một sử dụng đi ra, này Nguyên Tử Bảo Sơn giữa đường liền tựa hồ thoát ly hắn khống chế, chỉ có rơi xuống đất mới coi như kết thúc. Tình huống này nhường hắn ý thức được, chính mình tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ món chí bảo này. Tiên Tiên chí bảo, tiên tiên mà sinh, Nguyên Tử Bảo Sơn lên phủ văn đều là thiên địa khắc họa đi tới, hắn một cái đại thừa làm sao có khả năng hoàn toàn khống chế. Có thời gian đến cố gắng tra một chút phương diện này tin tức. Hắn lấy ra một viên trận bàn, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, một vệt sáng xanh phóng lên trời, lập tức một đạo màn ánh sáng màu xanh lam tứ tán ra, bao phủ chu vi vạn dặm. Pháp quyết vừa bấm, Nguyên Tử Bảo Sơn từ mặt đất bay lên, chậm rãi thu nhỏ lại bay trở về trong tay hắn. Cùng lúc đó, bảy đám linh quang từ một đống trong máu thịt bay về phía bốn phương tám hướng, có điều tất cả đều đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Trong khoảnh khắc, bảy đám linh quang tụ hợp một chỗ, hiện ra một con đẹp đẽ Thương Minh Long Côn bóng người. Hắn trong ngực còn ôm một con màu xanh lam nhận chứa đồ, ánh mắt nhưng là một mảnh tuyệt vọng. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Lý Trường Sinh trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, Thương Minh Long Côn xuất thân đại tông môn, khẳng định nắm giữ một ít bí thuật. Hắn không nghĩ tới Thương Minh Long Côn lại có thể phân hóa tinh hồn. Cũng may mà hắn sớm bố trí một đạo trận pháp, bằng không thật là có thể để cho chạy mất. Lý Trường Sinh, ngươi không chết tử tế được. Thương Minh Long Côn chửi bới một tiếng, tinh hồn đột nhiên bắt đầu bành trướng. Gào. Lý Trường Sinh há mồm quát to một tiếng, một đạo tiếng rồng ngầm trong nháy mắt vang vọng chu vi vạn dặm. Thương Minh Long Côn tinh hồn nhất thời hét thảm một tiếng, trong nháy mắt trở nên vẻ bại suy sụp, vẻ mặt hốt hoảng. Ở trước mặt ta còn muốn tự bạo. Lý Trường Sinh bàn tay hút một cái, tinh hồn không bị khống chế rơi xuống trong tay hắn. Một đạo âm dương ánh sáng từ trong tay bốc lên, trực tiếp đem Thương Minh Long Côn tinh hồn bao bọc lại. Chờ đến bàn tay lại lần nữa mở ra, hắn trong lòng bàn tay tinh hồn đã trở nên trong suốt lên. Một ngọn lửa màu vàng bốc lên, tinh hồn nhất thời hóa thành cho bụi tiêu tan. Cửu Nguyên Phân Hồn đại pháp. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Một thương nô bị hắn giết, liền nguyên anh đều không có để lại. Lần này chém giết Thương Minh Long Côn, hắn rốt cuộc biết cụ thể lai lịch. Thái hư giới, Thái hư tông, bao quát Thái hư tông đại thừa nhân số, cùng với Thái hư tử tu vi. Thương Minh Long Côn không có tu luyện quá nhiều nhân tộc thần thông phép thuật, có lẽ không thích hợp hắn tu luyện. Chỉ có tu luyện này cửa Cửu Nguyên Phân Hồn đại pháp, chính là một môn thần hồn bí thuật, đây là hắn từ một trang kim chương ngọc lục chi bên trong chiếm được. Tu luyện ban đầu, cần từ chủ hồn lên phân chia ra 9 tia thần hồn chi lực, sau đó lại dựa vào bí thuật cùng thần hồn bảo dược tiến hành đào tạo, mãi đến tận cuối cùng hình thành 9 cái thần hồn phân thân. Cứ như vậy, coi như nhục thân bị diệt, nguyên anh chạy trốn tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn. Khuyết điểm chính là phân cách thần hồn thời điểm, tu sĩ bản thân thần hồn chi lực sẽ hạ xuống hơn một nửa. Cần đi qua bí pháp cùng thần hồn bảo dược mới sẽ từ từ khôi phục, chờ đến 9 tia thần hồn chi lực đều lớn mạnh thành hình người. Tất cả đều dung nhập vào chủ hồn sau khi, thần hồn chi lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Này không chỉ là một môn chạy trốn bí thuật, cũng là một môn lớn mạnh thần hồn bí thuật, có điều này cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể tu luyện thành công. Yêu thú thần hồn chi lực thiên sinh liền không bằng nhân loại, vì lẽ đó Thương Minh Long Côn mới sẽ chọn tu luyện môn bí pháp này. có điều cũng là tiêu hao hắn mấy ngàn năm thời gian, hơn nữa hắn cũng mới bồi dưỡng ra lục đạo thần hồn phân thân. Có thể tưởng tượng được, môn bí pháp này muốn tu luyện thành công không hề như vậy dễ dàng. Hắn đem môn bí pháp này nhớ ở trong lòng, liền kiểm tra lên Thương Minh Long Côn nhận chứa đồ. Chương 1124, Thái Ức Huyền Sâm, Chân Linh Chi Mộ. Chương 1124, Thái Ức Huyền Sâm, Chân Linh Chi Mộ. Hắn cầm nhận chứa đồ hướng về mặt đất rung lên, một đống lớn đồ vật rơi mất đi ra. Đủ loại hộp ngọc có hơn 40, tài liệu luyện khí một đống lớn, trong đó còn có không ít cấp 8 tài liệu luyện khí. Có 3 bộ tàn tạ không thể tả yêu thú thi thể, Lý Trường Sinh phân biệt một hồi, đều là cấp 8 yêu thú. Cấp 8 trở xuống yêu thú thi thể đều không có, có lẽ có, phòng trường bị hắn ăn. Thông Thiên Linh Bảo có một đống, Lý Trường Sinh đến một hồi, có hơn 30 kiện, thượng phẩm Thông Thiên Linh Bảo có 4 cái, trong đó có 2 cái tính phòng ngự. Linh tinh tán lạc khắp mặt đất, Lý Trường Sinh tính toán cũng có mấy chục triệu. Ngoài ra, còn có một đống lớn thẻ ngọc, tùy ý kiểm tra một phen, Lý Trường Sinh phát hiện trong đó có thần võ môn cùng Phiêu Miểu Tiên Tông công pháp. Ngoài ra, còn có một chút diễm tộc công pháp thần thông. Từ những thứ đồ này liền có thể thấy được, phàm là đụng tới Thương Minh Long Côn, phòng trường rất ít người có thể chạy trốn bàn tay của hắn. Diễm Trinh nếu là dưới suối vàng có biết, phòng trường hóa thành lệ quỷ cũng muốn tới tìm hắn. Có điều hai người đều đã hồn phi phách tán, liền biến thành quỷ cơ hội đều không có. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra lại phong ấn hộp ngọc. Đây là Thái Ức Huyền Sâm. Lý Trường Sinh mở ra một cái màu vàng hộp ngọc, đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bên trong rõ ràng là một cây dài mấy thước màu vàng nhân sâm, mặt ngoài tỏa ra một cỗ nhàn nhạt khí lưu, Lý Trường Sinh không tự giác hút một hơi, đều cảm giác pháp lực hơi có tăng cường. Khá lắm, quả thật là ẩn chứa Thái Ức khí Thái Ức Huyền Sâm, này hoàn toàn đầy đủ ta đột phá đại thừa trung kỳ. Lý Trường Sinh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn sở dĩ nhận thức, cũng là từ Âm Dương Tiên Quân ký ức bên trong biết được. Có người nói này Thái Ức Huyền Sâm chính là luyện chế Thái Ức Kim Đan chủ dược, mà này Thái Ức Kim Đan nhưng là chân tiên tăng trưởng tu vi dùng. Nói cách khác, này Thái Ức Huyền Sâm chính là chân chính tiên phẩm thần dược. Hắn không nghĩ tới Thương Minh Long Côn lại có thể được thứ này, chẳng trách hắn nghĩ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nếu để cho hắn đi ra ngoài, dù không được bao lâu liền sẽ đột phá đại thừa trung kỳ, lại thêm vào nhiều như vậy linh dược linh quả, ít nói cũng có thể đột phá một hai cái cảnh giới nhỏ. Đại nhân, này là của ta đồ vật. Bên cạnh truyền đến gấu đen suy yếu âm thanh, đây là hắn chuẩn bị đột phá thành tiên dùng. Ngươi cho là hiện tại còn là của ngươi sao? Lý Trường Sinh mắt lạnh quét hắn này sống dở chết dở dáng vẻ, đội bá cố gắng bảo tồn lên thu cẩn thận. Mặc kệ đã từng thuộc về ai, hiện tại thuộc về hắn. Hắn lục tục kiểm tra cái khác hộp ngọc, phát hiện cơ bản đều là vạn năm trở lên linh dược, cao nhất thuốc linh đạt đến 7 vạn năm trở lên, thế nhưng cũng không sánh nổi này cây Thái Ức Huyền Sâm. Nội tâm hắn vô cùng kích động, lần này tạo hóa đạo tràng thu hoạch quá lớn. Hai cây hậu thiên linh căn thai nén linh quả, một tòa ẩn chứa tiên mạch tiên đạo, này một cây Thái Ức Huyền Sâm cùng với thu hoạch linh dược linh quả. Nếu là toàn bộ luyện hóa, hắn có lòng tin số trong vòng ngàn năm đến đại thừa hậu kỳ, có điều hắn cũng muốn phân một phần cho phu nhân. Thế nhưng nhường vợ chồng bọn họ đột phá đại thừa trung kỳ đã thừa sức. Đến thời điểm thêm vào nguyên tử bảo sơn, đại thừa hậu kỳ hắn cũng không sợ. Nghĩ tới những thứ này, hắn đối với tương lai nguy cơ cuối cùng cũng coi như có một ít sức lực. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vã lấy ra mấy viên đan dược đưa cho một bên Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh sững sờ, không biết Lý Trường Sinh có ý gì. Ngươi trước tiên khôi phục một chút thương thế, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hắc Hùng Tinh thấy thế, liền đội vàng đem đan dược nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ dược lực chảy vào toàn thân. Hắn chậm chậm ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công chữa trị thương thế. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, một trường gián ở phía sau lưng hắn, bàng bạc pháp lực chuyển vào trong cơ thể hắn, bắt đầu phối hợp hắn chữa thương. Hai canh giờ tả hữu, Hắc Hùng Tinh bên ngoài thân máu tươi mới chậm rãi ngừng lại, lục thân cũng bắt đầu chậm chậm khép lại. Có điều muốn khôi phục như lúc ban đầu, hiển nhiên không phải trước mặt có thể làm đến, có điều hắn đã khôi phục hành động, cũng có thể sử dụng một chút pháp lực. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Hắc Hùng Tinh lập tức quỳ gối Lý Trường Sinh trước người, sắc mặt tái nhợt có vẻ hơi hàm hậu. Ngươi nói cho ta nghe một chút, này Thái Ức Huyền Sâm ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Khởi bẩm đại nhân, này cây tiên dược là ta từ Chân Linh Chi Mộ bất ngờ được. Gấu đen một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nói. Chân Linh Chi Mộ. Đại nhân có chỗ không biết, này phương thế giới có một chỗ phong ma, đã từng trong này đến một cái người mạnh mẽ tộc tu sĩ, trong lúc vô tình mở ra cái kia nơi phong ma, sau đó liền xuất hiện lượng lớn chân linh tàn hồn, có người nói chân long cùng tiên vượng cũng có. Phong ma nhiễm rất nhiều chân linh máu, dựng dục ra rất nhiều hiếm thấy tiên dược, gây nên rất nhiều yêu thú tranh đoạt, này cây bảo dược chính là ta trong lúc vô tình được. Rất nhiều ẩn chứa chân linh huyết thống yêu thú đều chết ở cái kia nơi phong ma, lâu dần phong ma liền bị gọi là Chân Linh Chi Mộ. Chân Linh Chi Mộ, nhân tộc cường giả, chẳng lẽ là tạo hóa thiên tôn? Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa hỏi tới, cái kia Chân Linh Chi Mộ ở vị trí nào, ngươi có hay không bản đồ? Đại nhân, ta không có bản đồ, có điều ta nhớ tới vị trí. Cho ta vẽ đi ra. Lý Trường Sinh vội vã lấy ra một tờ da thú đưa cho hắn. Gấu đen gật gật đầu, lúc này dùng ngón tay nhiễm trên đất máu tươi bắt đầu vẽ. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, hắn đem dính đầy vết máu da thú một lần nữa đưa cho Lý Trường Sinh. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. Gấu đen nói thật Linh Chi Mộ liền chân long cùng thiên phượng đều có, hắn theo bản năng nghĩ đến Ngọc Âm Mộ mộ bản đồ trong tay, điểm cuối cũng có Long Phượng hai chữ. Thế nhưng gấu đen hội họa con đường, hiển nhiên cùng Ngọc Âm Mộ mộ bản đồ trong tay không giống nhau. Phía thế giới này có hay không liên quan với Long Phượng địa phương? Ta đây liền không biết. Gấu đen lắc lắc đầu. Có thể hay không là con đường không giống nhau, điểm cuối là như thế. Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm suy đoán. Được rồi, Ngươi đi đi. Lý Trường Sinh khoát tay áo một cái. Hắn đúng là có thể thu này gấu đen, nhưng chuyện này ý nghĩa là sau này cũng muốn cho hắn tài nguyên tu luyện, suy nghĩ một chút, vẫn là thôi. Hơn nữa này gấu đen tu luyện đến nước này, phòng trừng cũng không muốn nhường hắn gieo xuống cấm chế. Nhưng nếu là không gieo xuống cấm chế, chính hắn cũng không yên lòng. Đa tạ đại nhân. Gấu đen hai tay chắp tay thi lễ, nhảy mấy cái, liền biến mất ở Lý Trường Sinh trước mắt. Chờ đến gấu đen đi rồi, Lý Trường Sinh đem côn hoàn phóng ra. Chủ nhân, côn côn, ngươi đem này thương minh long côn nhục thân ướt, phòng trừng đầy đủ ngươi đột phá hợp thể viên mãn, cho tới nội đan, các ngươi đột phá đại thừa sau khi lại dùng đi. Thương minh long côn nội đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ, côn hoàng hiện nay mới hợp thể hậu kỳ, dùng thương minh long côn sắc nhục thân đã đủ miễn cưỡng. Trong nội đan ẩn chứa thương minh long côn ý chí, lấy côn hoàng tu vi bây giờ, dùng nội đan thai hại vô ích. Đa tạ chủ nhân. Côn hoàng thần tình kích động, pháp quyết vừa bấm, một cái màu đen vòng xoáy ở đỉnh đầu hiện lên. Một cỗ khổng lồ sức hút truyền ra, thương minh long côn thân thể tàn phế nhất thời bị hút vào vòng xoáy bên trong, chỉ để lại một thanh quyền trượng màu tím rơi trên mặt đất. Chôi này huyền tiên chí bảo, huyền cương mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lý Trường Sinh đưa tay hút một cái, đem Cửu Tiêu Vân lôi trượng cất đi. Chủ nhân, ta muốn đột phá. Côn hoàng sắc mặt đỏ lên, xem ra rất là khó chịu, thể nội pháp lực không bị khống chế tràn lan ra đến. Ngươi đến Tiên Lý Giang Sơn đổ đột phá đi. Các loại côn hoàng sau khi đi bảo, Lý Trường Sinh thu hồi Tiên Lý Giang Sơn đổ liền rời đi. Hắn là căn cứ gấu đen cung cấp con đường đi, hắn có rất mạnh trực giác, hai nơi hẳn là như thế. Nếu là căn cứ Ngọc Âm Mộ Mộ bản đồ trong tay, hắn còn cần đi vòng trở lại, quá làm lỡ thời gian. Chương 1125, Tử Đàn Tiên Quả, trước tiên chạy tới chương 1125, Tử Đàn Tiên Quả, trước tiên chạy tới một chỗ trống trải bình nguyên khu vực, Ngọc Âm Mộ Mộ cùng Diệp Như Nguyên chính đang liên thủ đối phó một con to lớn màu đen đương cầm. Màu đen đương cầm hai cánh triển khai có tới hơn trăm trượng, chiều cao càng là đạt đến ngàn trượng tả hữu. Có điều giờ khắc này nó khí tức bề ngoài, cánh lên còn chảy xôi vết máu, hiển nhiên không phải Diệp Như Nguyên cùng Ngọc Âm Mộ Mộ đối thủ. Một trận sục sôi tiếng đàn vang vọng hư không, chỉ thấy lít nha lít nhít thú ảnh hướng về Hắc Ưng mà tới. Hắc Ưng muốn né tránh, lại là một trận ung dung cầm âm vang lên, một cái âm phủ bệnh mà thành vòng sáng rơi xuống Hắc Ưng đỉnh đầu, hắn bỗng dưng giữ người lại. Vạn ngàn thú ảnh sẽ qua, màu đen ưng cầm nhất thời gào lên thê thảm, chỉ chốc lát sau liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vẫn như cũ dây rủa trốn hướng về phương xa. Diệp Như Nguyên ngón tay nhanh chóng xẹt qua dây đàn, chỉ chốc lát sau, vô số chữ bạn, văn hội tụ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thanh lớn vô cùng kiếm lớn màu vàng nóng. Maha vô lượng kiếm. Diệp Như Nguyên ngón tay ở dây đàn bung lên, kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên hướng về chạy trốn Hắc Ưng chém qua đi. Theo một tiếng hét thảm, Hắc Ưng nhất thời bị đánh thành hai nửa, máu tươi rơi ra đại địa. Một con đẹp đẽ Hắc Ưng mới vừa bay ra, liền bị Ngọc Âm Mộ Mộ nắm ở trong tay. Hô, cuối cùng cũng coi như giải quyết. Diệp Như Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đội vã lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng. Bọn họ vẫn ở chạy đi, giữa đường gặp phải không ít yêu thú, đại thừa sơ kỳ bên trong, bọn họ liền liên thủ chém giết, đại thừa trung kỳ liền đi vòng. Diệp Như Nguyên là cân nhắc đến chính mình phu quân còn ở phía sau, cũng coi là hắn quét sạch một ít chướng ngại. Diệp Như Nguyên đi tới mặt đất, trực tiếp đem Hắc Ưng nội đan lấy ra thu cẩn thận. "Thần sư tỷ, này là của ngươi." Diệp Như Nguyên đem một nửa thân thể phân cho Ngọc Âm Mộ Mộ. Ngọc Âm Mộ Mộ nói cảm ơn một tiếng, đem thu vào trong nhận chứa đồ. Trước bọn họ đã chém giết một con cấp 8 yêu thú, nội đan rơi xuống Ngọc Âm Mộ Mộ trong tay. Vì lẽ đó lần này, Diệp Như Nguyên nắm nội đan cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Yên Nhi cùng Lưu Tử Giao từ một hướng khác đi tới. Diệp Như Nguyên cùng Ngọc Âm Mộ Mộ phụ trách đối phó cấp 8 yêu thú, mà hai người bọn họ nhưng là phụ trách cướp đoạt yêu thú xảo huyệt, một đường đi tới, bọn họ thu hoạch đều không ít. "Sư tôn, Diệp sư thúc, chúng ta phát hiện một gốc cây ăn quả, thế nhưng chúng ta cũng không phải biết." Chỉ thấy Mộ Dung Yên Nhi hơi suy nghĩ, 11 cái hộp ngọc lần lượt từ nàng nhận chứa đồ bay ra. Hộp ngọc từng cái mở ra, lộ ra từng cái nhạt trái cây màu tím, mỗi một cái trên trái cây diện đều có một ít huyền ảo hoa văn. "Đây là cái gì linh quả?" Ngọc Âm Mộ Mộ hơi nhướng mày, nàng cảm giác gần chứa trong đó năng lượng khổng lồ, an khẳng định là pháp lực tăng nhiều. "Diệp sư muội, ngươi biết?" Diệp Như Nguyên ánh mắt tuy rằng mịt mờ, nhưng vẫn là không gạt được Ngọc Âm Mộ Mộ cảm ứng. "Không dối gạt tần sư tỷ, nay quả tên là Tử Đàn Tiên Quả, chỉ có tiên giới mới có, 9 vạn năm một cái luân hồi, đại thừa tu sĩ dùng, có thể tăng cường vạn năm pháp lực. Có điều chỉ có quả thứ nhất hữu hiệu, quả thứ hai liền không có hiệu quả. Tăng cường vạn năm pháp lực." Ngọc Âm Mộ Mộ ba người biểu hiện kinh hãi. Đông Dương tăng trưởng vạn năm pháp lực, đối với rất nhiều đột phá đã lâu đại thừa tới nói, cũng đầy đủ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là đối với tích lũy thâm hậu đại thừa 3 tầng tu sĩ, coi như đột phá đến đại thừa 4 tầng cũng là không có vấn đề. "Diệp sư muội, ngươi mới vừa nói đây là tiên giới mới có thể thai nghén trái cây hiếm, ngươi làm sao sẽ nhận thức?" Ngọc Âm Mộ Mộ lập tức phản ứng lại, Mộ Dung Yên Nhi cùng Lưu Tử Giao cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Như Nguyên. "Thần sư tỷ, cách mở đạo trường ta lại hướng về ngươi giải thích đi." Diệp Như Nguyên cảm giác hiện tại nói cho bọn họ biết, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng mấy người tâm cảnh, dù sao bọn họ muốn đi địa phương không phải là một cái nơi tốt lành. Ngọc Âm Mộ Mộ nghe vậy, cũng chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng bốn người lại trầm mặc lại, 11 viên tím đàm tiên quả, bọn họ muốn phân chia như thế nào? Tuy rằng mỗi cái đại thừa chỉ có thể dùng một viên, thế nhưng bọn họ sau lưng đều mỗi cái có thế lực. Mộ Dung Yên Nhi nếu có thể lấy ra, cũng chứng minh nàng đối với Diệp Như Nguyên không có ẩn dấu. Nếu là đổi lại người khác, phòng trừng trong lòng đều ở tính toán làm sao động thủ. "Mộ Dung sư điệt, cây ăn quả nên ở trong tay ngươi đi." Diệp Như Nguyên nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi. Bọn họ đã đột phá đại thừa, tự nhiên không thể lại xưng hô Mộ Dung Yên Nhi là sư tỷ. Ta xác thực ấy ghép cây ăn quả, chỉ là thương tổn đến căn nguyên, phòng chừng muốn kéo dài này quả cây ăn quả trưởng thành thời gian. Diệp Như Huyên trầm ngâm chốc lát, mở miệng lần nữa, như vậy đi, 11 viên tử đàn tiên quả, muốn cây ăn quả 5 viên, không muốn cây ăn quả 6 viên, tần sư tỷ, ngươi trước tiên tuyển đi. Sư tổ, Diệp sư thúc một người, muốn phân nhiều như vậy, không khỏi quá tham lam đi. Mộ Dung Yên Nhi cùng Ngọc Câm Mộ Mộ trong thai đồng thời vang lên lưu tử giao âm thanh, mang theo một ít bất mãn tâm tình. Câu nói này ta hy vọng là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lưu tử giao trong thai vang lên Ngọc Câm Mộ Mộ thanh âm bình tĩnh, nhường nội tâm của nàng chìm xuống. Nàng biết hai nhà bọn họ quan hệ, thế nhưng là không hiểu, vì sao Diệp Như Huyên chỉ có một người, tại sao muốn cùng nàng chia đều. Diệp sư muội, ngươi lấy 6 viên đi. Ngọc Câm Mộ Mộ trầm ngâm chốc lát, đem 6 cái hộp ngọc đưa đến Diệp Như Huyên trước người. Lưu tử giao bản mệnh thần thông là Niết Bàn thần quang, có trị liệu công hiệu, nếu là nàng đột phá đại thừa, thần thông uy lực khẳng định tăng mạnh, nhường tử đàn tiên quả cây sống sót hẳn không có vấn đề. Phiêu Miểu Tiên Tông còn có một cây tiên thiên linh căn nhâm thủy tiên cây lê, đây chính là có thể vô hạn dùng tăng cường tu vi, thêm vào tử đàn tiên quả cây, Phiêu Miểu Tiên Tông đại thừa tu sĩ tốc độ tu luyện khẳng định tăng mạnh. Diệp Như Huyên nghe vậy, trong lòng có chút tiếc nuối, nàng cho rằng 9 vạn năm thời gian, Ngọc Âm Mộ Mộ hẳn là sẽ không lựa chọn cây ăn quả, dù sao không có bao nhiêu người có thể chờ đổi. Nàng đem 6 cái hộp ngọc thu hồi đến, không nghĩ nhiều nữa. Tần sư tỷ, ngươi nhìn một chút bản đồ, chúng ta có còn xa lắm không? Ngọc Âm Mộ Mộ lấy ra bản đồ tra xem ra, sau đó mở miệng nói rằng, lại xuyên qua một vùng núi lửa liền đến. Phòng trường phía trước đại yêu không ít, làm sao lý sư đệ hiện tại đều vẫn không có tới rồi? Ngọc Âm Mộ Mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các nàng đối phó yêu thú đã tận lực chậm lại bước chân, chính là vì các loại Lý Trường Sinh. Nếu là thật gặp đến đại thừa trung kỳ yêu thú, các nàng hai người rất khó đối phó, dù sao sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Ta tin tưởng phu quân nhất định sẽ tới rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Thấy Diệp Như Huyên nói như vậy, Ngọc Âm Mộ Mộ thở dài một hơi. Chỉ chốc lát sau, bốn người thân ảnh biến mất ở bình nguyên phần cuối. Nơi nào đó gò đất mang, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không bên trong hội tụ nồng nặc huyết sắc khí, trong đó còn có thể nhìn thấy không ít yêu thú hư ảnh. Mặt đất đâu đâu cũng có hồ lớn, gãy vỡ ngọn núi, yêu thú hài cốt, pháp bảo mảnh vỡ các loại. Rất nhiều nơi đều là huyết màu nâu, rất hiển nhiên nơi này đã từng đã xảy ra một trận đại chiến. Một bóng người từ phương xa lướt tới, chỉ chốc lát sau, liền đến nơi đây, chính là Lý Trường Sinh. Hắn căn cứ Hắc Hùng Tình cung cấp bản đồ, trên căn bản không đụng tới yêu thú nào. Đây chính là chân linh chi mộ, quả nhiên là cái nơi chẳng lành. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, thời gian dài như vậy qua đi, còn có thể hội tụ như vậy nồng nặc huyết sắc khí, có thể tưởng tượng được, nơi này chết bao nhiêu sinh linh. Hắn đem Thiên Lý Giang Sơn đồ mở ra, trừ Côn Hoàng đang bế quan ở ngoài, hết thảy mọi người đi ra. Nhìn thấy nơi này, mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi chung quanh tìm hiểu một hồi, nhìn có thể có phát hiện gì, đều cẩn thận một chút. Mấy người gật gật đầu, bắt đầu hướng về xung quanh tản đi. Chương 1126, dưới đất không gian, xương trắng bao táp. Chương 1126, dưới đất không gian, xương trắng bao táp. Lý Trường Sinh nhưng là đi tới giữa không trung, suy nghĩ một chút, mi tâm con mắt thứ ba tự động mở. Hả? Trận vết. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy mặt đất tựa hồ có trận vết tồn tại. Hắn tiếp tục kiểm tra những địa phương khác, phát hiện mặt đất lại ẩn giấu một tòa thật to trận pháp. Hắc Hùng Tinh nói nơi này từng là phong ma, chẳng lẽ Tạo Hóa Thiên Tôn không có đem tên ma đầu này tiêu diệt? Ầm ầm. Phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Trường Sinh biến sắc mặt, vội vã hướng về nổ vang chuyển ra phương hướng lao đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Lý Vân Tốn trước mặt. Lý Vân Tốn trong tay cầm một thanh cũ nát cây quạt, ở trước mặt hắn nhưng là một cái sâu không thấy đáy hang động, một cỗ nồng nặc âm khí lan tràn ra. Bèo bèo bèo. Lý Vân Thiên, Lý Huyền Tông, Phong Thiếu Cung, Bạch Chỉ Tỉnh, Lý Long Hoàng năm người cũng liên tiếp tới rồi. Ngươi làm sao phát hiện? Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Cha, ta phát hiện một món pháp bảo, có điều là điểm trôn dưới đất, vì lẽ đó. Lý Vân Tốn cầm trong tay cây quạt đưa cho Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh kiểm tra một phen, phát hiện ẩn chứa trong đó yêu đất thuộc tính phong linh lực. Có điều pháp bảo này tổn hại nghiêm trọng, mặc kệ hóa ra là cái gì cấp bậc, bây giờ chỉ tương đương với hạ phẩm thông thiên linh bảo. Lý Trường Sinh đem cây quạt trả lại, còn cho Lý Vân Tốn, hướng về hang động nhìn tới, thế nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Cựu thúc, phía dưới này nên còn có một cái không gian, chỉ có điều bị trận pháp phong ấn lên. Bạch Chỉ Tình đột nhiên mở miệng nói rằng. Lý Trường Sinh gật gật đầu, Bạch Chỉ Tình là trận pháp sư, có thể phát hiện trận pháp dấu vết cũng không kỳ quái. Thái Ức Huyền Sâm là Hắc Hùng Tinh từ nơi này được, bây giờ xem ra, rất có thể chính là ở dưới đất không gian được. Trong lòng hắn vẫn nhớ Hắc Hùng Tinh nói, này hóa ra là một cái phong ma, bởi vì một người đến mới đánh mở một lần, mà người kia rất có thể chính là Tạo Hóa Thiên Tôn. Phu quân. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy người từ phương xa nhanh chóng lướt tới. Trừ Diệp Như Huyên đoàn người ở ngoài, còn có Trúc Tâm Viêm cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân. Các ngươi làm sao đụng vào nhau? Lý Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy. Diệp Như Huyên mở miệng giải thích, bọn họ đi qua một vùng núi lửa thời điểm, gặp phải một con cấp 8 thuộc tính hỏa yêu thú tập kích. Trùng hợp Hỏa Phượng Nguyên Quân thầy trò hai người ngay ở dãy núi lửa nội tu luyện, chiến đấu âm thanh đem hai người trò kinh động. Bốn người liên thủ chém giết yêu thú sau khi, Diệp Như Huyên cùng Ngọc Câm Mộ Mộ tính toán một phen, liền mang theo hai người đồng thời đến. Dù sao Ngọc Câm Mộ Mộ đã sớm đã đến nơi này, thế nhưng nàng không có tìm được liên quan với Long Phượng cơ duyên. Nay đầy trời huyết sát khí cũng không để cho nàng dám làm bừa, cho nên nàng mới quyết định tìm Lý Trường Sinh vợ chồng hợp tác. Nơi này cụ thể có cơ duyên gì nàng cũng không biết, cũng không ngại thêm vào Hỏa Phượng Nguyên Quân thầy trò hai người, gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhiều một phần trợ lực. Đúng rồi, Lý sư đệ, ngươi làm sao sẽ so với chúng ta tới trước? Ngọc Âm Mộ Mộ đầy mặt nghi hoặc, bọn họ rõ ràng đi đầu xuất phát, Lý Trường Sinh nhưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lý Trường Sinh cũng không có ẩn dấu, đem Hắc Hùng Tinh sự tình nói một lần. Thương Minh Long Côn chết. Hỏa Phượng Nguyên Quân một mặt giật mình. Không chỉ Thương Minh Long Côn, Diễm Trinh cũng chết ở trong tay ta, chỉ còn Ngư Dương cùng Dạ Mị vẫn không có đụng tới. Diễm tộc còn có một cái Diễm Tuyệt ở bên ngoài, chỉ cần giết hắn, Diễm tộc liền không đáng sợ. Lý Trường Sinh cũng không ẩn dấu, đơn giản toàn bộ báo cho mấy người. Diễm Trinh cũng chết. Lần này Ngọc Âm Mộ Mộ đều khiếp sợ. Những này đã thành chuyện cũ, không cần nhắc lại. Dưới lòng đất nơi này còn có một cái không gian, mà cái này hang động nên chính là lối vào một trong. Có điều nơi này trước đây là một cái phong ma, Tạo Hóa Thiên Tôn nên đã đến một lần, bên trong không biết có nguy hiểm gì. Mọi người nghe vậy, đều đi tới hang động biên giới, nhìn chăm chú cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, vẻ mặt đều là nghiêm nghị cực kỳ. Ngọc Âm Mộ Mộ trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, nếu chúng ta đã đi tới nơi này, thế nào cũng phải xuống dò xét một phen đi. Mọi người nghe vậy, cũng đều đồng ý ý kiến này. Quyết định tốt sau khi, liền do Lý Trường Sinh đi đầu nhảy xuống, mọi người lần lượt đuổi kịp, không lâu lắm tất cả mọi người liền biến mất ở trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, mọi người xuất hiện ở một cái không gian thật lớn, bầu trời một mảnh u ám, đồng thời một điểm chim thú tiếng vang đều không có, yên tĩnh dọa người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau nhìn một chút. Này tựa hồ là một cổ chiến trường. Diệp Như Huyên một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói, chúng ta tách ra tìm hiểu một chút đi, nhìn có thể có phát hiện gì. Lý Trường Sinh nói đề nghị. Mọi người đồng ý, từng người hướng đi một bên. Lý Trường Sinh vợ chồng nhưng là mang theo tộc nhân hướng về phương đông đi đến, khoảng một canh giờ, một mảnh xương trắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Những này xương vụn vặt cực điểm, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, sớm đã trở nên cực kỳ yếu đuối, một dẫm liền nát. Lý Huyền Tông tùy ý cầm lấy một cái thô to xương thú, lẩm bẩm nói, trong này sẽ không có nguy hiểm gì. Vừa dứt lời không lâu, vang một tiếng kinh thiên động địa giống như nổ vang vang lên, mọi người cảm giác được toàn bộ không gian phảng phất đều ở rung động. Không được, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ thấy nơi cực xa, một cỗ màu xám trắng lốc xoáy bao táp chính đang bao phủ thiên địa, phảng phất bầu trời cũng bị này cỗ màu xám trắng thay thế được. Đi mau. Lý Trường Sinh mang theo mọi người rời đi. Cái kia lốc xoáy bao táp bên trong toàn bộ đều là lít nha lít nhít hải cốt, chính mang theo nổ vang di động mà tới. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, vì lẽ đó vẫn là trước tiên lui tránh mới tốt. Lý sư đệ, chuyện gì thế này? Vừa đi chưa được mấy bước, Ngọc Âm Mộ Mộ cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân liền từ mặt khác hai cái phương hướng trở lại. Chúng ta cũng không biết. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, hắn còn tưởng rằng là bọn họ xúc động cái gì cấm chế đây. Ầm ầm ầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vô số xám, cho khí lưu màu trắng vụt lên từ mặt đất, dồn dập hướng về cái kia nối liền đất trời xương trắng bao táp hội tụ mà đi. Trong gió lốc, vô số xương ở bên trong chìm nổi, ma sát, va chạm, phản phất toàn bộ không gian bên trong hải cốt đều bị hút vào trong đó. Cơn gió lốc này thanh thế to lớn, hết thảy chỗ, hầu như không có cái gì có thể chống đỡ. Đi mau. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, báo táp này càng lúc càng lớn, tất cả mọi người cảm giác được uy hiếp. Bọn họ dồn dập hướng về đường tới chạy đi, chỉ là huyệt động ban đầu lối vào đã đóng. Gặp khả năng là báo táp này xúc động trận pháp cấm chế, lối vào bị ép đóng. Bạch Chỉ Tình một mặt nghiêm nghị nói, chúng ta liên thủ đem đánh nát. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín chuôi bản mệnh phi kiếm bay ra. Và chạm trong lúc đó, trong nháy mắt dung hợp thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Một kiếm đánh xuống, một đạo rực rỡ ánh kiếm màu vàng nóng cắt ra hắc ám, trong nháy mắt hướng về xương trắng bao táp chém xuống. Đáng tiếc kiếm chỉ vẹn vẹn chỉ nhường xương trắng bao táp lay động một cái, cũng không có lộ rõ tác dụng. Diệp Như Huyên từ Lý Vân Thiên trong tay nắm qua Hồng Loan Lưu Kim Tiễn, một tấm bung ra, một con che kín bầu trời Hồng Loan hư ảnh hướng về xương trắng bao táp đánh tới. Ngọc Âm Mộ Mộ cầm trong tay Thương Lan Ngự Thủy Kỳ, vung dậy trong lúc đó, một vùng biển mênh mông bỗng dưng hiện lên, cuối cùng hình thành một cái sông lớn sông ra ngoài. Hỏa Phượng Nguyên Quân biến hóa bản thể, phụt lên ra đầy trời hỏa diễm. Trúc Tâm Viêm tay nắm một thanh màu đỏ thám bảo kiếm, một kiếm đánh xuống, một đạo chói mắt hỏa diễm ánh kiếm hướng vào xương trắng vòng xoáy bên trong. Ầm 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 nổ vang vang lên không ngừng, xương trắng bao táp mặt ngoài phát sinh kịch liệt nổ tung, uy lực cũng đang dần dần yếu bớt. Lý Trường Sinh lật bàn tay một cái, Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng xuất hiện trong tay, pháp lực truyền vào trong đó, chỉ thấy một đạo thô to tia chớp màu tím trong nháy mắt bắn vào bao táp bên trong. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, xương trắng bao táp nhất thời muốn nổ tung lên, đầy trời hài cốt vang tứ phía, âm khí mãnh liệt như nước thủy triều. Đầy đủ qua nửa canh giờ, vùng không gian này mới dần dần bình tĩnh lại. Chương 1127, Trắng cốt cự nhân, một con cụt tay. Chương 1127, Trắng cốt cự nhân, một con cụt tay. Hỏa Phượng Nguyên Quân nhìn thấy Lý Trường Sinh trong tay Cựu Tiêu Vân Lôi Trượng, trong mắt lóe ra một tia trịnh trọng. Trong lúc bất chi bất giác, Lý gia không ngờ kinh khống chế bốn cái huyền thiên chí bảo, này đã rất khủng bố. Ngọc Âm Mộ Mộ đúng là không có ý kiến gì, Lý gia mạnh mẽ, đối với Phiêu Miểu Tiên Tông cũng có chỗ tốt. Hơn nữa nàng đã xem qua Mộ Dung Yên Nhi được trôi này chiến tích, chính là trung phẩm huyền thiên chí bảo, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Coi như chuyến này không có thu hoạch gì, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối, các nàng thu hoạch đã có đủ nhiều. Lý Trường Sinh tự nhiên cảm nhận được Hỏa Phượng Nguyên Quân ánh mắt, thế nhưng hắn cũng không có để ý, trực tiếp đem Cửu Tiêu Vân Lôi Trượng cất đi. Nhưng vào lúc này, vừa xương trắng bao táp tán loạn chi địa, lại phát sinh kịch liệt rung động. Sẽ không còn có đi. Tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác lên. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy đầy trời hài cốt mảnh vỡ bắt đầu trung quanh phun tung tóe, nương theo từng trận lạnh lẽo thấu xương âm phong, vùng không gian này dường như dưới lên sương mưa. Đột nhiên, một đạo linh quang ở trong mắt Lý Trường Sinh xuất hiện, bàn tay hắn hút một cái, linh quang rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cây dài hơn một xích màu đen cỏ nhỏ. Thực âm đệ. Lý Trường Sinh sắc mặt kinh ngạc, đây là một loại thuộc tính âm linh dược, hắn tính toán cũng có 8000 năm. Nhìn thấy Lý Trường Sinh ra tay, những người khác phản ứng cũng không chậm, dồn dập hướng về hiện ra linh quang sự vật ra tay. Vạn năm xương trắng hoa, thực thi trùng. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cơ duyên này sẽ lấy như vậy hình thức xuất hiện. Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba mở, nhìn thấy đầy trời hài cốt là từ một chỗ thâm viên vết nứt phun ra ngoài, hắn không biết này thâm viên vết nứt là bọn họ không phát hiện, vẫn là ở xương trắng bao táp tán loạn sau khi xuất hiện. Lý Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, một bàn tay lớn ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt chụp vào một đạo trắng bệnh trùng sáng. Mà cùng lúc đó, Hỏa Phượng Nguyên Quân bàn tay cũng giống như Lý Trường Sinh mục đích, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đụng vào một đòn, Lý Trường Sinh dễ như ăn cháo đem trùng sáng nắm ở trong tay. Cực âm chi hỏa. Ở trong tay hắn rõ ràng là một đóa âm khí âm u ngọn lửa màu trắng, có điều cấp bậc mới đạt đến cấp 6. Hỏa Phượng đạo hữu, này đóa linh hỏa đối với ta hữu dụng, tặng cho ta làm sao? Lý Trường Sinh nhìn về phía Hỏa Phượng Nguyên Quân, sắc mặt thành khẩn. Này cực âm chi hỏa cấp bậc tuy thấp, nhưng cũng có thể hòa vào càn khôn thánh viêm, tăng cường hắn đối với thuần âm pháp tắc cảm ngộ. Nếu rơi vào đạo hữu trong tay, vậy thì thuộc về đạo hữu. Hỏa Phượng Nguyên Quân cũng không có để ý, tiếp tục ra tay tranh cấp phun ra ngoài đồ vật, nhưng cũng tận lực tránh khỏi cùng Lý Trường Sinh các loại đại thừa ba chạm. Chỉ chốc lát sau, rung động ngừng lại, xương trắng cũng không lại từ trong vết nứt phun ra. Tất cả mọi người là mất hết cả hứng, tuy rằng được không ít đồ vật, thế nhưng là không có quá mức mắt sáng bảo vật. Mọi người đồng thời đi tới thâm viên vết nứt phía trên, phát hiện phía dưới âm khí càng tăng lên, liền ngay cả Ngọc Âm Mộ Mộ đều đông dưng run lên một cái. Phía dưới này có nguy cơ lớn. Hỏa Phượng Nguyên Quân lúc này chắc chắn, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Ta đi xuống xem một chút. Lý Trường Sinh trực tiếp nhảy xuống, điều này làm cho mọi người không ứng phó kịp. Tiên Nhi, Tử Dao, các ngươi đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Ngọc Âm Mộ Mộ dặn dò một tiếng, cũng theo nhảy vào trong cái khe. Hỏa Phượng Nguyên Quân cùng Trúc Tâm Viêm liếc mắt nhìn nhau, cùng theo sát phía sau. Vân Thiên, các ngươi trước tiên đi tìm ra ngoài đường lối, chúng ta lập tức liền trở lại. Bỏ lại một câu lời, Diệp Như Nguyên cũng theo xuống, lưu lại Lý Vân Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Không tới một lúc, Lý Trường Sinh liền đến thâm viên dưới đáy, như cũng là sương trắng lấp rất, giống như một mảnh sương biển, chỉ là không gian so với phía trên nhỏ đi rất nhiều. Nhiều như vậy cực âm chi hỏa. Lý Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, nhìn thấy rất nhiều to lớn khung xương lên đều thiêu đốt cực âm chi hỏa. Hắn không có chút gì do dự, nhanh chóng đem 7 đóa cực âm chi hỏa thu nạp lên, 5 đóa cấp 5, 2 đóa cấp 6. Hắn liền vội vàng đem trước một đóa lấy ra, sau đó đem bọn họ dung hợp đến đồng thời. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Âm Mộ Mộ bốn người cũng liên tiếp hiện thân, nhìn thấy Lý Trường Sinh chính đang dung hợp linh hỏa, trừ Diệp Như Nguyên, đều là biểu hiện quái dị. Ầm ầm ầm. Đại địa lại bắt đầu run rẩy lên, ở năm người ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy vô số xương trắng dồn dập trôi nổi giữa không trung. Ca ca ca. Vô số xương trắng bắt đầu hội tụ, chỉ chốc lát sau, liền tạo thành một bộ cao to trắng cốt cự nhân, một đạo tàn hồn ở trên đầu như ẩn như hiện. Chỉ thấy bàn tay mở ra, dường như một mảnh tấm màn đen hướng về năm người đánh xuống. Không được. Năm người vội vã ra tay chống đỡ, pháp bảo đánh vào trên bàn tay diện kia lửa băng gấp nơi, chỉ để lại nhàn nhạt vết trắng. Mau tránh ra. Năm mỗi người tránh về một phương, bàn tay đập trên mặt đất rung động, lộ ra một cái bàn tay khổng lồ ấn. Còn thật trắng cốt cự nhân hành động chậm chậm, bằng không bọn họ năm người đều phải bị đập chết. Đáng chết, này trắng cốt cự nhân nhục thân khả năng có thể so với đại thừa hậu kỳ, thậm chí còn muốn mạnh. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Huyền Thiên Chí Bảo đánh ở phía trên đều không có quá lớn hiệu quả, chuyện này quả thật không gì không xuyên thủng. Nhanh đi tới. Ngọc Âm Mộ Mộ đội ba hướng về vết nứt phía trên bỏ chạy, những người khác đội vàng đuổi theo, chỉ có Lý Trường Sinh sắc mặt xoắn xuýt. Phu quân, đi mau. Phu nhân, ngươi đi trước. Lý Trường Sinh do dự một lúc, liền kiên định quyết tâm. Hắn cũng không phải mù quáng hạ xuống, mà là cảm giác tới đây có thứ mà hắn cần, cho nên mới sẽ trực tiếp xuống. Vậy ta cùng ngươi. Diệp Như Huyên không hiểu Lý Trường Sinh vì sao phải lưu lại, nhưng vẫn là cùng hắn cùng nhau đối mặt. Dầm dầm. Trắng cốt cự nhân mỗi bước ra một bước, vùng không gian này liền rung động một phân. Chỉ bất quá hắn không có pháp lực, tốc độ không nhanh, toàn bằng vô số hải cốt ngừng tụ nhục thân. Lý Trường Sinh sử dụng tới pháp thiên tướng địa, nguyên từ bảo sơn tuột tay mà ra, trực tiếp hướng về trắng cốt cự nhân đâm đến. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, không chỗ nào bất lợi nguyên từ bảo sơn, lại bị hai bàn tay khổng lồ cho ngăn trở. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, bàng bạc pháp lực kéo dài truyền vào nguyên từ bảo sơn. Nguyên từ bảo sơn lập tức linh quang đại thịnh, thế nhưng bất luận làm sao, đều không thể lại tiến lên trước một bước. Lý Trường Sinh sầm mặt lại, biết đây là hắn tu vi có hạn, nếu là hắn là đại thừa trung kỳ, phòng trường nguyên từ bảo sơn uy lực thì càng lớn. Giờ khắc này trắng cốt cự nhân cùng nguyên từ bảo sơn thuộc về đối lập cục diện, thế nhưng Lý Trường Sinh biết, hắn nếu là pháp lực tiêu hao hết, vậy thì xong. Diệp Như Nguyên cũng ở một bên thi pháp tấn công, thần thông rơi xuống trắng xương trên thân thể người khổng lồ dường như gãi ngứa giống như. Tuy rằng có một ít hài cốt mảnh vỡ rơi xuống, thế nhưng cùng này dường như núi lớn như thế trắng cốt tự nhân, liền dường như phủi xuống mấy khối đá vụn như thế, căn bản không quan hệ đau khổ. Nhưng vào lúc này, này vùng không gian truyền đến một tiếng to lớn sấm sét huyền âm, một trận màu vàng sóng gợn từ mặt đất truyền ra, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đột nhiên cảm giác có đại khủng bố giáng lâm. Sóng gợn dập dờn mà ra, trắng cốt cự nhân phát sinh một tiếng không cam lòng rít đạo, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tan. "Phu nhân, mau bảo." Lý Trường Sinh vội vã lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, Diệp Như Nguyên trong nháy mắt trốn vào trong đó. Sóng gợn phất qua, tất cả mọi thứ hóa thành cho bụi, chỉ có Lý Trường Sinh bình yên vô sự. Quả nhiên, Lý Trường Sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vừa có linh cảm chính mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Diệp Như Huyên liền không nhất định. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất đột nhiên từ trung gian nứt ra, một đạo hào quang màu vàng sẫm hiện ra. Dần dần, một cái cụt tay từ nứt ra mặt đất chậm rãi tăng lên trên. Cánh tay khô gắt, mặt trên trải rộng ám phủ văn màu vàng, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Đây là người nào người cánh tay? Chương 1128, tiếp trước cụt tay. Đạo trường đóng chương 1128, tiếp trước cụt tay. Đạo trường đóng chẳng lẽ chính là cái cánh tay này hấp dẫn ta tới chỗ này? Lý Trường Sinh đầy mặt nghi hoặc, trước hắn liền cảm ứng được lần này mới có thứ mà hắn cần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là một con khô quắc của tay. Hắn chậm rãi đi lên trước, do dự một chút sau khi, đưa tay phải ra đưa cánh tay nắm ở trong tay. Không được. Lý Trường Sinh đột nhiên phát hiện hắn không cách nào nhúc đích. Hơn nữa hắn sinh cơ đang bị cụt tay lấy ra, hắn cảm giác trái tim ngừng nhảy lên, huyết dịch cũng đang chậm chậm mất đi sức sống. A. Lý Trường Sinh con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được sinh mệnh tức sẽ kết thúc thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn quát to một tiếng, ý thức rơi vào vô biên trong bóng tối. Không. Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng kêu gào, lại mở mắt ra thời điểm, hắn đã khôi phục tự do, phản phất tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác. Hả? Lý Trường Sinh khiếp sợ phát hiện, vừa cái kia cụt tay lại cùng cánh tay phải của chính mình dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa tu vi của hắn lại đột phá đại thừa 3 tầng, thậm chí đã đạt đến đại thừa 4 tầng điểm giới hạn. Hắn nhìn kỹ một chút cái cánh tay này, trừ mặt trên trải rộng màu vàng linh văn ở ngoài, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Chẳng lẽ, đây là ta kiếp trước cánh tay, vậy ta kiếp trước lại là thân phận gì? Hắn đầy mặt nghi hoặc, nếu không phải là như thế, chứ hắn làm sao sẽ biết nơi này có thứ mà hắn cần. Nhưng nếu thực sự là hắn kiếp trước cánh tay, lại tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nội tâm hắn tất cả đều là nghi hoặc, một điểm không có đột phá tu vi hưng phấn, trái lại rơi vào không biết nỗi băn khoăn ở trong. Suy nghĩ một chút, hắn đem Thiên Lý Giang Sơn đổ mở ra, đem Diệp Như Huyên phóng ra. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Diệp Như Huyên mới ra đến, trên mặt tràn ngập lo lắng. "Phu quân, ngươi..." Diệp Như Huyên này mới phát hiện, Lý Trường Sinh khí tức lại so với trước thâm hậu rất nhiều. Lý Trường Sinh do dự một chút, đem vừa chuyện đã xảy ra nói một lần. "Cái gì?" Diệp Như Huyên đầy mặt khiếp sợ, vội vã nắm lên hắn tay phải, quả nhiên là vừa còn kia của tay. Diệp Như Huyên lập tức tỉnh táo lại, lập tức mới chậm rãi phân tích nói, "Phu quân, như thế xem ra, này thật có thể là ngươi tiếp trước cánh tay. Nàng đều có thể là Lạc Thiên Ý Liễu chuyển thế, phu quân là người khác chuyển thế cũng không kỳ quái. Thế nhưng một cánh tay liền có thể làm cho Lý Trường Sinh sắp đột phá đại thừa trung kỳ, nàng phòng trường Lý Trường Sinh tiếp trước sợ là không đơn giản. Mặc kệ kiếp trước làm sao, ta chỉ cầu kiếp này." Lý Trường Sinh trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Đồng thời hắn lại nghĩ đến, đã có cánh tay phải, có thể hay không còn có cái khác vị trí? Chẳng lẽ hắn kiếp trước là bị người phân thây mà chết? Có điều những này bí ẩn, đều muốn hắn sau này chậm rãi đi làm móc. Hắn đem tu vi áp chế đến đại thừa 2 tầng, vợ chồng hai người liền rời đi nơi đây. "Lý sư đệ, Diệp sư muội, các ngươi không có sao chứ?" Ngọc Âm Mộ Mộ đội vã đi tới trước người bọn họ. "Lý đạo hữu, vừa mới cái kia trắng cốt cự nhân đây." Hỏa Phượng Nguyên Quân nghi ngờ hỏi. Hai người cho dù lại người tiên, cũng không thể đối phó đại thừa hậu kỳ tồn tại. "Chúng ta cùng hắn chiến đấu một lúc, hắn liền tự động tan vỡ rồi." Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, Hỏa Phượng Nguyên Quân ba người đều là hai mặt nhìn nhau, này lý do cũng quá gượng ép đi. Bất quá bọn hắn biết Lý Trường Sinh có bí mật, cũng không hỏi thêm nữa. Tìm tới đi ra ngoài lối vào không có. Lý Trường Sinh nhìn về phía Bạch Chỉ Tình. "Cửu thúc, trước đây không lâu, chúng ta hạ xuống cái kia lối vào lại xuất hiện. Trong này trước đây hẳn là một chỗ linh địa, bởi chết quá nhiều sinh linh mới biến thành như vậy một chỗ tuyệt địa." Lý Trường Sinh suy đoán nơi này trước đây khẳng định là một chỗ bảo địa, bằng không cũng sẽ không sinh ra Thái Ức Huyền Sâm bảo vật như vậy. Thế nhưng phòng trường toàn bộ bị Tạo Hóa Thiên Tôn lấy đi, hắn phòng trường sợ là tiên dược đều có không ít, Hắc Hùng Tinh được Thái Ức Huyền Sâm cũng chỉ là Tạo Hóa Thiên Tôn lộ ra đi. "Chúng ta đi ra ngoài đi." Chỉ chốc lát sau, mọi người trở về đến trên mặt đất. "Này đạo tràng không biết lúc nào đóng, chúng ta chuẩn bị đi tìm một hồi những đệ tử khác, trước tiên cáo tử." Trúc Tâm Viêm cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân vội vã cáo tử rời đi. "Lý sư đệ, Diệp sư muội, đi ra ngoài tái tụ." "Các loại tần sư tỷ." Diệp Như Huyên gọi lại Ngọc Âm Mộ Mộ, sau đó đem một viên hiện ra linh quang thẻ ngọc đưa cho nàng. "Tần sư tỷ, trong này có một ít tin tức, hy vọng sau khi xem, không muốn trắng trợn tiết lên giường." "Đa tạ." Ngọc Âm Mộ Mộ nhận lấy thẻ ngọc, sau đó rời đi. Không nghĩ tới này Lưu Tử Giao là niết bàn thân thể, nếu là không ngã xuống, tương lai nhất định sẽ siêu việt Phiêu Miểu Tiên Tông các đời nhân vật. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói: "Này Lưu Tử Giao tiên sinh thần hồn không trọn vẹn, hay là bọn hắn vợ chồng tìm tới Hoàn Hồn Hoa, Mộ Dung Yên Nhi mới năng lực tái tạo thần hồn." "Phu quân, ngươi khoảng cách đại thừa 4 tầng đều không xa, chắc hẳn ăn vào cái này thì có thể tiến vào đại thừa 4 tầng đi." Diệp Như Huyên lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. "Từ đan tiên quả." Lý Trường Sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Như Huyên thấy thế, cũng hướng về kỳ giải thích trải qua. "Thì ra là như vậy." Trước hắn còn kỳ quái, Diệp Như Huyên không thể vô duyên vô cớ đem có quan hệ tiên giới tin tức báo cho Ngọc Âm Mộ Mộ. Bây giờ xem ra, khẳng định có liên quan với đó, mới nhường Ngọc Âm Mộ Mộ sản sinh nghi hoặc. Có điều hắn cũng không có để ý, lấy bọn họ cùng Ngọc Âm Mộ Mộ quan hệ, coi như không có việc này, hắn cũng sẽ tìm cơ hội báo cho Ngọc Âm Mộ Mộ. Tin tức cũng là một loại tài nguyên, sớm biết linh giới chính là tiên giới, nhất định sẽ so với người khác nhiều hơn chút ưu thế. "Đi thôi, chúng ta lại đi những địa phương khác xem một chút đi, hy vọng." Lý Trường Sinh vừa dứt lời, hư không chấn động mạnh mẽ, phía chân trời đột nhiên xuất hiện tảng lớn 9 màu vầng sáng, một cỗ mạnh mẽ sức hút đông dương nhiệt lên. "Không tốt, hẳn là đạo trường muốn đóng. Các ngươi mau bảo." Lý Trường Sinh vội vã nhường mọi người tiến vào Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Hắn đã từ Âm Dương Tiên Quân ký ức bên trong biết được, bị dịch chuyển đi tu sĩ, mỗi người vị trí đều là không cố định. Nếu là đi vào tầm bảo người đều xuất hiện ở cùng một vị trí, như vậy liền không có đi vào cần thiết, tổ đoàn thủ ở bên ngoài săn giết tầm bảo tu sĩ là được. Phu quân, ngươi cẩn thận. Các loại Diệp Như Huyên sau khi đi vào, Lý Trường Sinh liền vội vàng đem Thiên Lý Giang Sơn Đồ cất đi. Nhưng vào lúc này, một cái phía chân trời chậm rãi hiện lên một cái to lớn chín màu vòng xoáy, vô số linh quang lục tục bị hút vào ở trong biến mất không còn tăm hơi. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ khóa chặt chính mình, cả người không bị khống chế bị hút vào vòng xoáy ở trong. Một trận trời đất quay cuồng sau khi, Lý Trường Sinh vội vã mở mắt ra, ổn định thân hình, phát hiện hắn ở vào một mảnh xa lạ hải vực, dưới chân có một tòa hoang đảo. Ầm ầm ầm. Phía chân trời thay đổi bất ngờ, một đám lớn lôi vân đột nhiên hội tụ ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu, hơn nữa phạm vi càng ngày càng rộng. Không tốt, thiên kiếp. Lý Trường Sinh biến sắc mặt, hắn từ đại thừa 1 tầng đến hiện tại đại thừa 3 tầng, mang ý nghĩa là 2 tầng kiếp chống chất, này nguy hiểm có thể tăng lớn hơn không ít. Hắn vội vã đi tới trên đảo, sau đó đem Diệp Như Huyên bọn họ phóng ra. Nhìn thấy trên không tràn ngập lôi vân, mọi người cũng là sợ hết hồn. Phu nhân, hiện tại chạy về nhà tộc đã không kịp, các ngươi đi tứ phương làm hộ pháp cho ta đi. Phu quân cẩn thận. Diệp Như Huyên lo lắng căn dặn một tiếng, sau đó mang theo Lý Vân Thiên bọn họ rời đi. Chương 1129, cùng độ 3 tầng kiếp, đại thừa 4 tầng. Chương 1129, cùng độ 3 tầng kiếp, đại thừa 4 tầng. Diệp Như Huyên ẩn dấu ở một đóa trong đám mây, lông mày trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Từ nàng thị giác nhìn tới, lôi vân đã bao trùm hoang đảo, tảng lớn tia chớp màu bạc như mưa hạ xuống, nàng đã không nhìn thấy Lý Trường Sinh bóng người. Hả? Nàng đột nhiên hơi nhướng mày, cảm ứng được có một vị đại thừa tu sĩ chính đang hướng về nơi này mà tới. Nàng pháp quyết vừa bấm, thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không lâu sau đó, nàng xuất hiện ở một cái thân hình khô gầy hắc bảo lão giả trước mặt. Hắc bảo lão giả má phải che kín vảy màu xanh lam, tỏa ra một cỗ như có như không yêu khí, rõ ràng là yêu thú hóa hình. Ta phu quân chính đang độ kiếp, hy vọng đạo hữu đi theo đường vòng. Hắc bảo lão giả trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn hoang đạo phương hướng, liền xoay người rời đi. Người này là ai? Nhìn hắc bảo lão giả rời đi bóng lưng, Diệp Như Huyên vẻ mặt nghi hoặc. Nàng rất xác định, chính mình ở Vô Tận Hải vực cũng chưa từng thấy người này. Nàng lắc lắc đầu, một lần nữa trở lại tại chỗ. Thời gian sau này, thỉnh thoảng có người bị lôi kiếp dị tượng hấp dẫn mà đến, có điều ở nhận ra Lý gia mọi người thân phận sau khi, không ai dám tiến lên quấy rối. Nửa ngày rất nhanh liền qua đi, lôi vân còn có mấy tòa khoảng 10 trượng. Mà nhưng vào lúc này, lôi vân lại lần nữa lan lên, phạm vi càng ngày càng rộng, rất nhanh liền đạt đến phạm vi trăm ngàn dặm. Chuyện gì thế này, vì sao lôi kiếp thật giống càng ngày càng mạnh? Lý Vân Thiên mấy người đều là một mặt khiếp sợ. Tất cả mọi người lui về phía sau. Diệp Như Huyên âm thanh vang lên, mọi người nghe vậy cũng chỉ có thể lại lui về phía sau. Diệp Như Huyên vẻ mặt nghiêm túc, lôi kiếp đều muốn kết thúc, lại lần nữa ngưng tụ ra, hơn nữa uy lực càng sâu trước. Nàng suy đoán Lý Trường Sinh hẳn là ba kiếp cùng độ, trực tiếp lên cấp đại thừa 4 tầng. Lý Trường Sinh giờ khắc này đứng ở một vùng đất rộng rãi, chu vi vạn dặm đã thành một vùng đất cằn cỗi, khói đặc cuồn cuộn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn nghĩ cải lương không bằng bạo lực, đơn giản ăn vào tử đan tiên quả đột phá đến đại thừa 4 tầng. Thế nhưng hắn đánh giá sai ba lượt thiên kiếp chồng chất uy lực. Ầm ầm. Một đạo thanh âm nhất hai nhức góc vang lên, từng đạo chín dáng màu ánh sáng từ trong lôi vân phun ra, chỉ chốc lát sau, toàn bộ bầu trời đều biến thành chín màu vẻ. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ đây chính là ba lượt thiên kiếp chồng chất hậu quả? Theo một tiếng gào thét, một đạo thô to cựu sắc thần lôi đáp xuống. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, pháp quyết vừa bấm, chín kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo rực rỡ ánh kiếm màu vàng nóng phóng lên trời. Kiếm quang màu vàng lóng lánh, trực tiếp đón lấy cái kia đánh xuống cựu sắc thần lôi. Bèn, hai nguồn sức mạnh ở giữa không trung va chạm, cựu sắc chớp giật văng tứ phía, bùng nổ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tàng lớn cựu sắc chớp giật rơi xuống Lý Trường Sinh trên người, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Công pháp vận chuyển trong lúc đó, từng đạo cựu sắc chớp giật bị hắn hút vào thể nội, hắn giờ khắc này thân thể từng trận tê dại, như là bị đại hình hầu hạ như thế. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh bóng người liền bị như thác nước cựu sắc chớp giật bao trùm. Cả tòa hoang đảo phảng phất rơi vào động đất ở trong, đại địa kịch liệt rung động, bụi bặm tung bay, đá tảng nứt toác. Lý Trường Sinh bóng người đã bị cựu sắc chớp giật nhấn chìm, năng lượng cuồng bạo trùng kích trên đảo tất cả. Trên đảo ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, trung quanh tràn ngập mùi khét. Diệp Như Huyên đứng ở trong đám mây, hai tay nắm chặt thành quyền, lông mày trong mắt tất cả đều là sầu lo. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh bị cựu sắc chớp giật nhấn chìm khu vực, trong mắt lo lắng hầu như muốn tràn ra tới. Lý Vân Tiên đám người tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ba lượt thiên kiếp chống chất, lại sẽ dẫn ra nhiều như vậy cựu sắc thần lôi, đây cũng quá đáng sợ đi. Lý Huyền Tông âm thanh run rẩy, hai chân đều đống dưng bắt đầu run. Bọn họ giờ khắc này đã không nhìn thấy trên đảo tình huống, chỉ có thể ở trong lòng chờ mong Lý Trường Sinh bình an vô sự. Cựu sắc lôi vân quá mức đồ sộ, rất nhiều mới từ tạo hóa đạo tràng đi ra tu sĩ đều bị hấp dẫn mà tới. Nhìn thấy Diệp Như Huyên đám người ở đây, bọn họ liền biết rồi độ kiếp người là ai, không ai dám tiếp cận hòn đảo 10 vạn dặm bên trong. Nếu là tới gần, rất có thể dẫn đến chính mình thiên kiếp bị sớm dẫn ra, bồi Lý Trường Sinh đồng thời độ kiếp. Chân trời lấp lóe mấy đạo linh quang, chỉ chốc lát sau, mấy đạo linh quang rơi vào Diệp Như Huyên bên cạnh, chính là Ngọc Câm Mộ Mộ cùng Hỏa Phượng Nguyên Quân mấy người. Bọn họ cũng là mới ra đến không lâu, đang chuẩn bị trở về tông môn, lại bị này đổ sộ độ kiếp dị tượng hấp dẫn mà tới. Cái này không thể nào a. Từ Tiêu lão tổ đột phá đại thừa 2 tầng thời điểm, cũng có điều đưa tới hai đạo cựu sắc thần lôi, Lý đạo hữu làm sao có thể đưa tới một vòng? Hỏa Phượng Nguyên Quân không dám tin tưởng, Lý Trường Sinh là linh thể, Tử Tiêu Thiên Quân cũng là linh thể, vì sao đột phá đưa tới lôi kiếp chênh lệch khổng lồ như thế? Ta phu quân đang đột phá đại thừa trung kỳ, cái này không thể nào. Ngọc Âm Mộ Mộ mấy người lập tức nói phủ định, nhưng nhìn đến Diệp Như Huyên bình tĩnh vẻ mặt, bọn họ lại không thể không tin tưởng đây là thật sự. Lý đạo hữu ở đạo trường còn chỉ là đại thừa 2 tầng, làm sao đi ra liền có thể đột phá đại thừa 4 tầng? Trúc Tâm Viêm đầy mặt không rõ. Coi như Lý Trường Sinh ở đạo trường được tư nguyên nhiều hơn nữa, thế nào cũng phải có cái quá trình đem những này linh vật chuyển hóa thành tu vi đi. Bọn họ từ đạo trường đi ra cũng có điều một ngày công phu, này căn bản liền là không thể. Lý sư đệ ở trong đạo trường cũng đã là đại thừa 3 tầng đi. Ngọc Âm Mộ Mộ một mặt khiếp sợ nói, trừ cái này, nàng không nghĩ tới khả năng khác. Nàng đã xem qua Diệp Như Huyên cho thẻ ngọc, vừa bắt đầu nàng cũng rất khiếp sợ, thế nhưng kết hợp tạo hóa đạo tràng xuất hiện từ đàn tiên quả, Mộ Dung Yên Nhi được tiên đạo công pháp, nàng không tin cũng phải tin tưởng. Linh giới chính là tiên giới. Nếu là Lý Trường Sinh được đẳng cấp càng cao hơn tiên dược, xác thực là có thể trong thời gian ngắn đột phá đại thừa 4 tầng. Nói như vậy, Lý đạo Hưu Thiên kiếp là ba lựa tiên kiếp chủng chất. Hỏa Phượng Nguyên Quân cũng phản ứng lại, đây là một cái giải thích hợp lý nhất. Các nàng kinh ngạc Lý Trường Sinh cơ duyên đồng thời, cũng âm thầm khâm phục hắn lớn mật, vọng tưởng một bước lên trời. Thời gian rất nhanh đi tới chẳng bạn, cửu sắc chớp giật như cũng đang lấp lánh vòng trời, hòn đảo đã chia năm xẻ bảy, lượng lớn nước biển chính đang nhấn chìm hòn đảo. Giờ khắc này trên vòng trời cửu sắc lôi vân chỉ còn dư lại mấy to khoảng 10 trượng, lôi kiếp tựa hồ sắp kết thúc. Nhưng vào lúc này, lôi vân kịch liệt lan lộn, cửu sắc bên trong xuất hiện một đạo màu trắng bạc. Trong nháy mắt, khủng bố lôi uy thế hải vực, người quan khán đều là lùi lại lại lùi. Cửu Thiên Thần Lôi. Trúc Tâm Viêm kinh kêu thành tiếng. Đây là Cửu Thiên Thần Lôi chủng chất, nên gọi là 10 màu thần lôi khá là hợp lý. Hỏa Phượng Nguyên Quân đầy mặt trịnh trọng, nàng chưa từng gặp loại này lôi kiếp. Chính là số lớn nhất, bây giờ thiên đạo hạ xuống 10 màu thần lôi tương đương với đánh vỡ thiên đạo quy tắc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một con quái vật to lớn xuất hiện ở trong lôi vân. Đầu rồng phượng thân, nó thân dài vạn trượng, cánh quấy lên hư không, 10 màu chớp giật tại trên người nó cuồng chớp không ngừng. Lý Trường Sinh giờ khắc này đứng ở một vùng đất cằn cỗi bên trong, trên người một mảnh cháy đen vẻ, thỉnh thoảng có cựu sát chớp giật từ bên ngoài thân hiện lên. Cựu sát thần lôi uy lực to lớn, lại nhiều bảo vật cũng không đủ tổn hại. Hắn đem thần lôi đánh nát sau khi, lợi dụng tràn tán cựu sát chớp giật vấn thể, nhục thân bị hao tổn liền dùng bảo dược chữa trị, vòng đi vòng lại bên dưới, cơ thể hắn được khủng bố tăng lên. Cựu sát thần lôi tuy rằng có thể thương tổn được hắn, thế nhưng đã không cách nào đem hắn đánh chết. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Cựu Thiên thần lôi lại sẽ cùng cựu sát thần lôi chồng chất lên nhau, biến thành 10 màu thần lôi, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Long Ngâm Vượng Minh chi âm thanh vang lên, đầu rồng phượng thân quái vật hướng về Lý Trường Sinh lao xuống mà đến, cánh đã đem cả hòn đảo nhỏ bao trùm. Lý Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, đại thừa 4 tầng pháp lực cuồng bạo lên, hắn tay phải đột nhiên trở nên kim quang sáng lạ, mặt trên linh văn bắt đầu lóe lên đến. Trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cảm thấy trong tay phải ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, còn có một cô đấu thiên chiến địa ý chí, dường như muốn lật tung bầu trời. A! Lý Trường Sinh một tiếng hét thảm, cơ thể hắn không thể chịu đựng này cỗ sức mạnh khổng lồ, dẫn đến nhục thân rạn nứt. Trong phút chốc, hắn nắm chặt phải quyền hướng về trên trời đánh ra ngoài. Chỉ thấy một đạo kim sắc quyền ảnh từ dưới lên, trong nháy mắt nện ở đầu rồng phượng thân quái vật trên người. Ầm ầm. Nương theo một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang, quái vật trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành 10 màu rồng tố che ngập bầu trời rơi xuống. Mắt trần có thể thấy, hòn đảo ở rồng tố bên dưới hóa thành cho bụi, nước biển nứt toác, hình thành sóng lớn ngập trời, bao phủ tứ phương. Chừng nửa canh giờ, 10 màu rồng tố tiêu tan, một đạo cởi trần thân trên bóng người từ trong biển nhảy ra, chính là Lý Trường Sinh. Toàn thân hắn cháy đen, trên người nhiều chỗ máu thịt bé bé, có điều toàn thân hắn nhưng tỏa ra một cỗ khủng lồ uy thế. Chương 1130, đạo diễn dụ ý, từ chối chương 1130, đạo diễn dụ ý, từ chối Cổ Linh Đại Lục. Tu La Vương đã biến mất hơn nửa năm, Cổ Linh Đại Lục tu sĩ nhân tộc trùng quanh tìm đòi, toàn không nửa điểm tung tích. Thiên Đạo Minh đã ý thức được, Tu La Vương không tìm được. Thế nhưng cũng không thể liền như vậy lung tung không có mục đích tìm xuống, dù sao mọi người đều muốn tu luyện. Thiên Đạo Minh vốn tưởng rằng Tu La Vương sẽ xuất thủ giết chết một ít tu sĩ đến khôi phục, thế nhưng tình huống như thế chưa từng xuất hiện. Bất đắc dĩ, Thiên Đạo Minh chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ đối với Tu La Vương lục soát, Cổ Linh Đại Lục lại khôi phục lại bình tĩnh ở trong. Chỉ có điều Tu La Vương không chết, này vẫn là treo ở Thiên Đạo Minh, hoặc là nói Thiên Đạo Tông trên đầu lợi kiếm. Một tòa vắng vẻ bên trong khu nhà nhỏ, đạo diễn cùng Thanh Tiêu Chân Quân ngồi đối diện nhau, hai người chính đang nói gì đó. Bây giờ Cổ Linh Đại Lục toàn thể thế lực hạ xuống một đoạn dài, tả hữu có điều là một mảnh đất bàn thôi, bọn họ muốn, liền cho bọn họ đi. Đạo diễn trầm giọng nói, đại chiến kết thúc, đương nhiên phải luận công ban thưởng. Lý gia mấy vị hợp thể tham chiến, Mục Linh Xương cùng Lý Thế Dân đều chém giết mấy vị yêu thú cấp 7. Lý Huyền Cương cũng chém giết một vị cấp 7 hậu kỳ yêu thú, còn mang đội bắt Thanh Nhu Sơn. Tuy rằng bởi vì đạo diễn xuất hiện, viên tộc đỉnh chỉ đối với nhân tộc tấn công, Thanh Nhu Sơn cũng trả lại, thế nhưng những công lao này đều là không thể xóa nhòa. Lý gia ở Cổ Linh Đại Lục, đến nay mới thôi còn ở cùng Tứ Hải Thương Minh cùng chung một vùng núi. Tuy rằng có chuyện có thể lẫn nhau trợ giúp, thế nhưng chịu đựng đến quá gần, rất nhiều bí mật đều rất khó bảo thủ. Liên tỷ như độ kiếp chuyện này, bất luận phương nào có người độ kiếp, đều sẽ bị đối phương ghi chép xuống, từ mà biết đối phương thế lực biến hóa. Tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng chung quy vẫn là cảm giác không dễ chịu. Lý gia cái gì cũng không muốn, chỉ có muốn một khối độc lập tự chủ địa bàn phát triển. Chuyện này, Lý Vân Tiêu đã sớm xin nhờ Cuồng Phong Chân Quân cùng Thanh Tiêu Chân Quân nói qua. Thế nhưng Thanh Tiêu chân quân không có sáng tỏ thái độ, vẫn kéo. Sư tôn, Lý gia đã có hai cái đại thừa, hơn nữa ở Thiên Nguyên đại lục cũng có địa bàn, ta lo lắng tương lai đôi đại nạn rơi à, không bằng ban thưởng bọn họ một ít tài nguyên tu luyện được, lượng bọn họ cũng không dám từ chối. Thanh Tiêu chân quân sắc mặt trịnh trọng, đây chính là hắn không nghĩ cho Lý gia địa bàn nguyên nhân. Lý gia ở Cổ Linh đại lục làm ăn cũng là thôi, hắn thích nghe ngóng, sẽ không ngăn cản. Nếu là ở Cổ Linh đại lục cắm rễ hạ xuống, theo tài nguyên nhu cầu tăng cường, cái kia tất phải không tránh khỏi muốn mở rộng. Cái kia đến thời điểm, là hướng về nhân tộc bên trong mở rộng, vẫn là hướng về dị tộc mở rộng, những thứ này đều là ẩn số. Đạo diễn mở miệng nói rằng, ta chuẩn bị đem Lý gia đưa vào Thiên Đạo Minh, nếu như bọn họ không đáp ứng, việc này liền như vậy coi như thôi, ban thưởng bọn họ một điểm tài nguyên là được. Thiên Nguyên đại lục ở Cổ Linh đại lục phát triển thế lực không ít, thế nhưng không có bất kỳ một nhà ở Cổ Linh đại lục nắm giữ địa bàn, đều là thuê. Nghiên cứu nguyên nhân chính là không muốn gia nhập Thiên Đạo Minh, hắn bây giờ chính là muốn thử một lần Lý gia thái độ. Gia nhập Thiên Đạo Minh nhưng là muốn lập lợi thể, mặc kệ sau đó tu vi cao bao nhiêu, đều muốn phục tùng Thiên Đạo Minh mệnh lệnh. Nếu là Lý gia có thể cam tâm tình nguyện gia nhập Thiên Đạo Minh, vậy thì liền tùy tiện bọn họ ở Cổ Linh đại lục phát triển, Lý gia mạnh mẽ, chính là Thiên Đạo Minh mạnh mẽ. Muốn độc lập tự chủ, đó là một điểm không có cửa. Cái biện pháp này có thể được, ta vậy thì thông báo Lý gia. Phi hổ. Dứt tiếng, một đạo khôi ngô đại hán từ ngoài cửa đi vào. Bái kiến hai vị lão tổ. Đi thông báo Lý gia đến đây. Là. Khôi ngô đại hán thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt biến thành một con mọc ra hai cánh ban lan cự hổ. Cùng phong gào thét, ban lan cự hổ phóng lên trời, biến mất trong nháy mắt không gặp. Phi hổ theo ngươi mấy vạn năm, nếu như có thể có cấp 8 hổ yêu nội đan cùng tinh huyết, thì có thể đột phá cấp 8. Đạo diễn lẩm bẩm nói. Cấp 8 hổ yêu có thể không thông thường, việc này chỉ có thể nhìn cơ duyên. Thanh Tiêu chân quân lắc lắc đầu, có một số việc căn bản cưỡng cầu không được. Nửa nén hương tả hữu, Phi hổ mang theo Lý Vân Tiêu gấp trở lại. Phi hổ cúi người hành lễ, sau đó liền lui ra. Lý Vân Tiêu liền vội vàng tiến lên thi lễ, bái kiến hai vị tiền bối. Vân Tiêu tiểu hữu không cần khách khí, mời ngồi đi. Đạo diễn chỉ trước mắt ngọc ghế, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lý Vân Tiêu bái tạ một tiếng, sau đó ngồi xuống. Vân Tiêu tiểu hữu, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi nói sự tình, chúng ta có thể đáp ứng, có điều ngươi cũng muốn đáp ứng chúng ta một điều kiện. Không biết, điều kiện gì? Lý gia như muốn ở Cổ Linh đại lục phát triển, nhất định phải gia nhập Thiên Đạo Minh, sau đó chỉ có thể lấy Thiên Đạo Minh làm đầu. Nếu là ngươi có thể đáp ứng, ta bảo đảm các ngươi Lý gia ở Cổ Linh đại lục phát triển thông suốt, Lý gia cũng có thể điều động Thiên Đạo Minh sức mạnh, thưởng thụ các loại tin tức tài nguyên. Này, Lý Vân Tiêu sắc mặt do dự, hắn chỉ muốn vì gia tộc tranh một khối có thể độc lập phát triển địa bàn, cũng không định qua hướng về ai cúi đầu xưng thần. Tiên bối, việc này ta không cách nào làm chủ. Ta hiểu rõ các ngươi Lý gia thế lực cách cục, các ngươi ngang qua La Thiên giới Tam đại vực, Vô Tận Hải vực là chủ nhà, Thiên Nguyên đại lục cùng Cổ Linh đại lục vì là phân gia. Ngươi làm Cổ Linh đại lục phân gia chi chủ, khẳng định có làm chủ quyền lực. Ngươi cũng chỉ đại biểu Cổ Linh đại lục Lý gia gia nhập, Vô Tận Hải vực cùng Thiên Nguyên đại lục cùng ta Thiên Đạo Minh như cũng không có quan hệ. Lý Vân Tiêu ánh mắt phập phù, nếu là mình dẫn dắt phân gia gia nhập Thiên Đạo Minh, như vậy ở đây tộc nhân là có thể thông suốt. Nếu là ngày sau cơ duyên mạnh mẽ, hắn thậm chí có thể cạnh tranh Thiên Đạo Minh minh chủ vị trí, đến thời điểm Cổ Linh đại lục phân gia, không hẳn không thể phát triển đến cùng chủ nhà như thế. Trong chớp mắt, cả người hắn phảng phất run lên một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng rực. Đáng chết, đây là phân liệt gia tộc, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Lý Vân Tiêu biết mình vừa nói. Hai vị tiền bối, ta cần trở về cùng tộc nhân thương nghị một hồi, trước tiên cáo từ. Lý Vân Tiêu vội vã rời đi nơi này, đợi tiếp nữa, hắn không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Không nghĩ đến người này chỉ có phát triển gia tộc quyết tâm, nhưng không có chúa tể một phương tư tâm, thực sự là kỳ quái. Đạo diễn ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn vừa triển khai một loại tên là Nhiếp Hồn Huyền Âm pháp thuật, này thuật có thể điều động lòng người tham nghiệm. Nếu như Lý Vân Tiêu có muốn cùng Lý Trường Sinh tranh hùng tâm tư, mượn Thiên Đạo Minh sức mạnh, tương lai không hẳn không thể đem Cổ Linh Đại Lục phân ra phát triển trở thành một cái quái vật khổng lồ. Bọn họ đã điều tra, Cổ Linh Đại Lục Lý gia thiên tài không ít, Lý Thế Văn, Lý Thế Dân, Mục Linh Xương bọn người là đại thừa hạng giống. Nếu như Lý Vân Tiêu có thể dẫn dắt những người này gia nhập Thiên Đạo Minh, coi như tương lai Thiên Đạo Minh rơi xuống Lý gia trong tay, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu ở Cổ Linh Đại Lục chủ chính một phương, trong lòng khẳng định là lấy gia tộc phát triển là thứ nhất, gia tộc phát triển lớn mạnh, khẳng định được Lý Trường Sinh tán thành. Có ý nghĩ thế này, hắn cho Lý Vân Tiêu cung cấp nền tảng, Lý Vân Tiêu kiên quyết không có từ chối gia nhập Thiên Đạo Minh lý do mới là, điều này làm cho hắn không nghĩ ra. Sư tôn, ngươi làm như vậy sẽ không đắc tội Lý Trường Sinh vợ chồng đi. Vợ chồng bọn họ sức chiến đấu không thấp, hơn nữa thần thông không ít. Thanh Tiêu chân quân có chút lo lắng. Đạo diễn đứng dậy, một mặt bình tĩnh nói, ta chỉ là bình thường nói chuyện mà thôi, lại không có đối với hắn làm ra bất kỳ cái gì cử động. Vậy cũng là thử thách đạo tâm của hắn, Lý Trường Sinh nếu là chỉ có điểm ấy cách cục, vậy tương lai cũng đi không xa lắm. Đem Lý gia công lao tương đương thành tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Sau khi nói xong, đạo diễn liền đi ra tiểu viện. Chương 1131, Lý Vân Tiêu khúc mắc, mặc họa hợp thể chương 1131, Lý Vân Tiêu khúc mắc, mặc họa hợp thể tứ hải sơn mạch. Một gian lục giác trong thạch đỉnh, Lý Huyền Cương, Lý Thế Dân, Lý Thế Văn ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí vui thích. Đại chiến đã kết thúc, cho tới Tu La Vương sự tình, bọn họ liền không thể ra sức, cũng không phải bọn họ có thể bận tâm. Các loại nơi này mới địa bàn dàn xếp tốt, ta liền muốn về Vô Tận Hải vực. Lý Huyền Cương một mặt bình tĩnh nói. Huyền Cương lão tổ lần này trở lại, hẳn là muốn bế quan xung kích đại thừa đi. Sớm chúc mừng Huyền Cương lão tổ. Lý Thế Văn đứng dậy, cười chắp tay nói: "Như thế hợp thể viên mãn ở Huyền Cương Thúc trong tay đều đi có điều mấy hiệp, đột phá đại thừa sau khi, chắc hẳn thì càng thêm vô địch rồi." Lý Huyền Thanh Nhi tử Lý Dương Phàm bước ngông ngựa nói: "Lý Dương Phàm hiện tại là luyện hư sơ kỳ, như không phải là bởi vì thân phận, bằng hắn tam linh căn tư chất, cũng không tư cách đứng ở chỗ này." "Dương Phàm, nói chuyện chú ý đúng mực." Giang Ngọc Yến ánh mắt lườm hắn một cái, Lý Dương Phàm lập tức ngậm miệng không nói. "Không sao cả." Lý Huyền Cương khoát tay áo một cái, nói tiếp: "Ta sở dĩ đến Cổ Linh Đại Lục, cũng là vì thích ứng hợp thể viên mãn pháp lực. Bây giờ ta đã cảm giác pháp lực viên mãn, sau khi trở về, xác thực là muốn chuẩn bị bế quan đột phá đại thừa." Nói tới chỗ này, Lý Huyền Cương nội tâm cũng đông dương hưng phấn lên, phản phất huyết dịch đều bắt đầu gia tăng tốc độ. "Vậy chúng ta liền ở đây sớm cung chúc Huyền Cương lão tổ." Mấy người đồng thời đứng dậy, đối với Lý Huyền Cương chắp tay thi lễ, vẻ mặt chân thành. "Ha ha." Lý Huyền Cương sang sảng cười, hiển nhiên tâm tình rất là vui sướng. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tiêu từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút không dễ nhìn. "Tam bá, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Đạo Tông không có đáp ứng?" Lý Huyền Cương cau mày hỏi. Lý Vân Tiêu trước bị Thiên Đạo Tông người mời đi, bọn họ đều cho rằng là ban thưởng địa bàn việc, Lý Vân Tiêu loại vẻ mặt này rõ ràng không đúng. "Phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vạn Hồng Hà cũng là vội vã mở miệng hỏi. Nàng thân là bên gối người, tự nhiên rất rõ ràng Lý Vân Tiêu muốn ở Cổ Linh Đại Lục làm ra một phen sự nghiệp to lớn. Tứ Hải Sơn mạch bọn họ chỉ chiếm cứ một nửa, vẫn là quá nhỏ. Lý Vân Tiêu sở dĩ dẫn dắt tộc nhân tham chiến, chủ yếu vẫn là vì đổi lấy một mảnh đất bản độc lập phát triển. Bọn họ tham chiến hợp thể tu sĩ, cái gì tài nguyên đều không có hối đoái, chính là vì đổi một khối mới địa bàn. "Phu quân, không đáp ứng thì thôi, chúng ta như vậy làm từng bước cũng rất tốt." Vạn Hồng Hà lại lần nữa mở lời an ủi. "Bởi vì đạo diễn quan hệ, nhân tộc cùng viên tộc cùng bối tộc đều đình chiến, đặt xuống một ít địa bàn cũng trả lại trở lại. Nói cách khác, Lý Vân Tiêu muốn địa bàn, chỉ có thể từ Thiên Đạo mình trong tay đổi, Thiên Đạo mình không đáp ứng cũng có thể thông cảm được. Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Huyền Cương nói chuyện một chút." Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể xin cáo lui. "Tam bá, đến cùng làm sao?" Lý Vân Tiêu do dự một chút, đem vừa chuyện đã xảy ra nói ra. "Cái gì? Đạo diễn lại dám mê hoặc ngươi?" Lý Huyền Cương vẻ mặt khó coi. "Huyền Cương, ngươi nói, ta có phải hay không muốn là có loại ý nghĩ này, chỉ có điều bị đạo diễn nhường ta nói ra." Lý Vân Tiêu sắc mặt xấu khổ, hắn cho là mình phụ lòng Lý Trường Sinh ưu ái. "Tam bá, ngươi cũng không thể loạn tưởng, đạo kia diễn tu vi mạnh mẽ, ai biết hắn đối với ngươi triển khai thủ đoạn là gì." "Đáng chết." Lý Huyền Cương thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn ra, đạo diễn rất ít vài câu, đã nhường Lý Vân Tiêu có khúc mắc, xung kích đại thừa thời điểm, lại bị tâm ma đầu độc, sợ là nguy cơ tăng nhiều. Dù sao bọn họ đối với Lý Trường Sinh vợ chồng đều rất kính trọng, đạo diễn nói, không thể nghi ngờ là đang khích bác Lý Vân Tiêu cùng Lý Trường Sinh quan hệ. Lấy Lý Vân Tiêu đối với Lý Trường Sinh cảm tình, nay tất phải sẽ nhường hắn tâm tình đại loạn. "Tam bá, đã như vậy, ngươi liền cùng ta về Vô Tận Hải vực đi gặp Trường Sinh lão tổ." "Cứu thúc." Lý Vân Tiêu nhỉ non một câu, hắn xác thực đã quá lâu không có về Vô Tận Hải vực. "Được rồi." Lý Vân Tiêu đồng ý, bất kể như thế nào, hắn xác thực nên cùng Lý Trường Sinh cho thấy hắn không có nhị tâm. Hắn nhường Lý Huyền Thanh vợ chồng người quản lý gia tộc, hắn nhưng là cùng phu nhân cùng Lý Huyền Cương đồng thời chạy về Vô Tận Hải vực. Lý Thế Dân hai huynh đệ cùng Mục Linh Xương không có rời đi, dù sao nơi này gia tộc cũng cần cường giả trấn thủ. Vô Tận Hải vực, Thanh Vân đảo. Một tòa bên trong khu nhà nhỏ, Lý Vân Phi chính đang hướng về Lý Trường Sinh báo cáo bọn họ tiến vào đạo trường sau khi chuyện xảy ra bên ngoài. Đạo trường mở ra thời gian chỉ có nửa năm, đại thừa đều tiến vào tạo hóa đạo tràng, nhân tộc cùng dị tộc đều không có bạo phát đại chiến. Diễm tộc còn có một cái diễm tuyệt, Ngư Long tộc còn có Ngư Dương, bất quá đối với ta đã không tạo thành được uy hiếp. Lý Trường Sinh một mặt tự tin nói. Hắn bây giờ đại thừa 4 tầng, thêm vào thần chi tay phải, nguyên tử bảo sơn, có tự tin đại thừa trung kỳ bên trong vô địch. Hắn suy đoán tay phải của chính mình chí ít là chân tiên kỳ cánh tay, có điều cánh tay sức mạnh quá lớn, điều động lên, cơ thể hắn rất khó chịu được. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bại lộ lá bài tẩy này. Diễm Trinh Nguyên Anh còn ở trong tay hắn, cũng chưa chết. Chờ đến hắn tìm tới phá giải Diễm Trinh Nguyên Anh bên trong cấm chế, lại đối với Diễm tộc động thủ không muộn, chí ít cũng phải chờ Diễm Tuyệt trở về, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại nếu là diệt Diễm tộc, cái kia trốn đi Diễm Tuyệt nhưng là khó tìm. Cho tới Dạ Xoa tộc, chỉ cần không động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đem những ý nghĩ này để ở trong lòng, hắn lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho Lý Vân Phi. "Cửu thúc, này, trong này tài nguyên, nhường ngươi đột phá hợp thể viên mãn thừa sức, lần này Huyền Tông cùng chỉ tình thu hoạch cũng không ít, ngươi cũng không có cần thiết lại phân cho bọn họ." "Đa tạ Cửu thúc yêu ái." Lý Vân Phi đưa tay đem nhẫn chứa đồ nắm tại trong tay. Lý Trường Sinh lấy ra Thiên Lý Giang Sơn đồ, hơi suy nghĩ, một cái vòng xoáy mở ra. "Theo ta đi vào." Lý Trường Sinh trước tiên bước vào trong đó, Lý Vân Phi thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Trước mắt một cái hoàng hốt, Lý Vân Phi xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm. Mấy cái sông lớn ngang qua đại địa, vô số núi cao vụt lên từ mặt đất, bao la bát ngát thảo nguyên liên miên trùng điệp. Mỗi ngọn núi cao bên trên đều có linh ruộng vườn thuốc, lầu các cung điện, sông lớn bên trong, hòn đảo san sát, dị thú thành đàn. "Đi theo ta." Lý Trường Sinh hướng về một dòng sông lớn bay đi, chỉ chốc lát sau, một tòa thật to hòn đảo đập vào mi mắt, hòn đảo bị một đạo lưu ly màn ánh sáng bọc. Lý Trường Sinh vừa mới chuẩn bị đi vào, một đạo lớn khoảng một trượng môn hộ xuất hiện, Lý Long Hoàng từ bên trong đi ra, nàng hiện tại đã là hợp thể hậu kỳ. Trong này có tiên đạo, có nồng nặc cây cỏ khí, chính là thích hợp nhất Lý Long Hoàng chỗ tu luyện. "Chủ nhân." "Gia chủ." Lý Trường Sinh gật gật đầu, mang theo Lý Vân Phi tiến vào bên trong. "Này, Này, Lý Vân Phi mới vừa bước vào trên đảo, chính là biểu hiện kinh ngạc, một cỗ không tên khí thể tiến vào thể nội, nhường hắn đan điền đều ở cực tốc xoay tròn lên. Từ nay về sau, ngươi liền ở đây tu luyện, có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi Long Hoàng, nàng hầu như đều biết, không tới hợp thể viên mãn, không cho phép ra đến. Lý Trường Sinh ngữ khí nghiêm khắc, có tiên linh khí cùng với hắn cho tài nguyên, Lý Vân Phi nếu là tu vi vẫn không có tiến bộ, chỉ có thể trách chính hắn. Là, Lý Vân Phi một mặt trịnh trọng đồng ý, hiển nhiên cũng rất tin tưởng. Hả? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn cảm ứng được bên ngoài có người đến. Ngươi liền ở đây an tâm tu luyện đi, gia tộc không có chuyện gì. Lý Trường Sinh mới từ Thiên Lý Giang Sơn đồ đi ra, liền nhìn thấy Lý Vân Tốn ở đây. Làm sao? Vân Tốn? Lý Trường Sinh hứng hở thu hồi Thiên Lý Giang Sơn đồ. Cha, Vân Đoá tỷ trở về, nhanh để cho nàng đi vào. Là. Lý Trường Sinh vẻ mặt phức tạp, từ khi gia tộc chiếm cứ Thiên Nguyên Đại Lục tiền gia địa bàn, Lý Vân Đoá liền vẫn ở lại nơi đó. So sánh Lý Vân Tiêu cùng Lý Vân Phi, hắn đối với Lý Vân Đoá xác thực ít quá quan tâm kỹ càng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tốn liền mang theo Lý Vân Đoá đi vào. Theo Lý Vân Đoá, còn có một cái thân hình cao gầy cô gái áo đỏ. Đám mây bái kiến cửu thúc, Mạc Họa bái kiến Trường Sinh lão tổ. Cô gái áo đỏ cũng đội vã theo hành lễ. Mạc Họa. Lý Trường Sinh nhất thời sáng tỏ, năm đó hắn luyện chế ra một viên có thể tăng lên thai nhi tư chất âm dương hợp hòa đan, sau đó ban cho Lý Vân Đoá vợ chồng. Bây giờ nghĩ đến, đây chính là hai người con gái, hắn ngũ ca ngoại tôn nữ, hắn đây là lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới đều đột phá hợp thể. Chương 1132, Linh Vân Đậu, Ngự Long Chân Quân. Chương 1132, Linh Vân Đậu, Ngự Long Chân Quân. Trà Mạc Họa nhưng là Họa Linh căn đây, vẫn là một cái luyện đan sư, ở Thiên Nguyên Đại Lục tiếng tăm cũng không nhỏ. Lý Vân Tốn chủ động mở miệng nói rằng, hắn cùng Lý Vân Đoá chờ ở Thiên Nguyên Đại Lục thời gian dài nhất, đối với Mạc Họa nhưng là hiểu rất rõ. Lý Trường Sinh lật bàn tay một cái màu đồng cổ lò luyện đan ra hiện tại trong tay. Mạc Họa, lần đầu gặp mặt, cái này lò luyện đan liền đưa cho ngươi phòng thân đi. Đây là hắn ở Diễm Trinh nhẫn chứa đồ phát hiện, là một cái trung phẩm thông thiên linh bảo. Mạc Họa không có ngay lập tức nhận lấy đến, mà là trước tiên nhìn một chút Lý Vân Đoá. Nếu là Trường Sinh lão tổ tặng lễ vật, ngươi liền nhận lấy đi. Đa tạ Trường Sinh lão tổ. Mạc Họa một mặt cung kính từ Lý Trường Sinh trong tay tiếp nhận. Đúng rồi, cửu thúc, đây là ta từ nửa tờ kim chương ngọc lục bên trong phá giải chiếm được, nhưng tựa hồ chỉ là một loại linh thực thuật. Nói đồng thời, Lý Vân Đoá lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Lý Trường Sinh, còn có một cái túi thơm. Kim chương ngọc lục. Lý Trường Sinh vẻ mặt hơi động. Trước đây truyền thuyết kim chương ngọc lục là từ tiên giới lưu truyền tới nay, hiện tại mới rõ ràng, bọn họ chính là đang ở tiên giới. Hắn hoài nghi kim chương ngọc lục chính là tiên giới đại kiếp thời gian, phòng trường có đại năng giả lo lắng tu tiên truyền thừa bị diệt, cố ý thu dọn đi ra một loại truyền thừa. Có thể bị kim chương ngọc lục ghi chép đồ vật, đều không phải bình thường mặt hàng. Hắn thần thức quét qua, phát hiện đây là một loại tên là Linh Vân Đậu đào tạo phương pháp. Hắn đầy mặt nghi hoặc, chẳng lẽ là ăn đồ vật? Hắn mở ra Lý Vân Đoá cho túi thơm, phát hiện bên trong chỉ có hai viên hạt đậu, to bằng ngón cái, một đỏ một kim, nhưng hầu như đều muốn nứt ra rồi, cảm giác đều không có sức sống. Chẳng lẽ đây chính là Linh Vân Hồng Đậu cùng Linh Vân Kim Đậu? Trong ngọc giản nhắc tới, này Linh Vân Đậu chia làm ba loại, Linh Vân Hồng Đậu, Linh Vân Kim Đậu, Linh Vân Tiên Đậu ba loại. Linh Vân Hồng Đậu trồng trọt ở linh đất bên trong, hấp thu ất mộc khí liền có thể trưởng thành. Linh Vân Kim Đậu cần ở mỏ kim loại mạch bên trong, hấp thu kim loại khí. Mà Linh Vân Tiên Đậu cần hấp thu tiên linh khí mới có thể trưởng thành. Những điều kiện này, Lý gia đều có thể đạt thành, nhưng lại không biết này hạt đậu trồng ra đến có ích lợi gì. Ngươi nói là từ nửa tờ kim chương ngọc lục bên trong chiếm được, còn có một nửa ở ai trong tay? Hơn nữa này kim chương ngọc lục làm sao sẽ chia làm hai nửa? Lý Trường Sinh sắc mặt nghi hoặc, kim chương ngọc lục chỉ có ở thiên kiếp bên dưới mới sẽ hiện hiện trong đó tin tức, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người đem chia làm hai nửa. Lý Vân Đoá hồi ức chốc lát, mở miệng nói rằng, đây là công tôn giao ra ngoài du lịch, ở một chỗ hạ mộ mới được, thế nhưng nàng bắt được thời điểm cũng chỉ có này nửa tờ, khi đó tham dự đoạt bảo người không ít, cho tới mặt khác một nửa, nàng cũng không biết rơi xuống trong tay ai. Đồng thời được, còn có này hai viên hạt đậu. Ngươi trở lại điều tra một chút lúc trước đồng thời tầm bảo người, nhìn có thể hay không đem mặt khác nửa tờ cho đổi lại. Truyền thừa không hoàn chỉnh, hắn cũng không biết này hạt đậu có ích lợi gì. Là, cứu thúc. Các loại. Lý Trường Sinh vội vã gọi lại hai người, sau đó lấy ra một cái nhận chứa đồ cho Lý Vân Đoá. Trong này có một ít pháp bảo cùng tài nguyên tu luyện, còn có một đóa có thể phụ trợ xung kích đại thừa cửu u tinh thần sen. Phụ trợ xung kích đại thừa. Lý Vân Đoá kinh kêu thành tiếng, nàng chỉ muốn đem con gái bồi dưỡng thành đại thừa, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình. Cầm đi. Cửu thúc hy vọng ngươi có thể đi vào đại thừa. Lý Trường Sinh một mặt chân thành nói. Ở trong gia tộc, trừ mình ra trực hệ đời sau ở ngoài, chỉ có từ nhân giới làm bạn hắn cùng đi tới hôm nay tộc nhân có thể làm cho hắn ghi nhớ. Không có những người này, chỉ dựa vào hắn cùng phu nhân cũng rất khó thành liền ngày hôm nay Lý gia. Hắn không hy vọng ở gia tộc đang lâm trong mây trên đường, những kia cùng hắn đồng thời từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ tộc nhân âm u rời khỏi sàn diễn. Đa tạ cửu thúc. Lý Vân Đoá đem nhẫn nắm chặt, viên mắt có chút thường đỏ. Đi đi, muốn đột phá đại thừa thời điểm, lại trở về, nhà bên trong an toàn chút. Đám mây cáo tử. Lý Vân Đoá cùng Mạc Họa đối với Lý Trường Sinh thi lễ một cái, sau đó xoay người yên lặng rời đi. Lý Trường Sinh này mới nhìn về phía Lý Vân Tốn, "Vân Tốn, ngươi khoảng cách hợp thể viên mãn cũng không xa, đại thừa mới là tiên giới khởi điểm, ngươi cũng muốn nắm chặt." "Yên tâm đi, cha." Lý Vân Tốn gật gật đầu, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Nói chuyện phiếm chốc lát, Lý Vân Tốn liền rời đi. Lý Trường Sinh nhưng là trở lại Thiên Lý Giang Sơn Đồ, đem hai viên hạt đậu cùng đào tạo phương pháp giao cho nàng. "Chủ nhân, này hai viên hạt đậu hoàn toàn là vật chết, còn có thể loại sống sao?" Lý Long Hoàng nhìn trong lòng bàn tay hai viên hạt đậu, biểu hiện quái dị. "Ngươi thử làm một chút đi, không thành công cũng không quan hệ." Lý Trường Sinh cũng cảm giác loại không sống, có điều là kim chương ngọc lục ghi chép đồ vật, cũng không thể tùy ý xử trí. "Được rồi." Lý Long Hoàng đi tìm địa phương trồng trọt, Lý Trường Sinh nhưng là bế quan thôi diễn phá giải Diễm Trinh Nguyên Anh bên trong cấm chế phương pháp. Dương Thước là một cái tán tu, hiện nay hợp thể trung kỳ tu vi. 30 năm trước, hắn ở Thiên Nguyên Đại Lục du lịch thời gian, trong lúc vô tình phát hiện một cái ngẫu nhiên mở ra hạ mộ huyệt, từ bên trong được nửa tờ kim chương ngọc lục. Chờ đến mộ huyệt phong ba qua đi sau khi, hắn đi đến phường thị bên trong, tìm tới một cái sắp độ đại thiên kiếp luyện hư tán tu, muốn mượn hắn thiên kiếp phá giải kim chương ngọc lục. Giờ khắc này Dương Thước đang một mặt cảnh giác đứng ở một tòa trên đỉnh ngọn núi, nhìn bên ngoài ngàn dặm một chỗ sơn cốc. Sơn cốc trên không lôi vân tràn ngập, một cái cao cao gầy gò hắc bảo lão giả chính đang gian nan chống lại thiên kiếp. Một nén nhang tả hữu, theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, lôi vân bắt đầu dần dần tản đi. Dương Thước thấy thế, lập tức đạp không mà lên, mấy hơi thở liền đến bên trong thung lũng. Hắc bảo lão giả giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, chính đang dùng đan dược khôi phục pháp lực. Nhìn thấy Dương Thước đến đây, hắn lập tức đứng dậy hành lễ, gặp Long tiền bối, đây là tiền bối muốn độ vận. Hắc bảo lão giả vội vã lấy ra một viên linh quang lóng lánh thẻ ngọc chỉ lên, đây là Dương Thước cho hắn nửa tờ kim chương ngọc lục ghi chép đồ vật. Dương Thước cầm ở trong tay, đột nhiên lạnh giọng hỏi, ngươi không có nhìn lên đi? Hắc bảo lão giả nghe vậy, bỗng dưng biến sắc mặt, thương thiên chứng giám, vãn bối có thể đem tin tức ghi chép xuống đã là không dễ, nơi nào còn có thời gian xem tiền bối đồ vật, hơn nữa vãn bối cũng không can đảm này. Đáng tiếc ta không tin những ngươi. Dương Thước cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ sát ý. Hắc bảo lão giả sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đội vã kinh hô, Long tiền bối, ngươi nhưng là phát đa nghi ma đại thể. Lẽ nào ngươi không sợ sao? Ta lại không làm ai tự động tay. Dương Thước ánh mắt tiến tĩnh, khuôn mặt đột nhiên một cái mơ hồ, chớp mắt biến thành một cái mặt chữ quốc hán tử trung niên. Ngươi là Ngự Long chân quân. Hắc bảo lão giả kinh kêu thành tiếng, mới vừa mặt đỏ thắm sắc lại lần nữa trở nên trắng bệnh. Xem ra bản tọa vẫn là hơi có chút danh mỏng, nể tình ngươi vì ta mở ra kim chương ngọc lục mức, bản tọa sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã. Chỉ thấy Dương Thước trên cổ tay linh thú vòng bên trong bay ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang lóe lên, một cái dài mấy trăm trượng màu đỏ giao long đột nhiên hiện thân. Màu đỏ giao long vẫn dài ra một đôi to lớn cánh, xem tỏa ra khí tức rõ ràng là cấp 7 thuộc tính hỏa giao long. Hắc bảo lão giả nơi nào còn dám dừng lại, trong nháy mắt hướng về phương xa chạy như bay. Lao đầu, đi đi. Màu đỏ giao long cánh một tấm, mấy hơi thở liền đến hắc bảo đỉnh đầu của ông lão. Không muốn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hắc bảo lão giả bị màu đỏ giao long một cái nuốt vào trong bụng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Dương Thước đi tới màu đỏ giao trên lưng rồng, chỉ chốc lát sau, một người một rồng liền biến mất ở chân trời. Chương 1133, vung đậu thành binh. Tu La Vương tái hiện chương 1133, vung đậu thành binh, Tu La Vương tái hiện 3 tháng sau khi, Dương Thước đi tới Tứ Hải Thương Minh mở trong phố chợ. Thế lực lớn phường thị đều là xây dựng ở cấp 7 trên linh mạch, hắn lại không phải chạy nạn, cũng không có ngủ ngoài trời hoang dã quen thuộc. Thuê tỏa tiếp theo tu luyện động phủ sau khi, hắn liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lên trong chiếc thẻ ngọc nội dung, vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Đạo thuật vung đậu thành binh. Sau khi hết khiếp sợ chính là mừng như điên, hắn đã sớm nghe nói kim chương ngọc lục là từ tiên giới lưu truyền tới nay, không nghĩ tới lại có tiên gia bí thuật. Tiên nhân triển khai pháp thuật, được gọi là đạo thuật, đây là hắn ở một hồi giao lưu hội bên trong, nghe Lăng Tiêu cùng tu sĩ nói. Cái gì? Cần chính mình trồng. Dương Thước nhìn thấy đến tiếp sau giới thiệu trong nháy mắt há hốc mồm. Trong ngọc giản nhắc tới, vung đậu thành binh có 3 loại. Đậu đỏ binh, một hạt hạt đậu có thể so với hợp thể sơ kỳ. Kim đậu binh, một hạt hạt đậu có thể so với đại thừa sơ kỳ. Tiên đậu binh, một hạt hạt đậu có thể so với chân tiên sơ kỳ. Đây chính là triển khai vung đậu thành binh cần môi giới, cần chính mình trồng. Vung đi ra hạt đậu dường như chiến tranh con rối, không có những này đặc thù hạt đậu, giống như là vô dụng thuật. Hạt đậu. Dương Thước tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần thức đội ba thăm dò vào trong nhận chứa đồ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lấy ra một viên đen xì xì bên cầu, to bằng ngón cái, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Đây là hắn cùng kim chương ngọc lục đồng thời được, khi đó hắn làm sao dùng sức đều nắm không nát, xác định không phải đang ăn dược, cho rằng là một món pháp bảo. Thế nhưng thử nghiệm luyện hóa, viên cầu cũng không có hiện lộ ra một điểm pháp bảo linh quang. Bây giờ nghĩ đến, đây là ba loại linh vân đậu bên trong đó một loại. Ta hiện tại nên có thể tu luyện hợp thể kỳ bộ phận. Dương Thước ánh mắt trịnh trọng, nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện hợp thể kỳ bộ phận, đến thời điểm liền có thể biết trong tay hạt đậu là cái gì cấp bậc. Trong lòng hắn kỳ vọng này viên là linh vân kim đậu, chờ hắn đột phá đại thừa thì tương đương với nắm giữ một bộ đại thừa con rối. Linh vân hồng đậu đối với hắn hiện đang trợ giúp không lớn, nếu là có mấy chục hơn trăm viên cũng là thôi, then chốt hắn chỉ có này duy nhất một viên. Cũng không hy vọng là linh vân tiên đậu, cái kia cũng phải cần chân tiên kỳ mới có thể triển khai, đối với trước mắt hắn tới nói quá xa xôi. Xuân đi thu đến, 300 năm đi qua rất nhanh. Dạ Xoa tộc. Nào đó hòn đảo trên không, lôi vân che ngập bầu trời, liên miên chớp giật không ngừng đánh xuống, nhường vây xem Dạ Xoa tộc người từng trận sợ mất mật. Một đóa to lớn đám mây lên, năm người đứng chắc tay, cầm đầu chính là một vị thân hình cao gầy cô gái mặc áo đen, giữa hai lông mày lộ ra không giận mà ủy khí độ. Dạ Hinh, đại thừa một tầng, mới vừa đột phá 10 năm không tới. Dạ Mị từ tạo hóa đạo tràng mang ra đến không ít quý hiếm tài nguyên, trong đó liền bao hàm nhiều phần có thể phụ trợ xung kích đại thừa linh vật. 300 năm trước, Dạ Xoa tộc 4 vị hợp thể viên mãn đồng thời bế quan, Dạ Hinh chính là một cái trong đó, ở 10 năm trước đột phá thành công. Trong đó có một người đã ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới, chính đang độ kiếp người tên là Dạ Tố, còn có một người tạm thời không có động tĩnh. Theo một tiếng hổ tiếng khóc, chỉ thấy một con uy vũ cựu sắc lôi hổ đối với đảo nhỏ đáp xuống. Mà cùng lúc đó, trên hòn đảo nhỏ cũng lao ra một cái thanh long lánh đỉnh lớn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cựu sắc lôi hổ bị màu xanh đỉnh lớn ban nát, hóa thành tảng lớn cựu sắc chớp giật rơi ở trên đảo. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển âm thanh vang lên, hòn đảo phảng phất bị nhuộm thành chín màu bẻ, khắp nơi tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Chỉ chốc lát sau, cựu sắc chớp giật dần dần biến mất, một đạo hắc quang từ trên đảo bay ra, chốc lát liền đến Dạ Hinh mấy người trước mặt. Người đến chính là Dạ Tố, bất luận dung mạo vẫn là vóc người, đều cùng Dạ Hinh không phân cao thấp, duy có khí chất không giống nhau. Mà này chính là Dạ Xoa tộc người đặc điểm, nữ mỹ nam tuấn. Hinh tỷ tỷ, ta rốt cục thành công. Dạ Tố sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng trong mắt vẫn là khó nén kích động. Thành công liền tốt, chúng ta Dạ Xoa tộc bây giờ cũng coi như cường tộc. Dạ Hinh cũng là một mặt cao hứng. Dạ Tố tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, Dạ Ly cùng Dạ Quân thế nào rồi? Bốn người bọn họ đồng thời bế quan, Dạ Hinh ở đây, nàng không biết hai vị khác tộc nhân tình huống. Dạ Ly ngã xuống thiên kiếp bên dưới, Dạ Quân còn không có động tĩnh. Cái gì? Dạ Tố tâm tình có chút hạ, nàng cùng Dạ Ly quan hệ liền khá là tốt, không nghĩ tới một lần bế quan chính là âm dương lưỡng cách. Tốt, mỗi người đều có chính mình mệnh số, trước đây vẫn là tộc trưởng vì là trong tộc bất bả, người ta bây giờ cũng đột phá đại thừa, cũng muốn bắt đầu gánh chịu trong tộc trách nhiệm. Dạ Hinh lời nói ý vị sâu xa nói, nếu không là Dạ Mị, bọn họ Dạ Xoa tộc liền bị chủng tộc khác cho diện, có thể có ngày hôm nay, cũng dựa cả vào Dạ Mị. Hinh tỷ tỷ, yên tâm, ta nhất định sẽ. Dạ Tố một mặt kiên định đồng ý ngươi mới vừa đột phá, trước tiên đi củng cố một hồi cảnh giới, ta đi vì là Dạ Quân hộ pháp, hy vọng hắn có thể thành công đi. Mới vừa nói xong, Dạ Hinh sắc mặt chính là biến đổi, tay phải móng tay đột nhiên dài ra, phảng phất biến thành một con quỷ thủ, hướng về nào đó mảnh hư không mạnh mẽ chụp tới. Một đạo dấu móng trong nháy mắt xé rách hư không, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu từ bên trong chớp qua, giữa không trung hiện ra một vị hình dạng xấu xí, khuôn mặt dữ tợn hắc giáp nam tử. Tu La Vương. Hết thảy mọi người là sắc mặt đột nhiên biến, Vô Tận Hải vực tuy rằng khoảng cách Cổ Linh Đại Lục khá xa, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, tin tức đã sớm chuyển tới, này cũng không phải bí ẩn gì. Bọn họ cũng đều biết Tu La Vương bị nhân tộc cùng bối tộc đánh thành trọng thương chạy trốn, không nghĩ tới lại sẽ chạy tới Vô Tận Hải vực, còn đi tới bọn họ Dạ Xoa tộc. Bản tọa nếu là không chủ động tiết lộ khí tức, và ngươi mới vừa đột phá tu vi, há có thể nhận ra được ta? Dạ Hinh vẻ mặt nghiêm nghị, có điều vẫn là chắp tay thi lễ, không biết Tu La Vương đại nhân đến ta tộc có việc gì. Tu La tộc ở Chư Thiên Vạn Giới đều là đỉnh tiêm cường tộc, ở thời đại thượng cổ chính là cùng Dạ Xoa tộc thông gia, thậm chí nói Dạ Xoa tộc là Tu La tộc là phụ thuộc. Chỉ là bởi vì Tu La tộc bị diệt, hai tộc quan hệ mới dần dần phai nhạt xuống. Nàng nhìn thấy Tu La Vương, tự nhiên cũng là tâm có sợ hãi. Dạ Xoa Vương đây, gọi nàng đi ra thấy ta. Chúng ta tộc trưởng có việc ra ngoài, đại nhân có việc cùng ta nói cũng như thế. Ngươi là thứ gì, cũng có tư cách cùng ta đối thoại? Chỉ thấy Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, Dạ Hinh cùng Dạ Tố bị đánh bay trăm mét, mấy cái hợp thể càng là miệng phun máu tươi. Tu La Vương đại giá quang lâm, đúng là bản vương thất lễ. Một đạo hắc quang từ phương xa hoa phá thương khung mà đến, chỉ chốc lát sau, hắc quang rơi xuống Dạ Hinh mấy người trước mặt, hiện ra Dạ Mị thân hình. Tộc trưởng, tộc trưởng. Mấy người liền vội vàng hành lễ. Tu La Vương đột nhiên mắt thả thần quang, đánh giá một chút Dạ Mị, mở miệng nói rằng, đại thừa ba tầng, xem ra ngươi ở tạo hóa đạo chẳng được không ít thứ tốt. Hắn bị thương những năm này, vẫn ở hải vực bên trong săn giết yêu thú khôi phục thương thế. Vừa mới đến Vô Tận Hải vực, liền nghe nói tạo hóa đạo chẳng việc, tiếc nối là hắn tới chậm. Các ngươi đi về trước đi. Dạ Mị đối với phía sau mấy người nói, là. Chờ đến mấy người rời đi sau khi, Dạ Mị một mặt nghiêm nghị nhìn Tu La Vương, Tu La Vương, chúng ta hai tộc đã không có quan hệ, ngươi tìm đến ta, ý muốn như thế nào? Ngươi ở tạo hóa đạo tràng nên được không ít bảo vật, ta muốn độ lượt thiên kiếp thứ 6, cần ngươi giúp ta. Chuyện cười, ngươi ta không hề căn hệ, bản vương dựa vào cái gì giúp ngươi? Đừng nghĩ ra tay với ta, không sợ nói cho ngươi, này bên trong biển sâu có một vị cửu anh đại thánh, ta đã bái vi sư, mới vừa mới từ hắn nơi đó trở về. Hắn tự nhiên không có bái cửu anh vi sư, nói không lại là sẽ ra hồ thôi. Có điều nàng trước xác thực đi gặp cửu anh, dù sao nàng là tại sự giúp đỡ của cửu anh mới đột phá đại thừa. Nàng từ tạo hóa đạo tràng được một ít thứ tốt, đưa một ít cho cửu anh. Nàng tổ tông quan hệ cùng cửu anh đã hết, bây giờ nàng đương nhiên phải nỗ lực giữ gìn. Cửu anh. Chương 1134, mới tăng hai cái đại thừa, khai đạo vân tiêu. Chương 1134, mới tăng hai cái đại thừa, khai đạo vân tiêu. Cửu anh nhưng là thượng cổ đại hùng, loại này tồn tại sao lại coi trọng ngươi cái này tạp huyết? Tu La Vương một mặt không tin. Hắn có chút huyết thống truyền thừa, theo tu vi tăng lên, hắn cũng biết thượng cổ một ít bí ẩn, biết linh giới chính là tiên giới. Tiên giới bị phân cách sau khi, rất nhiều không chết trận tiên nhân thần ma, đại hùng chân linh đều tự phong tu vi bắt đầu trốn, cửu anh chính là một cái trong đó. Loại này tồn tại thông thường đều là độc lai độc vãng, làm sao có khả năng sẽ thu đồ đệ? Ta Dạ Xoa tộc đã từng kém chút bị diệt, ta cũng là bởi vì cửu anh tiền bối mới đột phá đại thừa, những việc này cũng không phải bí ẩn gì, ngươi một cha liền biết. Nếu là muốn động thủ, cứ việc tới thử xem. Dạ Mị nói xong lời ấy, bàng bạc khí tức nhập vào cơ thể mà ra, một con dữ tận Dạ Xoa hư ảnh hiện lên sau đầu, mơ hồ có một tia thần ma khí tượng. Ngươi huyết thống lại bắt đầu phản tổ. Tu La Vương một mặt kinh ngạc. Dạ Xoa tộc cùng Tu La tộc đều là bởi vì thượng cổ đại chiến, vừa mới đến tiên giới. Thế nhưng cứu về căn bản, U Minh giới mới là bọn họ vùng đất bản nguyên. nếu là không đi đến U Minh giới, lấy hiện tại tu luyện hoàn cảnh, đây là không chuyện có thể xảy ra. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết lai lịch của ngươi, ngươi là từ thượng cổ đại chiến bên trong sống đến hiện tại. Là Cửu Anh nói cho ngươi. Không sai. Dạ Mị gật gật đầu. Nàng đưa một cái nàng đều không nỡ bảo vật cho Cửu Anh, Cửu Anh này mới nói cho nàng liên quan với thượng cổ phát sinh một ít chuyện, làm cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể giúp ta? Tu La Vương cũng không lại đánh cảm tình bài, hắn tiên tiếp uy lực quá lớn, không ai giúp hắn, độ nguy hiểm quá cao. Vốn là muốn dựa vào bối tộc tài nguyên chậm rãi khôi phục tu vi, lại không nghĩ rằng bị bối tử Diên đâm lưng. Hắn cũng căm hận hiện tại tu luyện hoàn cảnh, ở thời đại thượng cổ, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bây giờ nhưng là muốn một tầng một kiếp, không chỉ độ nguy hiểm tăng nhiều, tốc độ tu luyện cũng là giảm nhiều. Dạ Mị trầm mặc chốc lát, lẩm bẩm nói, muốn ta giúp ngươi cũng không phải là không thể, thế nhưng ngươi cũng đến giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Ta trợ ngươi đột phá đại thừa 6 tầng, ngươi giúp ta thống nhất dị tộc. Ồ, ta cho rằng ngươi nghĩ thống nhất vô tận hải vực. Tu La Vương một mặt quái dị nhìn Dạ Mị. Nhân tộc cao thủ đông đảo, bọn họ không đối địch với ta, ta cũng sẽ không đối địch với bọn họ. Cửu Anh nhắc nhở qua nàng, vô tận hải vực nhân tộc gặp nạn, Thiên Nguyên đại lục cùng Cổ Linh đại lục chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Nàng cũng không tưởng tượng Tu La Vương như thế, làm cho chung quanh đều địch, ai cũng muốn giết hắn. Thống nhất quyền sở hữu dị tộc, chỉnh hợp hết thể tài nguyên, đầy đủ dạ xoa tộc nhanh chóng quật khởi. Đặc biệt diễm tộc tài nguyên, nàng nhưng là trông mà thèm rất lâu. Có Tu La Vương trợ giúp, hai cái diễm tuyệt cũng không đủ hắn giết. Không thành vấn đề, ta đáp ứng. Tu La Vương trực tiếp đồng ý, hắn biết Dạ Mị là đang lợi dụng hắn. Hắn cũng không để ý những này, nếu là diệt diễm tộc, hắn đột phá đại thừa hậu kỳ tài nguyên cùng độ kiếp pháp bảo liền không thiếu. Chờ hắn đột phá đại thừa hậu kỳ, đối mặt bối thần châu hắn cũng không cần e ngại. Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Sau khi nói xong, Dạ Mị hướng về Dạ Xoa đảo bay đi. Tu La Vương hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo sau. Thanh Vân đảo. Nào đó trong mật thất, Lý Trường Sinh đã phá giải diễm trinh nguyên anh bên trong cấm chế, giờ khắc này chính đang siêu hồn. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đình chỉ, Lý Trường Sinh đình chỉ siêu hồn, diễm trinh nguyên anh cũng biến thành vô cùng suy yếu. Hắn được vài loại hỏa hệ công pháp bí thuật, trong đó còn có một loại thiên hồn rượu sản xuất bí phương. Thiên hồn rượu là cấp 8 linh cựu, thời gian dài dùng để uống, có thể kéo dài lớn mạnh thần hồn. Có điều loại này linh cựu chủ dược là dưỡng hồn tuyển, mà dưỡng hồn tuyển hóa ra là ly long tộc đồ vật, diễm tộc dưỡng hồn tuyển chính là dựa vào ly long tộc bày đồ cúng. Có điều ly long tộc đã từng tham dự tấn công dạ xoa tộc, dạ mị đột phá đại thừa trở về sau khi, liền đem kể cả ly long tộc ở bên trong vài cái chủng tộc đều cho diệt. Chắc hẳn này dưỡng hồn tuyển cũng rơi xuống dạ xoa tộc trong tay, hắn ở diễm trinh trong nhận chứa đồ cũng không có tìm được cái gọi là thiên hồn rượu. Ngoài ra, chính là một ít liên quan với diễm tộc bên trong một ít tin tức, hơn nữa Diễm Trinh cũng không biết Diễm Tuyệt đi nơi nào. Hắn đem Diễm Trinh nguyên anh thu hồi, sau đó đi ra mật thất. Diễm Tuyệt không có hiện thân trước, hắn còn không dự định giết Diễm Trinh, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Đi tới một chỗ tiểu viện, phát hiện Lý Vân Tiêu cùng Diệp Như Huyên ngồi cùng một chỗ, hai người tựa hồ chính đang nói gì đó. "Vân Tiêu, ngươi lúc nào trở về?" Lý Trường Sinh tùy ý hỏi một câu, sau đó trở về hai người trước người ngồi xuống. "Này 300 năm qua, Diệp Như Huyên liên phá hai cái cảnh giới nhỏ, đã đạt đến đại thừa 3 tầng." Đồng thời khoảng cách đại thừa 4 tầng cũng không xa. Cửu thúc, ta đã trở về hơn 200 năm. Lý Vân Tiêu cung kính nói. Bọn họ về đến gia tộc thời điểm, Lý Trường Sinh vợ chồng đều đang bế quan. Diệp Như Huyên sau khi xuất quan, cho nàng rất nhiều tài nguyên, hắn bây giờ cũng đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Đúng rồi, Vân Tiên cùng Long Nguyên thế nào rồi? Bọn họ tiến vào đạo trường trước, Lý Long Nguyên liền đang bế quan xung kích đại thừa, Lý Vân Tiên là từ đạo trường đi ra sau khi mới bế quan. Bây giờ qua đi hơn 300 năm, hắn dự đoán cũng gần như. Hai người bọn họ cũng đã trước sau đột phá, bây giờ đều đang bế quan củng cố tu vi. Hơn nữa, Huyền Cương cũng đang bế quan xung kích đại thừa, ta phỏng chừng cũng không bao lâu nữa. Diệp Như Huyên một mặt ý cười nói, thực sự là quá tốt rồi. Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra vui mừng vẻ, đại thừa được xưng tán tiên, bây giờ gia tộc hậu bối liên tiếp đột phá đại thừa, Lý thị gia tộc cũng coi như danh xứng với thực Lý thị tiên tộc. Lý Trường Sinh đón lấy chuyển đề tài, bất quá chúng ta cũng không thể quá mức bất cẩn, Thương Minh Long Côn đã chết, Thái Hư Tử nên đã sớm biết, chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác. Lời này vừa nói ra, Diệp Như Huyên sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Ở bề ngoài thủ đoạn bọn họ không sợ, liền sợ trong bóng tối âm như bị kế. Đúng rồi, Vân Tiêu, ngươi không phải có chuyện cùng ngươi cựu thúc nói sao? Ta đi càn lôi đảo nhìn Huyền Cương, liền không quấy rầy các ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Như Huyên liền rời đi. Vân Tiêu, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Người ta chú cháu, không cần khách khí. Lý Trường Sinh một mặt ôn hòa nói. Lý Vân Tiêu trên mặt lộ ra xoan suýt vẻ, do dự rất lâu, vẫn là đem đạo diễn cùng hắn đối thoại nói ra. Ngươi liền vì việc này mà đến. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc, Lý Trường Sinh nói tiếp, ngươi là theo ở bên cạnh ta, thời gian dài nhất tộc nhân, ta so với ngươi cha mẹ ruột đều còn hiểu rõ ngươi. Tin tưởng ngươi cựu thẩm cũng nói cho ngươi, bây giờ linh giới chính là chúng ta vẫn ngóng trông tiên giới. Ở tương lai không xa, linh giới sẽ sáp nhập, tiên giới sẽ tái hiện, đến lúc đó chính là tiên ma tranh đấu, thần sừng quỷ đuổi thời đại. Ngươi nếu là bởi vì người khác dăm ba câu, liền bại lộ sự yếu đuối của chính mình, cái kia ngươi mới là phụ lòng ta qua nhiều năm như vậy khổ tâm vun trồng. Nghe lời ấy, Lý Vân Tiêu thân thể theo bản năng rung lên, liền vội vàng đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đa tạ cựu thúc giáo huấn, chất nhi biết rồi. Lý Trường Sinh gật gật đầu, một mặt vui mừng, lập tức sắc mặt chỉnh trọng nói, chúng ta muốn tranh là sắp đến tiên giới thịnh thế, thậm chí là vũ trụ mênh mông. Lý Vân Tiêu biểu hiện khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng mặc cảm không bằng. Cửu thúc ánh mắt đã như thế lâu dài, hắn nhưng còn vì ở Cổ Linh Đại Lục có thể được một mảng nhỏ địa bàn, trong lòng mừng thầm, cho rằng có thể được Lý Trường Sinh khẳng định. Ai biết được đầu đến, địa bàn không được, còn chúng đạo diễn hoặc tâm thuật, gây xích mích hắn cùng Cửu thúc quan hệ, dẫn đến nội tâm lo lắng bất an. Bây giờ còn phải dựa vào Cửu thúc khai đạo nỗi khúc mắc của hắn, trong lòng Đông Dương càng thêm hổ thẹn. Vất Điêu, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, cho tới Cổ Linh Đại Lục cái kia mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé, có cũng được mà không có cũng được. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần lại qua bên kia, ngay ở Thiên Lý Giang Sơn đổ bên trong tu luyện đi. Ngươi đi xuống trước đi. Là. Chương 1135, Thái Hư Tử đến, Huyền Cương Đại Thừa chương 1135, Thái Hư Tử đến, Huyền Cương Đại Thừa đạo diễn, ngươi dám gây xích mích Vân Tiêu cùng ta quan hệ, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ nhường ngươi thử xem thủ đoạn của ta. Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi, đạo diễn gây xích mích, nhường Lý Vân Tiêu lầm tưởng chính mình có phần nứt gia tộc tâm tư. Này vô hình bên trong gia tăng rồi Lý Vân Tiêu áp lực trong lòng, rất khả năng tăng cường hắn tâm ma độ khó. Tâm ma chính là một loại thử thách, nghĩ tới càng nhiều, độ khó càng lớn. Nay đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, sớm muộn có một ngày, hắn phải đến ước lượng một hồi cái này đạo diễn thủ đoạn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vã nhấc chân đi ra ngoài. Đứng ở vách núi một bên, hắn có thể nhìn thấy Càn Lôi đảo trên không đã lôi vân nằm dày đặc. Không lâu lắm, lôi vân liền chia làm 8 đám kích cỡ, hiển nhiên Lý Huyền Cương đã chính thức bắt đầu độ kiếp. Xem tới đây, hắn lập tức hướng về Càn Lôi đảo bay đi. Băng sư đảo, Mộc gia. Nguyên bản Cổ Linh Đại Lục Hải vực địa bàn đều bị Tu La Vương dẫn dắt đối tộc chiếm lĩnh, Mộc gia, Dương gia chờ ở Hải vực gia tộc cũng không thể không rút đi. Đương nhiên, cuối cùng kết cục lấy Tu La Vương thất bại bỏ chạy mà kết thúc, Bối Tử Diên cũng hạ lệnh đem chiếm lĩnh địa bàn trả nhân tộc. Một gian bên trong mật thất, một Minh Triều đang tu luyện, hắn đã đột phá đến hợp thể hậu kỳ, khoảng cách hợp thể viên mãn cũng không xa. Nhưng vào lúc này, một viên truyền âm phủ môn ở ngoài bay đi vào, lặng lặng trôi nổi ở một Minh Triều trước người. Một Minh Triều mí mắt hơi rung động, tựa hồ có cảm ứng. Theo trong tay pháp quyết biến hóa, hắn đình chỉ tu luyện, mở hai mắt ra. Chẳng lẽ có chuyện gì? Hắn lần này bế quan chính là vì đột phá hợp thể viên mãn, nếu như không có chuyện gì, sẽ không có người quấy rối hắn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem truyền âm phù nắm ở trong tay bóp nát, một minh hỏa âm thanh nhất thời vang lên, "Tộc trưởng, Thương Ngô lão tổ sư môn trưởng bồi đến." "Cái gì?" Hắn biến sắc mặt, Thương Minh Long Côn đã từng cũng đã tới Mộc gia, bất quá bọn hắn chỉ là cung cấp một ít tin tức liên quan tới Lý gia, liền không đang chăm chú. Một Thương Ngô đều chết mấy ngàn năm, còn có người đến đây. Trong lòng hắn một trận phiền muộn, hắn chỉ muốn cố gắng đột phá hợp thể viên mãn, sau đó vì là đại thừa làm chuẩn bị. Bây giờ Lý gia ở La Thiên giới như mặt trời ban trưa, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng Lý gia có bất kỳ liên lụy. Có điều một Thương Ngô sư môn trưởng bồi tới cửa, hắn là một gia tộc trưởng, cũng không cách nào tránh chi không gặp. Hắn đứng dậy thu dọn một hồi trang, liền mở ra mật thất đi ra ngoài. Một gia nghị sự đại điện bên trong, Thái Hư Tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, một Thương Nguyên, một Minh Hỏa các loại một gia thành viên trọng yếu phân ngồi hai bên. Một Thương Nguyên trong miệng thao thao bất tuyệt, chính đang nói gì đó. Tiền bối, đây chính là chúng ta một gia hiện tại nắm giữ tin tức, Cổ Linh Đại Lục khoảng cách vô tận hải vực xa xôi, rất nhiều tin tức không thể cùng bước, hy vọng tiền bối có thể tha thứ một chút. Không nghĩ tới tạo hóa thiên tôn xuất từ này giới. Thái Hư Tử trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn ở không ít giới đều nghe qua Tạo Hóa Thiên Tôn tên tuổi, chỉ là không nghĩ tới, Tạo Hóa Thiên Tôn lại là La Thiên giới nhân vật. Hắn lắc lắc đầu, hỏi lần nữa, "Ta vừa đề nghị, các ngươi cảm thấy thế nào?" Mấy người vẻ mặt khó xử, một Minh Hỏa tiến lên một bước chắp tay nói, "Tiền bối, việc này chúng ta không cách nào làm chủ, cần tộc trưởng quyết đoán." Thái Hư Tử muốn ở La Thiên giới thành lập phân tông, muốn cho bọn họ Mộc gia gia nhập trong đó, trở thành La Thiên giới đệ tử. Bực này liền nói rõ cùng Lý gia đối nghịch, bọn họ Mộc gia không có đại thừa, cũng không dám tùy tiện đáp ứng. "Các ngươi tộc trưởng đến." Nửa nén hương tả hữu, một Minh Triều mới khoan thai đến muộn, nhìn thấy ngồi ở chủ vị Thái Hư Tử, trong lòng hắn lóe qua một tia không thích, nhưng vẫn là tiến lên cung kính bái kiến. Bái kiến tiền bối. Một tộc trưởng đến rất đúng lúc, bản tọa chuẩn bị ở này Cổ Linh Đại Lục thành lập một cái phân tông, các ngươi đều là Thương Ngô tộc nhân, gia nhập tông môn cũng là chính thống, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Thái Hư Tử ngữ khí bằng phẳng, phản phất đang nói một chuyện nhỏ. Chỉ bằng này giới có Tạo Hóa Thiên Tôn lưu lại đạo trưởng, hắn cũng đến ở đây thành lập một cái phân tông. Một Minh Triều nghe vậy, run lên trong lòng. Bọn họ Mộc gia tốt xấu cũng là Cổ Linh Đại Lục tiếng tăm lừng lây gia tộc, nếu là gia nhập Thái Hư Tử tông môn, Mộc gia chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa. "Làm sao? Ngươi không muốn?" Một Minh Triều trong mắt lóe ra một vẻ kinh hoàng, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không. Không phải, chỉ là ta Mộc gia đã gia nhập Thiên Đạo Minh, nếu là lại gia nhập Tiền Bối tông môn, cái kia Thiên Đạo Minh chắc chắn sẽ không dung tha Mộc gia." "Nha, ta ngược lại thật ra quên này một gốc." Thái Hư Tử trong mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ, Thiên Đạo Minh nhưng là một cái quái vật khổng lồ, đạo diễn cũng là không kém hơn hắn nhân vật. Hắn nếu là muốn ở đây kiến tông lập phái, nhất định phải cân nhắc Thiên Đạo Minh thái độ. Cũng được, hiện nay chủ yếu vẫn là Thương Minh Long Côn nguyên nhân cái chết. Nói tới chỗ này, Thái Hư Tử trong mắt lộ ra một vẻ hung ác. Một Thương Nô cái chết, hắn còn có thể nhịn, thế nhưng Thương Minh Long Côn nhưng là làm bạn hắn vô tận 5 tháng linh thú, hắn nhất định phải báo thù. Kiến tông việc, chờ ta từ vô tận hải vực trở lại hắn nói, các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng đi. Dứt tiếng, Thái Hư Tử hóa thành một đạo linh quang biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ a? Một Thương Nguyên sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới Thái Hư Tử lại muốn nhường bọn họ Mộc gia gia nhập Thái Hư Tông, căn bản không thèm để ý kiến của bọn họ. "Ta đi Thiên Đạo Tông một chuyến." Một Minh Triều bỏ lại một câu lời, trực tiếp rời đi đại điện, hiện tại hắn mới cảm giác được làm tộc trưởng áp lực. Càn Lôi đảo, Lý Huyền Cương đứng ở một mảnh khói đặc quần quần đất khô cằn bên trong, đỉnh đầu một cái màu đỏ thắm ô lớn. Hư không bên trong cựu sắc lôi vân lan lộn, từng đạo màu sắc khác nhau xâm xét, như giao long như thế đi khắp ở cựu sắc đám mây trong lúc đó. Chỉ chốc lát sau, vô số màu sắc khác nhau giao long tụ hợp một chỗ, trong nháy mắt biến thành một cái dài mấy ngàn trượng cựu sắc giao long. Cựu sắc giao long uy nghiêm lẫm liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía dưới Lý Huyền Cương lao xuống mà tới. Lý Huyền Cương sắc mặt kiên định, lật bàn tay một cái, cựu tiêu vân lôi trượng ra hiện tại trong tay. Pháp lực truyền vào trong đó, một đạo thô to tia chớp màu tím trong nháy mắt xuyên qua vân tiêu, cùng cái kia cựu sắc giao long đụng vào nhau. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến, toàn bộ càn lôi đảo kịch liệt run rẩy lên, đại địa bên trên vô số vết nứt lan tràn ra. Chỉ chốc lát sau, tia chớp màu tím biến mất không còn tăm tích, cựu sắc giao long hình thể cũng biến nhỏ đi một chút, tiếp tục hướng về Lý Huyền Cương vọt tới. Lý Huyền Cương pháp quyết vừa bấm, cựu tiêu vân lôi trượng nhất thời tuột tay mà ra, phản phất hóa thành một đạo màu tím điện quang. Chỉ thấy cựu tiêu vân lôi trượng trực tiếp từ cựu sắc giao long thể nội xuyên qua, cựu sắc giao long nhất thời hóa thành tảng lớn cựu sắc chớp giật hạ xuống, rất nhanh liền nhấn chìm chu vi vạn dặm. Mà cùng lúc đó, hư không bên trong cựu sắc lôi vân đã tán loạn không gặp, lộ ra vạn dặm trời quang. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Cương từ cựu sắc ánh chớp bên trong bay ra, chớp mắt đi tới Lý Trường Sinh trước mặt chúng nhân. Bái kiến hai vị lão tổ. Huyền Cương, chúc mừng ngươi. Lý Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc cùng một cái áo giáp màu đen đưa cho hắn. Đây là một viên có thể tăng cường pháp lực cấp 8 đan dược cùng một cái phòng ngự bảo giáp, xem như là ta quà tặng cho ngươi. Lý Huyền Cương không có dùng Cửu U Tĩnh Thần Sen, độ kiếp pháp bảo cũng là chính mình chuẩn bị, hắn cảm thấy rất vui mừng. Âm Dương Tiên Quân trong truyền thừa có không ít cấp 8 đan vương, hắn bế quan này 300 năm, trừ nghiên cứu phá giải Diễm Trinh Nguyên Anh bên trong cấm chế, chính là luyện đan cùng luyện khí. Cấp 8 đan dược quý giá, hắn cũng là lần đầu luyện chế, tỷ lệ thành đan không cao, cũng chỉ có thể một người cho một viên. Cho tới áo giáp màu đen là thượng phẩm thông thiên linh bảo, hắn dùng Thương Minh Long Côn vảy giáp luyện chế, gia tộc đại thừa đều có một cái. Tuy rằng chỉ là thượng phẩm thông thiên linh bảo, thế nhưng Thương Minh Long Côn vảy giáp có thể không phải là vật phàm. Như thế đại thừa sơ kỳ cũng đừng nghĩ đánh bỡ. Đa tạ Trường Sinh lão tổ. Lý Huyền Cương liền vội vàng không người tiếp nhận, trong lòng cảm động không thôi. Ngươi mới vừa đột phá, còn cần bế quan củng cố một hồi cảnh giới, đi đi. Huyền Cương xin cáo lui. Chương 1136, Liễu Như Yên đại thừa, xoắn suýt ngự lòng chân quân. Chương 1136, Liễu Như Yên đại thừa, xoắn suýt ngự lòng chân quân nhìn Lý Huyền Cương rời đi bóng lưng, Diệp Như Huyên đầy mặt vui mừng, đột nhiên mở miệng nói rằng, cái kế tiếp có hy vọng đại thừa, nên chính là Côn Hoàng đi. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng là biểu hiện nghiêm nghị, lẩm bẩm nói: Côn Hoàng huyết thống phi phạm, không chỉ là từ cấp 7 đến cấp 8 đơn giản như vậy, vẫn là một cái do côn hóa bằng quá trình, nhường hắn nhiều tích lũy một quãng thời gian đi. Côn cùng bằng hoàn toàn là hai cái không giống vật chủng, hắn cũng không biết trong này có cái gì ảo diệu. Diệp Như Huyên gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đang lúc này, Lý Vân Tốn từ đằng xa đi tới, trong tay hắn cầm một tấm vàng rực rỡ ngọc thiếp. Cha, mẹ, Vô Cực Cung chủ đột phá đại thừa, ở 3 năm sau khi tổ chức đại thừa lễ mừng, đây là thiệp mời. Lý Vân Tốn đem ngọc thiếp đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh mở ra nhìn lướt qua liền khép lại. Bảy đoá cửu lũ tính thần sen, hắn phân hai đoá cho Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn Nguyên Sơn có thể đột phá, ở bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý. Vân Tốn, ngươi đại biểu gia tộc đi tham gia đoàn cung chủ lễ mừng đi. Hắn không biết Thái Hư Tử tung tích, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Ta biết rồi. Lý Vân Tốn cầm thiệp mời rời đi. Thiên Nguyên Đại Lục, Thanh Vân Sơn Mạch. Một gian ngói xanh tiểu điện, Lý Vân Đoá đang cùng một cái nam tử mặc áo xanh nói gì đó. Yên tâm đi, ta sẽ phái người chuyển cáo cửu thúc. Lý Vân Đoá một mặt trịnh trọng đáp ứng. Nam tử chính là Liễu gia một linh căn thiên tài Liễu Linh Hương, Liễu Như Yên thành công đột phá đại thừa, chuẩn bị 100 năm sau khi tổ chức đại thừa lễ mừng. Cái này cũng là cân nhắc đến Thiên Nguyên Đại Lục cùng Vô Tận Hải vực trong lúc đó khoảng cách, Liễu Như Yên cố ý sắp xếp. Liễu Linh Thương chần chờ chốc lát, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, ta đã lâu không thấy Mạc Họa, không biết nàng thế nào rồi?" "Mạc Họa có việc ra ngoài." Lý Vân Đoá một mặt bình tĩnh nói. Nàng biết Liễu Linh Thương tâm tư, chỉ có điều đối với chuyện như thế này diện, nàng hoàn toàn tôn trọng con gái lựa chọn. "Vậy ta trước hết cáo từ." Liễu Linh Thương trong mắt lóe ra từng cái bôi tiếc nuối, lập tức xoay người rời đi. Người đến, một đạo hắc bảo bóng người nhanh chóng từ bên ngoài đi vào. Gia chủ, nam trong vòng 10 năm, đem này phong thiệp mời đưa đến Vô Tận Hải vực. Là, nào đó tòa phường thị bên trong, Công Tôn Giao cùng Mạc Họa chính đang sóng vai mà đi. Chỉ có điều hai người đã thay đổi dung mạo, còn che giấu tu vi. Công Tôn tỷ tỷ, chuyện này quả thật dường như mò kim đáy biển, nói không chắc người đều không ở Thiên Nguyên Đại Lục, chết cũng không nhất định. Công Tôn Giao trong thai thỉnh thoảng truyền đến Mạc Họa đoán giận âm thanh. Hai người bọn họ đi ra, là vì tìm kiếm mặt khác nửa tờ Kim Trương Ngọc Lục tin tức. Công Tôn Giao nhớ lại lúc trước đồng thời tham dự đoạt bảo người, từ luyện hư đến hợp thể, một cái đều không có buông tha. Đương nhiên, luyện hư kỳ tu sĩ tự có luyện hư kỳ tộc nhân đuổi theo cha, hai người bọn họ nhưng là phụ trách tìm kiếm hợp thể tu sĩ. Hơn 300 năm đến, bọn họ đã lục tục xếp cha 7 cái hợp thể. Bây giờ chỉ còn giữ lại Ngự Long Chân Quân cùng một vị Thiên Đan thượng nhân không có tung tích. Công Tôn Giao nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ mệt mỏi. Mạc Họa nói không sai, còn lại hai người này là khó tìm nhất, đều là tán tu, không có đạo lữ đệ tử. Gia tộc cha được duy nhất tin tức chính là Ngự Long Chân Quân có một cái lửa đỏ bay dao, quen thuộc độc lai độc vãng. Vì thế gia tộc còn lấy ra mấy viên Lý Long Nguyên đột phá đại thừa cởi ra vảy rồng cho các nàng, hy vọng có thể cảm ứng được Ngự Long Chân Quân khí tức. Mà Thiên Đan thượng nhân nhưng là một vị luyện đan sư, thích thu thập đan phương, cho nên bọn họ mới ở các đại phường thị qua lại, chính là nhìn có thể hay không đụng tới Thiên Đan thượng nhân. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Chỉ chốc lát sau, hai người hướng về gia tộc cửa hàng đi đến. Thiên Nguyên Đại Lục to to nhỏ nhỏ phương thị đều có lý ra mở cửa hàng, một là vì làm ăn, tiếp theo là thu thập cùng tìm hiểu tin tức. Các nàng có thể ở trong 300 năm xếp cha lúc trước tham dự đoạt bảo rất nhiều tu sĩ, cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Nhật Nguyệt Phường Thị, một cái thai to mặt lớn người đàn ông trung niên đang từ một nhà tên là Nhật Nguyệt Lâu lầu cắt đi ra, biểu hiện nghiêm nghị. Nhật Nguyệt Lâu là Nhật Nguyệt Phường Thị huy hoàng nhất kiến trúc, chủ yếu là chính là buôn bán tình báo tài nguyên. Mà người này không phải người khác, chính là thay hình đổi dạng Ngự Long Chân Quân. Hắn mua đến một cái phường thị, liền sẽ đổi một cái dung mạo, một loại thân phận. Hắn tự tin trừ đại thừa ở ngoài, không ai có thể nhìn ra hắn hình dáng. Hắn đã tu luyện Linh Vân Hồng Đậu thi pháp thuật, trong tay hắn cái kia viên hạt đậu cũng không thể hóa thành đậu đỏ binh, này cũng ở trong dự liệu của hắn. Hắn những năm này mai danh nhận tích, cũng là vì hỏi thăm mặt khác nửa tờ Kim Trương Ngọc Lục tin tức. Phương pháp của hắn cũng không có Công Tôn Giao bọn họ như vậy cẩn thận, dù sao hắn chỉ là một người, không ai giúp hắn. Phương pháp của hắn đơn giản thô bạo, trước tiên khóa chặt khi đó mộ huyệt bên trong tu vi cao nhất mấy người. Tu sĩ đều có đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn rõ ràng nhớ tới, khi đó mộ huyệt bên trong tối cường giả là ba cái hợp thể hậu kỳ, có một người là dị tộc. Trong đó còn có một người chính là Công Tôn Giao, hơn nữa thực lực là mạnh nhất, cho hắn ấn tượng rất sâu. Hắn cũng mới hỏi thăm được dị tộc hợp thể ở mộ huyệt bên trong liền bị Công Tôn Giao giết, còn có một người là Thiên Đan thượng nhân. Như thế xem ra, mặt khác nửa tờ Kim Trương Ngọc Lục tất phải ở một người trong đó trong tay. Tuy rằng tu vi thấp người cũng có vận khí được, nhưng hắn vẫn là đầu tiên xu hướng ở tu vi của người. Hắn mặc dù có thể được này nửa tờ Kim Trương Ngọc Lục, cũng là hắn từ trong tay người khác cướp đến. Bây giờ xem ra, chỉ có này Công Tôn Giao là để lại dấu vết, nhưng nàng là Lý thị tộc nhân, này thật đúng là phiền phức. Ngự Long Chân Quân biểu hiện nghiêm nghị, hắn muốn định trước tiên tìm tới Thiên Đan thượng nhân, thế nhưng Nhật Nguyệt Lâu cung cấp gần nhất tin tức đều là 100 năm trước, căn bản không có giá trị gì. Chỉ có Công Tôn Giao dễ tìm nhất, tùy tiện tìm một cái Lý thị tộc nhân liền có thể nhìn thấy. Nếu mặt khác nửa tờ Kim Trương Ngọc Lục thật rơi xuống Công Tôn Giao trong tay, vậy khẳng định đã sớm phá giải ra đến, thậm chí đại thừa đều xem qua. Lẽ nào ta thật sự không cái này mệnh sao? Ngự Long Chân Quân đầy mặt không cam lòng. Hắn thật vất vả mới được như vậy nghịch thiên bí thuật, nhưng không cách nào triển khai. Trong tay hắn này viên hạt đậu chỉ còn giữ lại Linh Vân Kim Đậu cùng Linh Vân Tiên Đậu hai loại khả năng. Thế nhưng hắn muốn đột phá đại thừa đường phải đi còn rất dài, chớ nói chi là hắn còn muốn dưỡng một cái lửa đỏ bay dao. Hắn lo lắng nhất muốn thực sự là Linh Vân Tiên Đậu, hắn nên làm gì, chẳng lẽ phải đợi hắn đột phá chân tiên? Hắn có thể hay không đột phá đại thừa, trong lòng đều vẫn không có đáy, thành tiên đối với hắn mà nói càng là xa không thể đợi, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hắn cũng nghĩ tới đem này môn bí thuật hiến cho Lý gia, nhất định có thể đổi đến hắn đột phá đại thừa tài nguyên. Cứ như vậy, hắn có lẽ có thể thiếu đi không ít đường vòng. Thế nhưng này môn bí thuật quá nghịch thiên, hắn rất không nỡ, giờ khắc này trong lòng xoắn xuýt không ngớt. Tính, ta vẫn là trước tiên đi tìm một chút này Thiên Đan thượng nhân đi, hy vọng ở trong tay hắn. Ngự Long Chân Quân lắc lắc đầu, đi ra phường thị liền đáp mây bay rời đi. Chương 1137, cẩn thận thái hư tử, ba người bị bắt. Chương 1137, cẩn thận thái hư tử, ba người bị bắt. Huyền Quy phường thị hiện tại là Hoàng Quy Hóa, Trần Thiên Nguyên, Phong Ưng Thiên ba người trấn thủ. Ba người đều là hợp thể sơ kỳ, người cầm đầu là Phong Ưng Thiên. Phong Ưng Thiên là từ hạ giới phi thăng mà đến, đi tìm nguồn gốc, hắn là Lý Vân Giao cùng Phong Bất Bình đợi sau. Phong Ưng Thiên là Kim Thủy Song Linh căn, mới vừa đột phá hợp thể có điều trăm năm, Phong Thiếu Cung liền để hắn đến trước Huyền Quy phường thị rèn luyện một quãng thời gian. Nào đó bên trong mật thất, Phong Ưng Thiên đang lúc bế quan tu luyện, một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh ở mật thất ở ngoài vang lên. Ai? Phong Ưng Thiên con mắt đột nhiên mở, đáng tiếc không tiếng vang nữa. Sắc mặt hắn nghi hoặc, hắn không thể cảm ứng sai. Do dự một chút, hắn đứng dậy mở ra mật thất, lại phát hiện một vị mặt mỉm cười ông lão mặc áo trắng đứng ở trước mắt. Phong Ưng Thiên sắc mặt cả kinh, không tự giác lùi tới trong mật thất, một mặt cẩn thận hỏi, các hạ người phương nào? Trong lòng hắn kinh hoàng cực kỳ, hắn mật thất ở vào phường thị hạch tâm bên trong hạch tâm. Người này lại có thể thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này, không làm kinh động bất luận người nào, không có xúc động cảnh báo trận pháp. Bản tọa thái hư tử, tìm ngươi chính là vì hỏi thăm một chút tin tức, ngươi nếu là cố gắng phối hợp, liền không cần chết, bằng không, hậu quả ngươi biết. Hắn có thể tu luyện cảnh giới này, cũng không phải hạng người lỗ mãng, lật thuyền trong mương sự tình, hắn cũng đã gặp không ít. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tiền bối, không biết ngươi muốn hỏi gì? Phong Ưng Tiên vẻ mặt hoang mang, suy đoán người này hẳn là đại thừa tu sĩ. Hắn cũng không biết thái hư tử là ai, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, nhất định là vì Lý Trường Sinh vợ chồng mà đến. Ngươi có nghe nói qua Thương Minh Long Côn? Thương Minh Long Côn? Phong Ưng Tiên vẻ mặt cả kinh, Thương Minh Long Côn ở hai vị lao tổ đại thừa lễ mừng lên gây sự, cái kia khủng bố đại chiến hắn làm sao có khả năng không biết. Nói cho ta, Thương Minh Long Côn có phải hay không bị Lý Trường Sinh vợ chồng giết? Thái hư tử nộ quát một tiếng, Phong Ưng Tiên nhất thời ngã quỵ ở mặt đất, xương cốt toàn thân vang lên ken két. Tiền bối, ta chỉ biết Thương Minh Long Côn ở hai vị lao tổ đại thừa lễ mừng lên gây sự, cuối cùng tựa hồ đi diễm tộc, còn lại ta liền không biết, tiền bối tha mạng à? Phong Ưng Thiên trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hắn cảm giác nội tạng cũng phải nát nước. Diễm tộc? Thái hư tử hơi nhướng mày, hắn biết diễm tộc là vô tận hải vực cường tộc một trong, Thương Minh Long Côn làm sao sẽ cùng bọn họ làm cùng nhau? 300 năm trước tạo hóa đạo tràng hiện thế, Thương Minh Long Côn chính là ở đoạn thời gian đó ngã xuống. Hắn suy đoán Thương Minh Long Côn nên cũng tiến vào tạo hóa đạo tràng, nhưng cụ thể đúng hay không chết ở Lý Trường Sinh vợ chồng trong tay, hắn liền không biết được. Bàn tay hắn đặt tại Phong Ưng Thiên cái chán, một tia sáng trắng ở lòng bàn tay phóng ra, ngay sau đó là Phong Ưng Thiên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, Phong Ưng Thiên liền mất đi. xem ra ta trước tiên cần phải đi diễm tộc đi một lần. Thái hư tử trong miệng dù gì nói, hợp thể tu sĩ biết chi có hạn, hắn siêu hồn này trong phố chợ ba cái hợp thể, cũng không biết Thương Minh Long Côn có hay không tiến vào tạo hóa đạo tràng. Hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái lưu ly tháp, mấy cái pháp quyết đánh ở phía trên, đáy tháp bắn ra một đạo lưu ly hào quang bọc lại phong ứng tiên, đem thu vào trong tháp. Chỉ chốc lát sau, Thái hư tử đóng lại mật thất rời đi nơi đây. 3 năm thời gian, thoáng qua liền qua. Lại đến Huyền Quy Phường thị ngàn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Huyền Quy Phường thị trăm năm tổ chức một lần cỡ nhỏ buổi đấu giá, ngàn năm tổ chức một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Lục Tiểu Ngư là Lục Tòng Văn cháu gái, thiên phú không tệ, từ nhỏ bị Lục Tòng Văn vẫn mang theo bên người bồi dưỡng. Ngay hôm đó, Lục Tiểu Ngư phụ mệnh đến đây thỉnh Lục Tòng Văn chủ trì buổi đấu giá. Dù sao cũng là loại cỡ lớn buổi đấu giá, quy mô không nhỏ, tránh khỏi có người gây sự, còn muốn phụ trách giám định một ít khách hàng lấy ra tài liệu. Phong Ưng Tiên ba người thay phiên, lần này vừa vặn đến phiên Lục Tòng Văn. Một nén nhang tả hữu, Lục Tiểu Ngư đi tới Lục Tòng Văn phòng bế quan bên ngoài. Nhìn thấy mật thất bị trận pháp linh quang bao phủ, nàng bước chân trở nên mềm mại lên, chỉ lo quay rối đến đang bế quan Lục Tòng Văn. Phát một tấm truyền âm phụ sau khi, liền yên lặng chờ đợi lên. Đáng tiếc qua một nén nhang, trong mật thất vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Tiểu Ngư sắc mặt nghiêm nghị, tu sĩ nếu là tiến vào cấp độ sâu bế quan, một khi bị quấy nhiễu, rất khả năng kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Tính, vẫn là tìm hoàng tiền bối hỗ trợ đi. Tổ gia gia bế quan không ra, khẳng định là tiến vào cấp độ sâu bế quan, nàng nếu là quấy rối, cái kết nhưng là tội lỗi. Nghĩ tới đây, nàng đội vã móc ra một cái đỏ lóng lánh pháp bản, mấy cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo lanh lảnh thanh âm cô gái vang lên, cá nhỏ, làm sao? Thiên Vũ tỷ tỷ, ta tổ gia gia đang bế quan, ngươi có thể không nhường hoàng tiền bối giúp một hồi bận điệu. Lão tổ cũng đã lâu không hề lộ mặt, ngươi hơi chờ một chút, ta trước tiên đi xem đi. Đa tạ. Lục Tiểu Ngư thu hồi trận bàn, nhìn trước mắt mật thất, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nếu như tổ gia gia lần này đột phá hợp thể trung kỳ, ở gia tộc địa vị nhất định có thể lại lần nữa tăng trưởng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ tùy theo tăng cường. So với những này, một lần buổi đấu giá tính là gì? Nàng đột nhiên móc ra trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, Hoàng Thiên Vũ âm thanh lại vang lên, xin lỗi, cá nhỏ, chúng ta lão tổ cũng đang bế quan ở trong. Cái gì? Vậy này như thế nào cho phải? Lục Tiểu Ngư biến sắc mặt, lần này nhưng là bọn họ Lục gia nhiệm vụ. Chủ trì buổi đấu giá hợp thể trừ lên kinh sợ tác dụng, còn phụ trách giám định một ít vật ly kỳ cổ quái. Dù sao luyện hư tu sĩ ánh mắt và từng trải đều rất có hạn, chuyện như vậy quy định nhất định phải do hợp thể phụ trách. Thế nhưng nàng lại e sợ cho quấy rối tổ gia gia, điều này làm cho nàng rất là khó xử. Nàng lại lần nữa lấy ra đưa tin trận bản, một đạo pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo trịnh trọng tiếng nói vang lên, cá nhỏ, ngươi tổ gia gia đúng hay không đang bế quan? Là, Ngọc Bình tỷ tỷ, ngươi mau chóng tới chỗ của ta. Lục Tiểu Ngư sắc mặt trầm trọng, Hoắc Ngọc Bình là Hoắc Ngọc Lan muội muội, Hoắc Ngọc Lan sau khi rời đi, liền nâng đỡ Hoắc Ngọc Bình trở thành người bán đấu giá. Hoắc gia bây giờ đã chia làm hai mạch, nhất mạch chính là nguyên lai Hoắc gia, mà khác nhất mạch chính là Hoắc Thủy Tiên nâng đỡ Hoắc gia, đã hoàn toàn nhập vào Lý gia. Hoắc Ngọc Bình người bán đấu giá thân phận chỉ ở 3 vị hợp thể bên dưới, quyền lực nhưng không thấp hơn hợp thể. Nàng thở dài một hơi, mặt buồn rười rượi rời đi Lục Tòng Văn bế quan sân nhỏ. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đến một hoàn cảnh duyên dáng trong trang viên, Hoắc Ngọc Bình đang cùng Hoàng Thiên Vũ nói gì đó, hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thấy cảnh này, nàng càng thêm xác định trong lòng suy đoán, nghĩ thậm chí cần tổ gia gia có thể đột phá, cái khác đều là việc nhỏ. Nàng đi lên phía trước, còn chưa mở miệng, Hoắc Ngọc Bình liền đội vào nói, cá nhỏ, ngươi bao lâu không nhìn thấy ngươi tổ gia gia xuất quan? A. Lục Tiểu Ngư sững sờ, phản ứng lại, hồi ức nói, cách hiện nay mới thôi, gia gia nên đã bế quan 300 năm có thừa. Hoàng Thiên Vũ lúc này mở miệng nói rằng, cá nhỏ, Phong Tiền Bối cũng đang bế quan ở trong. Cái gì? Lục Tiểu Ngư trong nháy mắt ý thức được không đúng, ngàn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, đối với ba cái hợp thể đều là trọng yếu cực kỳ. Coi như ba người đều đang bế quan, thế nhưng chí ít cũng sẽ có một người đang đấu giá sẽ thời điểm xuất quan, bằng không nhất định sẽ bị hỏi trách. Ta hoài nghi ba vị tiền bối đều không ở, ta chuẩn bị phá cửa. Hoắc Ngọc Bình đột nhiên mở miệng nói rằng, Ngọc Bình tỷ, cái này không được đâu. Lục Tiểu Ngư cùng Hoàng Thiên Vũ đều là sợ hết hồn, nếu là bọn họ lao tổ đều đang bế quan ở trong, như vậy rất có thể tạo thành tàu hỏa nhập ma. Ba vị tiền bối đều không ở, hiện tại ta lớn nhất, đã xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Lần này buổi đấu giá đến phiên Lục tiền bối chủ trì, hắn không xuất hiện, trước hết phá hắn cửa, cá nhỏ, dẫn đường. Cái gì? Lục Tiểu Ngư biến sắc, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Chương 1138, tin tức, Diễm Tuyệt trở về. Chương 1138, tin tức, Diễm Tuyệt trở về. Ở Lục Tiểu Ngư dưới sự dẫn lĩnh, chỉ chốc lát sau, ba người liền đồng thời đi tới Lục Tòng Văn bế quan mật thất trước cửa. Ngọc Bình tỷ, mật thất trận pháp ở vào mở ra trạng thái, tổ gia gia khẳng định ở trong đó, ngươi làm như thế. Lục Tiểu Ngư sắc mặt khó coi, nếu là nàng lao tổ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, tổn thất này ai tới gánh chịu? Hừ, nếu là làm hỏng lần này buổi đấu giá, không chỉ là ngươi tổ gia gia, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Lục Tiểu Ngư nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể yên lặng lui lại. Hoắc Ngọc Bình hít sâu một hơi, dưới quyết định này, nàng cũng là tỏa nguy hiểm rất lớn, dù sao hợp thể tu sĩ ở gia tộc địa vị vẫn còn rất cao. Chỉ thấy lật bàn tay một cái màu bạc đúa nhỏ ra hiện tại trong tay. Pháp quyết vừa bấm, màu bạc đúa nhỏ đột nhiên lớn lên, toàn thân có màu bạc hồ quang điện lấp lóe. Đây là một cái trung phẩm thông thiên linh bảo, Càn Lôi Truy, chọn dùng Càn Lôi thần tinh luyện chế, chính là nàng tỷ phu ban cho nàng phong thân. Hoắc Ngọc Bình vung lên hai lần sau, đột nhiên đối với mật thất môn hộ liền đập đi tới. Bèn, Một tiếng vang thật lớn, mật thất cửa lớn nhất thời xuất hiện từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, trên cửa trận pháp linh quang nhất thời trở nên như ẩn như hiện. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy mật thất mở cửa ra, còn nói bên trong có người. Nghe được Hoắc Ngọc Bình, hai người đều là vẻ mặt biến đổi. Hoắc Ngọc Bình thêm đại pháp lực, lại lần nữa một chùy nện xuống, một tiếng vang ầm ầm, mật thất cửa lớn chia năm xẻ bảy. Phất tay áo vung lên, bụi mù tản đi, bên trong mật thất không có một bóng người. Lao tổ đi đâu? Lục Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch. Hoắc Ngọc Bình thấy thế, vội vã móc ra đưa tin trận bàn, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên, "Ngọc Bình cô cô." Nhường Vinh Uy thống lĩnh lập tức tra nhìn một chút huyền quan kính, nhìn có hay không ba vị hợp thể lão tổ ra ngoài phường thị bóng người. "Là, chúng ta đi." Tiếp đó, bọn họ lục tục phá tan hoàng quy hóa cùng phong ứng thiên mật thất, đều là không có một bóng người. Điều này làm cho ba người vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ không biết ba người đúng hay không ra ngoài. Buổi đấu giá muốn bắt đầu, ta là người bán đấu giá, không thể vắng chỗ, cho tới dám bảo việc, ta đảm nhiệm người bán đấu giá tới nay, từ trong tay của ta đánh ra bảo vật cũng có không ít, lần này liền để cho ta tới phụ trách đi. Nói tới chỗ này, Hoắc Ngọc Bình đem thân phận của chính mình lệnh bài đưa cho Hoàng Thiên Vũ. Các ngươi cầm lệnh bài của ta, mau trở về Huyền Nguyệt Đảo đem việc này báo cho ta tỷ. Những chuyện khác, các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc lại nói đi. Sau khi nói xong, Hoắc Ngọc Bình liền vẻ mặt nghiêm túc rời đi. Sau 3 ngày, hai người ở Huyền Nguyệt Đảo tìm tới Hoắc Ngọc Lan cùng Lý Tu Cư vợ chồng, cũng đem sự tình đầu đuôi nói ra. Ba cái hợp thể, làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Lý Tu Cư hơi nhướng mày. Các ngươi xác định ba người bọn họ không hề rời đi phường thị? Hoắc Ngọc Lan cau mày hỏi. Hoàng Thiên Vũ do dự một lúc, mở miệng nói rằng, huyền quang kính bên trong không nhìn thấy lão tổ bọn họ rời đi bóng người, tuần tra đội vệ binh cũng không có thấy. Hơn nữa coi như lão tổ ra ngoài du lịch, hắn không thể một chút tin tức cũng không lưu lại. Các ngươi tra nhìn bọn họ hồn đăng không có. Lão tổ hồn đăng bình thường. Lục Tiểu Ngư cũng gật gật đầu. Hoắc Ngọc Lan lẩm bẩm phân tích nói, không có xảy ra chiến đấu, cũng không có thấy ra ngoài, khả năng duy nhất chính là bọn họ bị tu vi rất mạnh tu sĩ trong nháy mắt chế phục bắt đi. Có thể vô thanh vô tức bắt đi ba vị hợp thể sơ kỳ, trừ nắm giữ không gian trí bảo hợp thể viên mãn, vậy thì là đại thừa tu sĩ. Đại thừa. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch hạ xuống, bọn họ lao tổ làm sao có khả năng đắc tội nhân vật như thế? Các ngươi đi về trước đi. Việc này không muốn lộ ra, gia tộc sẽ lại phái hợp thể đi Huyền Quy Phường thị. Là. Chờ đến bọn họ rời đi sau khi, Hoắc Ngọc Lan nhìn về phía Lý Tu Cư, phu quân, chúng ta đi Thanh Vân đảo đi. Đi. Chừng nửa canh giờ, Lý Trường Sinh vợ chồng nơi ở, một nhà bốn người chờ cùng nhau nói gì đó. Lý Tu Cư vợ chồng muốn trước tiên trải qua kiểm tra thân phận mới có thể đi đến Thanh Vân đảo, hơn nữa chỉ có thể trước tiên liên hệ Lý Dương Thanh, lại do Lý Dương Thanh liên hệ Lý Huyền Diệp, tầng tầng báo cáo. Bất luận ai đều là giống nhau, như vậy mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng là vì để tránh cho có người dịch dung trà trộn vào gia tộc. Nếu như Lý Tu Cư vợ chồng là kẻ địch giả mạo, mục đích của bọn họ là Lý Vân Tốn, hoặc là Lý Vân Tiêu, Lý Vân Phi các loại thế hệ chữ Vân. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy Lý Dương Thanh, không thấy được Lý Huyền Diệp, chớ nói chi là Lý Vân Phi, Lý Vân Tốn các loại Lý Trường Sinh vợ chồng uy hiếp. Vân Tốn, ngươi đi sắp xếp mấy người đến Huyền Quy Phường thị tọa trấn một quãng thời gian. Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh nói, kẻ thù của bọn họ trừ dị tộc ở ngoài, cũng chỉ có Thái Hư Tông, hắn cũng không dám nhường Lý Vân Tốn đi Huyền Quy Phường thị. Phu quân, có thể hay không là Thái Hư tự làm? Không bài trừ có trong bóng tối nhằm vào chúng ta kẻ thù, thế nhưng Thái Hư tự độ khả thi lớn nhất. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, gia tộc nhiều như vậy tộc nhân, nếu là này Thái Hư tự thật sự trong bóng tối giở trò xấu, hắn làm một chút biện pháp cũng không có. Hắn không thể đem hết thảy tộc nhân đều tập trung vào Thanh Vân đảo, còn có Diệp gia, Thích gia, không thể, cũng không nhận thực. Nếu là thật sự như vậy, Lý gia liền rơi vào bại liệt chúng. Nhưng hắn hiện tại còn không xác định đúng hay không Thái Hư tử, dù sao Diễm Trinh còn ở trong tay của hắn, nếu là Diễm Tuyệt đã trở về, hắn cũng có thể. Địch trong tối ta ngoài sáng, đây là nhất làm cho hắn vướng tay chân. Hơn nữa hắn từ tạo hóa đạo tràng đi ra, ba kiếp cùng độ, tin tức này không có cách nào ẩn giấu. Bao quát Diệp Như Nguyên tiên kiếp, Lý Long Nguyên, Lý Vân Thiên, Lý Huyền Cương ba người bắt cửu lôi kiếp cũng không cách nào ẩn giấu. Có lẽ đây mới là nhường Thái Hư tử trốn trong bóng tối nguyên nhân. Vân Thiên, ngươi đi Cổ Linh Đại Lục một ra đi một chuyến, xác định một hồi Thái Hư tử có hay không tới đến La Thiên giới, cẩn thận một chút. Là. Tiếp đó, chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, cảm thấy áp lực rất mạnh mẽ. Từ Vô Tận Hải vượt đến Cổ Linh Đại Lục, lấy đại thừa tốc độ, vừa đến một hồi ít nhất cũng phải mấy chục năm, nếu là gặp phải cấp 8 yêu thú, thời gian càng dài. Hắn chuẩn bị giải quyết xong Thái Hư tử cùng Diễm Tuyệt sau khi, liền bắt tay luyện chế vượt giới bảo thuyền. Vượt giới bảo thuyền có thể qua lại hư không mà đi, đến thời điểm liền có thể rút ngắn rất nhiều qua lại các vực thời gian thành phẩm. Diễm tộc đại bản doanh ở ngoài, Thái Hư tử đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh. Diễm tộc hòn đảo bị một cái hỏa đại trận màu đỏ bao phủ, một cơn nóng rực sóng nhiệt vặn béo hư không. Tiền bối vẫn là mời trở về đi. Chúng ta tộc trưởng đang bế quan, không tiếp khách. Trận pháp bên trong truyền đến nghiêm nghị âm thanh, từ khi Diễm Trinh tiến vào tạo hóa đạo tràng chưa có trở về sau khi, Diễm tộc trận pháp liền ở vào nửa mở ra trạng thái. Chỉ cần cảm ứng được xa lạ khí tức, liền sẽ tự động mở ra. Diễm Trinh ở Lý Trường Sinh trong tay, ta là tới tìm các ngươi tộc trưởng nói chuyện hợp tác. Thái Hư tử một mặt bình thường nói. Hắn thông qua Diễm tộc tu sĩ siêu hồn biết được, Diễm Trinh tiến vào tạo hóa đạo tràng liền không lại trở về, hẳn là không chết. Hắn tự nhiên không chứng cứ chứng minh là Lý Trường Sinh làm, thế nhưng không trở ngại hắn đem tội danh thêm ở Lý Trường Sinh vợ chồng trên đầu. Tiền bối mời trở về đi. Trận pháp bên trong Diễm tộc không hề bị lay động, trong tộc một cái đại thừa đều không có, bọn họ làm sao dám thả một cái nhân tộc đi vào, vẫn là một cái đại thừa. Thái hư tử sắc mặt khó coi, có điều hắn mới đến, không thích hợp gây thù hằn quá nhiều. Vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo tiếng hét lớn sau lưng hắn vang lên, đạo hữu chậm đã. Thái hư tử quay đầu nhìn lại, trận pháp lộ ra một cánh cửa, một cái ông lão tóc đỏ đi ra, chính là Diễm Tuyệt. Hắn cũng là mới từ phụ thuộc hòn đảo ngồi truyền tống trận đến chủ đảo, có điều giữa đường đã biết rồi hắn rời đi sau đó phát sinh sự tình. Mời đến đi. Diễm Tuyệt làm một cái thủ hiệu mời, có hắn chủ trận, cũng không sợ Thái hư tử giở trò. Thái hư tử cũng là mặt không sợ hãi, hai cái hô hấp liền bước vào bên trong đại trận.